Chương 590, chữa bệnh báo cáo chương 590, chữa bệnh báo cáo cái gì vu thuật chế phẩm, thật sự là si tâm vọng tưởng Khải Nhĩ là như vậy khinh thường, đối với tuổi già phụ thân trầm mê ở cái gì vu thuật dược phẩm bên trên khinh thường, tối thiểu sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc đặc hiệu, hay là có thành công khả năng, nhưng mà cái gì cổ lão vu thuật vật phẩm đâu? Nửa điểm khả năng thành công đều không có. Nhưng hắn điểm ấy lòng tự tin, tại trong trang viên tự mình thấy được, đi xuống xe lăn phụ thân lúc, thấy được mặc dù tuổi tác y nguyên già, nhưng toàn thân vẫn sống lực 10 phần phụ thân lúc, triệt để bị đánh thành vỡ nát. Thượng đế, đây là có chuyện gì? Làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này? Khải Nhĩ phảng phất giống như gặp quỷ, nhìn xem tại trong trang viên, tóc tuy là tái nhợt, nhưng có thể đi có thể động, không có nhìn ra nửa điểm hư nhược lão nhân. Cái này cùng hắn trước đó, đối với phụ thân nhận biết, không có chút nào phù. Phụ thân đã có một năm không có từng hạ xuống xe lăn, hắn mặc dù hoàn toàn chính xác chấp trưởng tập đoàn tư bản lũ đoạn cao nhất quyền lực, đem quyền lực bắt gắt gao, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thân thể của hắn là phi thường khỏe mạnh. Trên thực tế, vô luận là đại nhi tử hay là tiểu nhi tử, đều nhất trí cho rằng phụ thân sống không được mấy năm. Điểm này, từ hắn trong một năm không ít thời gian liền bị bệnh liệt giường tình huống, liền có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Mà từ thầy thuốc gia đình bên kia, cầm lấy chữa bệnh trong báo cáo, cũng đột xuất sự thật này. Nhưng là bây giờ, Khải Nhĩ mặc dù mặt ngoài sắc mặt hay là giữ vững bình tĩnh, nhưng hắn nhìn thấy phụ thân của mình đố mỹ nị đạt đôi lúc, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không cần cái gì chữa bệnh báo cáo loại hình. Lúc này dù là tùy tiện một người, đều có thể rất rõ ràng nhìn ra, cha mình đố mỹ nị đạt đôi cùng trước kia đã không giống với lúc trước, tinh thần diện mạo, tình huống thân thể, hoàn toàn là khác biệt. Nếu như nói trước đó, Khải Nhĩ cho là mình phụ thân sống không được mấy năm, rất có thể ngày mai liền sẽ nghe được tin chết của hắn, tiếp lấy liền có thể tranh đoạt gia sản lời nói. Vậy bây giờ, Khải Nhĩ cho là phụ thân tuổi thọ đã tối thiểu có thể chống nổi 10 năm, thậm chí có khả năng chống nổi 20 năm. Gặp ủy, hắn kéo dài tuổi thọ, ta còn thế nào đạt được di sản? Khải Nhĩ tâm bên trong đố kỵ, là mãnh liệt như vậy, thật vất vả nhịn đến lao đầu này tuổi thọ sắp chấm dứt, mắt thấy chính mình đem chấp trưởng gia tộc quyền thế, đột nhiên hắn liền kéo dài tuổi thọ, loại tư vị này thật sự là để hắn khó mà chịu đựng. Nhất định phải biết rõ ràng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khải Nhĩ trong lòng, lúc này ý nghĩ này phi thường cường liệt. Mặc dù hắn bây giờ tuổi thọ còn rất đủ, dù cho lão đầu sống thêm 10 năm, 20 năm, hắn cũng có thể nhịn đến hắn lần nữa thọ nguyên tới gần tử vong, nhưng bạn nhất đến 10 năm, 20 năm sau, lão đầu hay là lần nữa như hôm nay loại tình huống này, khôi phục sức sống thanh xuân một dạng, vậy hắn lại nên làm cái gì? Nhất định phải biết rõ ràng, nhất định phải làm rõ ràng chuyện này, không có khả năng lại để cho loại chuyện này phát sinh lần thứ hai. Khải Nhĩ tâm biết như thế nào kéo dài tuổi thọ, đây nhất định là lão đầu bí mật này tất nhiên bị giấu gắt gao. Lấy chính mình bây giờ nắm giữ trong tay nhân lực, quyền thế, đoán chừng là không có biện pháp đem bí mật này nắm bắt tới tay, thậm chí muốn thăm dò bí mật đến cùng là cái gì, cũng không quá khả năng. Bởi vậy, Khải Nhĩ trực tiếp tìm tới anh em ruột của mình, đối thủ cạnh tranh, phụ thân tiểu nhi tử Hoắc Nhĩ cùng một chỗ trao đổi đối sách. Khải Nhĩ cùng Hoắc Nhĩ hai huynh đệ, trước kia đều là minh tranh ám đấu, bao giờ cũng không muốn đến đối phương vào chỗ chết, từ trên nhục thể trực tiếp tiêu diệt hết đối phương. Bây giờ vẫn đứng ở cùng một chỗ, cùng nhau thảo luận đối sách. Cái này nhìn như ma huyễn hiện thực, nhưng thật ra là căn cơ tại có thể dựa nhất lợi ích, trước kia minh tranh ám đấu là vì tại lao đầu sau khi chết tranh đoạt di sản, bao quát không giới hạn trong tiền tài, nhân mạch các loại. Xét thấy lao đầu sống không được mấy năm sự thật, cái này minh tranh ám đấu liền càng phát ra kịch liệt, hai huynh đệ mâu thuẫn đã thủ sâu như biển. Nhưng bây giờ lao đầu đều kéo dài tuổi thọ, mắt thấy đều có thể sống 10 năm, 20 năm, có thể tưởng tượng, tất cả quyền thế đều là lao đầu khống chế, vậy bọn hắn còn minh tranh ám đấu cái gì kình đâu? Có lao đầu tại, ai có thể cầm tới chính trị di sản? Lúc đầu lao đầu cũng không phải là bọn hắn địch nhân lớn nhất, huynh đệ ở giữa mới là địch nhân lớn nhất. Nhưng bây giờ hình thức chuyển đổi, lão đầu thành bọn hắn địch nhân lớn nhất, huynh đệ ở giữa mâu thuẫn bị cực lớn trình độ làm dịu, di sản tranh đoạt tự nhiên tạm thời bị dứt bỏ, hai huynh đệ một lần nữa có được hợp tác cơ sở. Hiện tại chúng ta chủ yếu làm việc chính là tìm rõ ràng lão đầu đến cùng là uống thuốc gì, có thể khôi phục sức sống. Hoắc Nhĩ nói ra, làm rõ ràng hắn gần nhất đi qua chỗ nào, tiếp xúc qua người nào, đạt được cái gì. Khải Nhĩ nói bổ sung, còn có thầy thuốc gia đình nơi đó, liên quan tới lão đầu chữa bệnh báo cáo, thân thể kiểm tra đo lường tình huống báo cáo cũng phải tìm đi ra. Khải Nhĩ cùng Hoắc Nhĩ là lão đầu duy hai đứa con trai. Lão đầu tại lúc tuổi còn trẻ đã từng lưu lại mầm bệnh, không còn có sinh sôi năng lực, cũng chỉ có hai đứa con trai này. Hai huynh đệ chính là thiếu chủ, thân phận người thừa kế, lại thêm trước đó lão đầu đã nhìn sống không được mấy năm tình huống, trong gia tộc không ít người cũng đều đầu phục hai huynh đệ. Trước đó vô luận là Khải Nhĩ hay là Hoắc Nhĩ, đều không có dự định vận dụng những người này đi đối phó lão đầu, bởi vì lão đầu đổ mì nịt đạt nổn uy vọng hay là rất nặng, thủ hạ của bọn hắn khó đảm bảo sẽ không phản bội, hoặc là đổ phạt, đến lúc đó chính là rời lên tảng đá, nện chân của mình. Loại này xem xét đứng lên liền không khôn ngoan sự tình, hai huynh đệ là sẽ không làm. Chỉ bất quá, trước khác nay khác, lao đầu kéo dài tuổi thọ, loại chuyện này để hai huynh đệ rốt cuộc không lo được loại phong hiểm này, liền muốn vận dụng những người này, đi dò xét lao đầu đến cùng có bí mật gì. Xét đến cùng, là lao đầu tuổi thọ tăng trưởng, cho bọn hắn mang tới cảm giác nguy cơ, đã viễn siêu vận dụng nhóm người này phong hiểm. Hai người vận dụng thế lực trong tay, liên thủ phía dưới, mặc dù còn không bằng lao đầu, nhưng cũng có mấy phần năng lực. Mà lại, cũng phi thường may mắn, không có người đổ phạt, lao đầu không có phát hiện bọn hắn tiểu động tác. Một đoạn thời gian đằng sau, Khải Nhĩ vận dụng các loại thủ đoạn, rốt cục vào tay thầy thuốc gia đình nơi đó bộ phận y học kiểm tra sức khỏe số liệu, trên số liệu biểu hiện lão đầu, cũng chính là phụ thân của bọn hắn, thân thể cơ năng, vậy mà cùng 50 tuổi trung niên nhân tương tự. Chơi ạ, 80 tuổi người, vậy mà cùng 50 tuổi thân thể người cơ năng tương tự, nhìn như vậy đến, lao đầu không chỉ có là khôi phục sức sống, mà lại loại này khôi phục sức sống trình độ, lại là khôi phục lại trung niên nhân trình độ loại kia. Khôi phục lại trung niên nhân. Chẳng lẽ hắn tìm được trong truyền thuyết bất lão tuyển? Khải Nhĩ sắc mặt phi thường khó coi. Nếu như nói kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh phẩm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, tại xã hội hiện đại là tồn tại, cái kia có thể đủ để một cái người già thân thể kỹ năng, khôi phục lại trung niên nhân dược phẩm, đây là lấy trước mắt lại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, cũng là không thể làm đến chuyện này. Cái này ngược lại càng giống là trong truyền thuyết bất lão tuyển. Tại phương Tây, mấy cái thế kỷ trước đó, người Tây Ban Nha đã từng bởi vì người Anh điên có được bất lão tuyển, liền trăm phương ngàn kế muốn đi tìm. Chương 591, trang viên bức bỏ chương 591, trang viên bức bỏ nhưng hao phí thời gian dài, tinh lực sau, vẫn là công giá chẳng. Mà bây giờ, chân thực không giả án lệ, liền xuất hiện ở Khải Nhĩ trước mặt, xuất hiện ở phụ thân hắn trên thân. Cái này khiến Khải Nhĩ không thể không suy nghĩ, phụ thân của mình có phải hay không đã tìm được bất lão tuyển nước suối loại bảo vật này, hắn vì cái gì gần nhất hạ lệnh đi tìm vu thuật dược phẩm, sau đó liền khôi phục sức sống nữa nha. Ở trong đó tất nhiên là có quan hệ. Gần nhất, lão đầu đã từng đi qua nơi này. Tiểu nhi tử Hoắc Nhĩ lấy ra địa đồ, chỉ vào phía trên một nơi nào đó nói ra. Nơi này là vài chục năm trước đó, gia tộc mua núi lớn, phía trên có mấy chỗ biệt thự, cho gia tộc bảng chi tộc nhân ở lại. Chỉ là hơn 10 năm trước, lúc đó bởi vì một cái người hầu đưa đến biệt thự lên hỏa hoạn, chết đi mấy người, chỗ kia liền bị vứt bỏ, phong tỏa. Cái này vứt bỏ địa phương, lấy lao đầu lúc trước thân thể điều kiện, làm xe lăn người, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi nơi nào? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, chỗ kia bây giờ đã không giống bình thường. Tiểu nhi tử Hoắc Nhĩ rất khẳng định điểm này. Một tòa vứt bỏ núi lớn, một chỗ trang viên vứt bỏ, một cái hành động bất tiện, cần xe lăn mới có thể hành tẩu lão đầu, tại sao phải đột nhiên đến cái chỗ kia đi? Ở trong đó tất nhiên là có nguyên nhân. Từ thủ hạ nhân khẩu bên trong xác nhận lão đầu đi qua nơi đó tin tức, Hoắc Nhĩ phi thường minh bạch, lại khẳng định điểm này. Lão đầu có phải hay không từ nơi đó đạt được cái gì vu thuật chế phẩm, lại hoặc là tại trang viên kia vị trí trong núi lớn có bất lão tuyển tồn tại? Ý nghĩ này rõ ràng xuất hiện ở hai huynh đệ suy nghĩ bên trong. Hai huynh đệ nhìn chăm chú một chút, đều cảm thấy mình hẳn là qua bên kia xem một chút. Cái này chỉ sợ là duy nhất có thể giải quyết bọn hắn nghi ngờ chẳng sợ. Bất quá, vì phòng ngừa lao đầu phát hiện bọn hắn tiến đến, chỉ sợ là không có khả năng mang quá nhiều người đi nơi đó. Đêm đó bầu trời mây đen cuộn cuộn, phát ra lôi minh bình thường thanh âm, không lớn không nhỏ giọt mưa từ trên không trung rơi xuống. Trong núi Hàn Ý, tại cái này mưa đêm phụ trợ phía dưới, Hàn Ý sâu hơn một tầng. Mà ngay tại lúc này, Khải Nhĩ cùng Hoắc Nhĩ hai huynh đệ, vì không bị lao đầu phát hiện, lại là mang theo chút ít người, còn thừa dịp lúc ban đêm ở giữa, lặng lẽ ở chỗ này thăm dò. Trang viên bức bỏ, bị đốt cháy qua nhà lầu, lại phối hợp cái này âm u hoàn cảnh, để cho hai người trong lòng hơi có chút run rẩy cảm giác, nửa đêm không ngủ được, chạy tới thám hiểm, liền vì lúc trước từ thủ hạ lấy được một đầu tin tức, bọn hắn liền muốn làm như vậy. Hiện thực thật sự là ma huyễn bình thường cảm giác. Để hai vị thân gia ước vạn phú hảo, tại nửa đêm thời điểm, đến nơi này. Bất quá lao đầu khôi phục sức sống sự tỉnh, đã là càng thêm ma huyễn. Hai vị thân huynh đệ làm ra loại chuyện này, mặc dù không đúng lẽ thường, nhưng đến cùng là không vi phạm khoa học, lao đầu sự tỉnh liền có nói. Nơi này như vậy hoang vu, vì cái gì lúc trước gia tộc bảng chi tử đệ không có chủ kiến, mà là tùy ý nơi này hoang phế. Hoắc Nhĩ mặc dù biết nguyên nhân, nhưng lúc này hoàn cảnh đúng là để trong lòng của hắn có chút run rẩy, lúc này nói ra cũng không phải vì đạt được đáp án, chỉ là muốn để kể bên này nhiều chút nhân khí, không đến mức như vậy yên tĩnh mà thôi. Chết qua người nhà lầu, ai còn tiếp tục ở? Bọn hắn cũng không phải không có tiền. Khải Nhĩ không khách khí trực tiếp hồi đáp, nếu không phải lão đầu thế lực xem chúng ta đại khái có thể tại giữa ban ngày đến, đồng thời mang đến rất nhiều người, mà không phải hiện tại cái dạng này. Hoắc Nhĩ đầu đen rau muống đạo, cái kia không có cách nào, chúng ta đến nhất định phải giấu giếm được lão đầu, lúc ban ngày chúng ta phụ cận nhãn tuyến nhiều lắm, không có khả năng giấu giếm đi qua, chúng ta chỉ có thể lựa chọn ban đêm đến. Khải Nhĩ chỉ huy mấy vị thủ hạ để bọn hắn đem trang viên phụ cận tìm kiếm một lần, lúc này hành động tìm tòi đã kéo dài một đoạn thời gian, nhưng vẫn không có bất cứ dị thường nào manh mối. Đừng nói cái gì bất lão tuyển vu thuật vật phẩm, ngay cả con chuột đều không có một cái. Khải Nhĩ nhìn thấy phía trước một cái trong thang lầu, cái kia trong thang lầu tại Khải Nhĩ trong ấn tượng không có tìm tới, thế là hắn lại chỉ huy một tên thủ hạ qua bên kia tìm kiếm. Thủ hạ cẩn thận đi vào trong thang lầu, đánh giá nó, báo cáo, nơi này có hướng phía dưới thông đạo. Hướng phía dưới thông đạo. Khải Nhĩ cũng không cảm thấy có cái gì dị thường, hướng phía dưới thông đạo, có thể là tầng hầm, cũng có thể là hầm. Ngươi cầm đèn tin, đi vào tìm kiếm. Khải Nhĩ ra lệnh. Sau đó lại đối chung quanh thủ hạ nói, các ngươi lại đi nhìn xem chung quanh, có cái gì khả nghi. Một phút đồng hồ đi qua. 10 phút đồng hồ đi qua. Khải Nhĩ thần sắc thay đổi. Bởi vì, vị kia đi vào trong thang lầu thủ hạ, đến bây giờ cũng không có đi ra. Không tốt. Thang lầu này ở giữa có vấn đề. Khải Nhĩ rất dễ dàng liền phải ra cái kết luận này. Gia tộc Phú Hào có tiền còn nhiều, tu kiến tầng hầm cùng hầm rất bình thường. Nhưng một cái bình thường tầng hầm, hầm lớn nhỏ là có thể đoán được, tuyệt không về phần có thể làm cho người 10 phút đồng hồ đều ở bên trong mà không có đi ra. Tìm kiếm được gì thường sao? Hoắc Nhĩ tâm cũng tại mang theo kích động. Bọn hắn tại sao phải đột nhiên đến cái này trang viên bước bỏ đến? Không phải liền là bởi vì, lão đầu bởi vì một loại nào đó không khoa học hiện tượng, khôi phục sức sống cùng thanh xuân sao? Đừng quản lời giải thích này có phải hay không rất hoang đường. Tóm lại, bọn hắn hôm nay chỉ ít biết trên thế giới này cũng không chỉ có khoa học, còn có một loại nào đó hiện tượng thần bí. Mà bây giờ, bọn hắn liền muốn thăm dò cái này hiện tượng thần bí, đến cùng là cái gì. Trước khi tới, hai huynh đệ sợ nhất chính là tốn công vô ích, bận rộn một đêm, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường, vậy liền chứng minh là manh mối này là sai. Đây là bết bát nhất tình huống. Hiện tại mặc dù một tên thủ hạ không thấy, nhưng bọn hắn lại tìm được cái gọi là dị thường, có thể xác định, nơi này xác thực có một loại nào đó cùng bây giờ thế giới chủ lưu thế giới quan bên trong, không giống với hiện tượng thần bí. Đây ít nhất là một loại thu hoạch, đã chứng minh bọn hắn tìm tới manh mối, cố gắng phương hướng, không có sai lầm. Mang lên xác minh đèn, đèn tin, cùng một chỗ xuống dưới tìm kiếm. Hai huynh đệ gọi tới hơn 10 người, những người này ngày bình thường cũng là bọn hắn bảo tiêu loại hình, bây giờ cầm trong tay súng ống, có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Hơn 10 người cứ như vậy tiến nhập trong thang lầu. Đây là một cái hướng xuống đi trong thang lầu. Rơi xuống sụp đổ bụi bùn, rút đi nguyên lai màu trắng vách tường, trải rộng rất nhiều bụi bặm cầu thang, để Khải Nhị trên thân thể kìm lòng không được liền dùng mình một cái. Hắn hành tẩu tại âm u trong thang lầu bên trong, trung quanh hết thảy đều lộ ra yên tĩnh, nếu không phải bên người có một đám người tại, mà lại đều đánh lấy đèn tin cùng đèn chiếu sáng, Khải Nhị tất nhiên sẽ không cứ như vậy xuống dưới. Chỉ bất quá, hắc ám cùng cảnh vật chung quanh mục nát, mặc dù nhìn sẽ cho người kinh hãi, nhưng chỉ cần tập hợp người, loại hoàn cảnh này cũng không có cái gì. Rất đơn giản một cái đạo lý. Nhà ma để cho người ta sợ sệt, chỉ là giới hạn trong hai, ba người tình huống dưới. Chương 592, bậc thang chương 592, bậc thang một khi xoay sở đủ người, nhà ma bên trong lệnh địa đô là tới chơi du khách, thậm chí lộ ra người chen ta chen người, nhà ma mang đến bầu không khí liền bị phá hủy, cũng sẽ không có một cái du khách tại loại này bị chen tình huống, còn cảm nhận được sợ sệt. Lúc này cũng là như thế, hai huynh đệ chung quanh có 10 cái bảo tiêu, bởi vậy bọn hắn hoàn toàn không cảm giác được sợ sệt. Đám người chỉ là đi từ từ, dọc theo thang lầu hướng xuống đi đi. Vẫn như cũng là tràn ngập rất nhiều bụi bặm cầu thang. Vẫn là yên tĩnh hoàn cảnh. Chung quanh hắc ám, tựa hồ càng phát ra thâm thúy. Xung quanh truyền đến tích thủy thanh âm, phản phất có hòn đá tại tích thủy. Trong không khí tràn ngập một loại mùi. Khải Nhĩ dọc theo cầu thang đi đi, càng chạy càng hướng xuống, sau đó, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Thang lầu này có phải hay không có chút dài chút? Tầng hầm. Thật sự có người sẽ thành lập một mực hướng xuống đi, nhiều như vậy cầu thang mới có thể thông hướng tầng hầm sao? Ta là đi bao nhiêu cầu thang? Khải Nhĩ từ từ đếm lấy. Hắn nhớ tới phải kể tới cầu thang. Thang lầu này, liền cá nhân hắn cảm giác mà nói, đã là rất dài ra. Hắn đến cùng giảm xuống bao nhiêu khoảng cách, bao nhiêu độ cao? 230 khối cầu thang. Chúng ta chỉ ít giảm xuống 60 mét khoảng cách. Tiểu Nhi Tử Hoắc Nhi nói ra. Khải Nhĩ là về sau, đến bây giờ mới nhớ tới phải kể tới cầu thang số lượng. Mà Tiểu Nhi Tử Hoắc Nhi, lại là từ mới vừa tiến vào thang lầu này ở giữa, ngay tại đếm. Kết quả, càng số, trong lòng của hắn lại càng tăng sợ hãi. 60 mét, khái niệm gì? Vậy thì tương đương với 20 tầng lầu độ cao. Một tầng hầm, đi 20 tầng lầu cao độ cầu thang, kết quả còn chưa tới. Hoắc Nhi trong lòng càng thêm sợ hãi. Lao đầu biểu hiện, thoạt nhìn là bất lao tuyển, vu thuật chế phẩm loại hình, kéo dài tuổi thọ khái niệm. Nhưng bây giờ, hắn đều cảm giác, bây giờ chuyện đi hướng, giống như không phải từ cái gì bất lao tuyển loại hình, mà là sự kiện linh dị loại hình. Bây giờ Hoắc Nhi, xem như minh bạch ban đầu người hộ vệ kia, vì cái gì xuống dưới 10 phút đồng hồ cũng không có hồi âm. Dài như vậy thang lầu, xuống dưới 10 phút đồng hồ không có trả lời, không thể bình thường hơn được. Chuyện này tương đối kinh dị. Nếu không phải Hoắc Nhi phi một mình đến, mà là mang theo 10 cái bảo tiêu tiền đến. Nếu không phải Hoắc Nhi nóng lòng tìm kiếm lao đầu kéo dài tuổi thọ phương pháp, bí quyết, biết bên trong có cực lớn ích lợi. Có ích lợi thật lớn. Tại dưới tình huống bình thường, Hoắc Nhi sớm đã đi, đã sớm không dám vào tới. Nhưng bây giờ, vấn đề này phía sau ẩn tàng lợi ích đã lấn át trong lòng của hắn sợ hãi tâm tình. Từ xưa đến nay, chưa từng trường sinh bất lão người, không có người tìm được chân chính bất lão tuyển. Nhưng mà lao đầu xác thực chân thực, từ sắp chết già tuổi già cơ năng thân thể của con người, khôi phục được trung niên nhân thân thể cơ năng. Mặc kệ là cái gì đưa đến, tóm lại, hắn xác thực tìm được theo một ý nghĩa nào đó bất lão tuyển. To lớn như vậy lợi ích, là đủ để cho người điên cuồng. Hoắc Nhi cùng Khải Nhĩ, cũng là gần 40 tuổi tuổi tác, mặc dù bọn hắn cũng có khổng lồ tài phú, nhưng những tài phú này nhiều lắm là chỉ có thể để bọn hắn dưỡng sinh, mà không thể để bọn hắn trường sinh bất lão. 40 tuổi, mặc dù cách cái chết còn có khá xa một khoảng cách, cũng không như lúc đầu lao đầu đội vã như vậy bách, nhưng muốn hỏi bọn hắn có muốn hay không trường sinh bất lão, vĩnh viễn hưởng thụ xuống dưới, bọn hắn chân thực trả lời, khẳng định là hy vọng có thể vĩnh cửu sống tiếp. Bây giờ cơ hồ rõ ràng thấy được trường sinh bất lão hy vọng hai huynh đệ, mặc dù trong lòng có chút run rẩy, nhưng loại này phản phất linh dị bình thường hiện tượng, cũng càng thêm để bọn hắn biết, chính mình bây giờ tìm tới manh mối, tuyệt đối cùng lao đầu kéo dài tuổi thọ kết quả, là tồn tại liên quan. Lao đầu khẳng định là tại thang lầu này chỗ sâu, tìm được một thứ gì đó, thu hoạch một ít lực lượng thần bí, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Chính là bởi vì này, hai người mặc dù trong lòng có chút sợ hãi cùng run rẩy, nhưng cũng không có sợ sẽ không tiến, mà là tiếp tục đi xuống. Bọn hắn muốn nhìn một chút, thang lầu này đến cùng thông hướng chỗ nào. Tích thủy âm thanh tựa hồ càng lúc càng lớn. Tại u tính thang lầu chỗ sâu, vậy mà chuyển đến tích thủy thanh âm. Còn có con rơi. Khải Nhĩ nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, kém chút đem hắn giật mình kêu lên. Tại như vậy tĩnh lặng trong hoàn cảnh, sợ nhất chính là đột nhiên xuất hiện sống đồ vật, mà bây giờ lại vừa lúc xuất hiện. Khải Nhĩ sợ sệt một chút, cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi, có chút lập tức liền muốn trốn đi lên, nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. May mắn khi đèn tin đi lên chiếu lúc, không có nhìn thấy nữ nhân quỷ hồn, mà là gặp được một con rơi. Điều này cũng làm cho Khải Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn rất nhanh thần sắc liền ngưng trọng. Đệ đệ thân ái của ta, bây giờ chúng ta đã là đi bao nhiêu bậc thang, hướng xuống bao nhiêu mét? Khải Nhĩ đã thật lâu không có như thế cùng Hoắc Nhĩ nói chuyện, quan hệ của hai người vốn là ngươi chết ta sống, hận không thể đối phương đi chết, trong ấn tượng hai người hữu hảo thời gian, tựa hồ chỉ có không hiểu chuyện tuổi thơ năm tháng. Bây giờ tại như vậy âm trầm bầu không khí bên trong, Khải Nhĩ lại như vậy xưng hô, loại này đại biểu hai người quan hệ một loại nào đó hòa giải, nói ra cũng có thể làm cho trong gia tộc một số người khiếp sợ không tên. Nhưng Hoắc Nhĩ bây giờ nhưng không có chú ý những này, ngược lại trong lòng đếm lấy mấy đạo, hơn 500 mét chúng ta không sai biệt lắm giảm xuống 200 tầng lầu độ cao. Hơn 200 tầng lầu. Số liệu này nói ra, để mọi người chung quanh giật mình. Hơn 200 tầng lầu độ cao. Ngọn núi lớn này cũng bất quá là cao mấy chục mét đi. Xa xa không đạt được hơn 500 mét. Đây là xâm nhập dưới mặt đất, ước chừng bao nhiêu khoảng cách? Tiếp tục đi. Hai huynh đệ cấp cho ra lệnh. Bây giờ đã đi dài như thế khoảng cách, lại còn có quay đầu lý do. Bọn hắn nhất định phải tra rõ ràng, phía sau này hiện tượng thần bí đến cùng là cái gì. Càng hướng xuống đi, hai huynh đệ luôn có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ muốn hướng địa ngục phương hướng mà đi. Cái này tựa hồ là thông hướng địa ngục, thậm chí thông hướng vực sâu phương hướng. Bọn hắn bên hai, mơ hồ hiện ra làm người ta sợ hai thanh âm, cái kia tựa hồ là con rơi tiếng kêu, lại tựa hồ là dòng sông chảy qua tích thủy âm thanh. Con rơi càng ngày càng nhiều, cơ hồ thành quần kết đội. Hai huynh đệ mang theo cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt, nhìn về phía những con rơi này. May mắn những con rơi này vẫn là bọn hắn nhận biết bên trong làm tinh sinh vật, không tồn tại cái gì linh dị năng lực. Không phải vậy hai huynh đệ sợ cũng chống đỡ không nổi. Chỉ là càng ngày càng nhiều con rơi, cũng cho hai huynh đệ tiếp tục thăm dò xuống dưới, tạo thành phiền phức. Đem lại xuống lầu trong quá trình, nhìn thấy mấy chục con rơi bay múa trên không trung, thậm chí còn có thể tiến đến người trước mặt. Đây là vô luận như thế nào, cũng không thể để cho người ta vui sướng. 10 cái bảo tiêu, là có mang theo súng ống, cũng có mang theo súng phun lửa loại hình. Đối với con rơi tới nói, súng ống tuy có tác dụng, lại không bằng súng phun lửa. Mười mấy người bảo tiêu, nguyên lai chỉ là dùng trong tay súng ống đối phó con rơi, nhưng về sau cảm thấy tác dụng không lớn đằng sau, liền cải thành sử dụng súng phun lửa. Đông đảo bị súng phun lửa phun ra đến con rơi, phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó từ trên cao rơi xuống, tại đầy người trong liệt hỏa, nên đón số chết. 10 cái bảo tiêu đi ở phía trước, chính là như vậy, thanh ra một con đường. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng là có hiện đại khoa học kỹ thuật, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi, con rơi từ đầu đến cuối không phải trở ngại. Phiền phức là phiền phức, trở ngại là trở ngại. Chương 593, về sau lại đến thăm dò đi chương 593, về sau lại đến thăm dò đi cả hai là hai việc khác nhau tỉnh. Đám người càng lúc càng thâm nhập dưới mặt đất. Con rơi số lượng, tại tăng nhiều tới trình độ nhất định đằng sau, liền không có tiếp tục tăng lên. Nhưng thang lầu, lại vẫn luôn đi không hết. Đợi cho dụng cụ khảo thì đến, đã hạ xuống đến 13.000 mét lúc. Mặc dù trên đường đi cũng không có gặp được cái gì chân chính nguy hiểm, nhưng mọi người đã không có ý định xuống chút nữa đi đi. Lúc trước Ma Hùng Quốc cử nhất quốc chi lực, trên mặt đất đào ra lô lớn, còn không có vào sâu như vậy lòng đất. Bây giờ chỉ là một cái trong thang lầu, liền đã siêu việt Ma Hùng Quốc chỗ đào chi động chiều sâu. Mọi người đã có chút hoài nghi, thang lầu này là vĩnh viễn đi không hết. Chúng ta đã đi 3 giờ, vẫn không có đi đến cuối cùng, chỉ sợ đi tiếp nữa cũng là vô dụng công. Khải Nhĩ mở miệng nói, chúng ta không có mang thức ăn, trước khi trời sáng, tốt nhất vẫn là trở về bổ sung đồ ăn, nơi này hay là lưu lại trở về sau lại đến thăm dò đi. Nơi này hay là về sau lại đến thăm dò đi. Câu nói này tuy là có chút khiến người ta thất vọng, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp, bọn hắn trước khi đến, làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng không có làm tốt đi một cái không có tận cùng trong thang lầu chuẩn bị. Không ai có thể dự liệu được, tại một chút như thế địa phương, lại có thể đi 3 giờ đều đi không hết, tự nhiên lại xuất phát trước đó, cũng không có người mang theo cái gì thực phẩm, đồ ăn, đều tận mang vũ khí. Bây giờ tại cảm nhận được đói bụng tình huống dưới, Khải Nhĩ quả quyết lựa chọn đi trở về. Dị thường bây giờ đã xác nhận đồng thời tìm được, lúc nào lại đến thăm dò đều có thể, lần sau tất nhiên đối với dị thường này biểu hiện đặc tính tiến hành tính nhắm vào chuẩn bị, không cầu lần thứ nhất thăm dò liền có thể đem nó thăm dò xong. Hoắc Nhĩ cũng nói, vì phòng ngừa lao đầu đem lòng sinh nghi, lúc này chúng ta cũng hẳn là trở về, đợi đến trời đã sáng, hắn phát hiện chúng ta không có ở đây, tất nhiên liền sẽ xảy ra chuyện. Xuống tới 3 giờ, đi lên 3 giờ, đúng lúc là một cái vừa đi vừa về. Trong đám người, lời nói có trọng lượng, cũng chỉ có Hoắc Nhĩ cùng Khải Nhĩ hai huynh đệ mà thôi. Bất luận là quyết sách gì, đều chỉ có tại hai người ý kiến không đồng thời mới có lấy ra thảo luận tất yếu. Bây giờ hai người ý kiến giống nhau, những người khác tự nhiên không có phản bác quyền lực, thế là đám này người liền hướng trên bậc thang đi. Dọc theo thang lầu đi lên bên trên, Hoắc Nhĩ một mực lo lắng có thể hay không đi lên cũng đến không được cuối cùng, nhưng thẳng đến nhìn thấy ánh sáng bên ngoài đằng sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn tình huống xấu nhất không có phát sinh. Xem ra thang lầu này ở giữa chỉ là hướng phía dưới không có tận cùng mà thôi, không phải hướng lên không có tận cùng. Lần này hành động mặc dù không có được cái gì ích lợi, cũng chưa từng chân chính nô ra trong này tình huống thật, nhưng trên đường đi vẫn còn tính an toàn, không có gặp được nguy hiểm gì. Hoắc Nhĩ tâm tình vừa đúng, nhưng hắn nhưng lại không biết đằng sau hắn sẽ đứng trước lấy như thế nào khốn cảnh. Bước ra trong thang lầu, lên lầu 1, đi ra bên ngoài, Hoắc Nhĩ sắc mặt cứng đờ. Vô luận là trước kia trên điện thoại di động thời gian biểu hiện, vẫn là chính hắn tính nhầm thời gian, lúc này ngoại giới hẳn là Thái Dương vừa mới lên núi, thường đông lúc sáng sớm mới đối. Vì cái gì lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chẳng cảnh không phải sáng sớm, vẫn là đêm tối? Tại sao có đêm tối? Hoắc Nhĩ hướng bầu trời nhìn lại, chỉ gặp minh nguyệt giữa trời, ánh trăng bao phủ đại địa, bốn phía vạn vật đều bị ánh trăng bao phủ. Trọng yếu nhất là, hiện tại từ trên góc độ của hắn nhìn, phụ cận đã không có cái gì trang viên vứt bỏ, bị lửa đốt qua phòng ốc, chỉ có nguyên thủy nhất núi lớn. Mà ở phía xa trên vách núi, đứng vững một tòa to lớn cổ tháp, dưới ánh trăng bao phủ xuống, tòa này phi thường cao cổ tháp, tựa hồ càng thêm thần bí. Không có khả năng, nơi này nguyên bản tuyệt đối sẽ không có tòa tháp này ta đến lúc đi đường núi đâu. Còn có những cái kia trang viên vứt bỏ, làm sao trong lúc bất chợt liền biến mất, mặc dù đã sớm biết chính mình gặp sự kiện thần bí, nhưng ở đi lên đằng sau, phản phất đổi thiên địa bình thường chẳng cảnh, y nguyên để Hoắc Nhĩ cảm giác lòng đang run rẩy. Nơi này nhìn như là lúc đầu núi lớn, nhưng hoàn cảnh cũng đã rất khác nhau. Hắn có loại cảm giác chính mình tựa hồ là vượt qua trăm ngàn năm lịch sử bình thường, trở về quá khứ thời không, hoặc là dứt khoát không tại Lam Tinh phía trên, đi đến trong thế giới khác. Chỗ kia cổ tháp tựa hồ có thần bí lực hút bình thường, ngay tại hấp dẫn lấy hắn tiến lên. Nếu không phải ngoại giới hoàn cảnh quá mức quỷ dị, để tâm hắn sinh kháng cự, lúc này chỉ sợ đã mơ mơ màng màng tiến nhập trong tháp cổ. Loại quái nhiễu này lực Hoắc Nhĩ chỉ cảm thấy giữa thiên địa phản phất tồn tại một loại nào đó quái nhiễu lực, để đầu của hắn có chút choáng, hắn biết không ổn, cắn chặt răng, lại xoa bóp một chút huyệt thái dương, cuối cùng là đem cảm giác này tạm thời trừ đi. Người tại gặp được khó khăn lúc, luôn yêu thích báo đoàn, Hoắc Nhĩ cũng không ngoại lệ, huống chi hắn vốn là có mang bảo tiêu đi ra. Lúc này vừa gặp phải thần bí, tình huống nguy hiểm, Hoắc Nhĩ liền muốn trở về tìm người thương thảo một chút, đằng sau nên làm cái gì? Người đâu? Hoắc Nhĩ ý thức được điểm này sau, sợ hãi cả kinh. Hắn là cùng đám người đi ra tới, không phải là cái thứ nhất dẫn đầu đi ra, mà không phải tại cuối cùng người đi ra sau cùng. Hắn đi ra trình tự, xem như ở giữa, phía trước đi ra những người kia, đi nơi nào? Bị cổ tháp hấp dẫn đi. Có thể rõ ràng bọn hắn cùng hắn đi ra chênh lệch thời gian không nhiều, cũng liền trước sau chân chênh lệch mà thôi. Liền xem như không chống đỡ được hấp dẫn, hắn cũng khẳng định có thể nhìn gặp người a. Làm sao lại một người đều nhìn không thấy? Mặt khác, người phía trước không thấy, đi theo phía sau hắn những người kia, vì cái gì lúc này cũng không thấy? Hoắc Nhĩ nhìn lại trong thang lầu, lại phát hiện không có người từ bên trong đi ra. Hắn lui một bước, một lần nữa hướng xuống bò đi lúc, phát hiện không đến cao 4 mét độ, liền tiến vào một cái tạm nhạp tầng hầm, phía dưới không còn có thang lầu. Không thấy. Cái kia vĩnh vô chỉ cảnh trong thang lầu, không thấy. Cái kia hướng xuống 13 ngàn mét, còn đi không đến cuối thang lầu, không thấy. Thay vào đó, là cái này đi xuống 4 mét, liền có thể đến tầng hầm, chiều dài chỉ có 4 mét thang lầu này cũng chính là phổ thông hướng xuống một tầng lầu bậc thang mà thôi, tương đương với tầng 1 rưỡi mặt đất, cùng bình thường phòng ở tầng hầm không có khác nhau. Đi theo bên cạnh ta những người kia, đi nơi nào? Trước đó nhìn thấy cái kia vĩnh vô chỉ cảnh thang lầu, cơ hội trực tiếp thông hướng Lam Tinh trong địa hạch tâm thang lầu, lại đi nơi nào? Hoắc Nhĩ mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này gặp đến có thể hấp dẫn người lực chú ý của tháp thế giới mới, bản thân hắn trong lòng cũng có chút bất an, liền xem như mọi người tại cũng giống như vậy. Hiện tại chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình, bên người không có những người khác, trực diện cái này nhìn thế giới xa lạ, đây không thể nghi ngờ là để trong lòng hắn cảm giác bất an đề cao gần gấp 10 lần. Một người đều nhìn không thấy, rõ ràng trước đó ta còn cảm thấy lần này thám hiểm rất thông thuận, mặc dù không có được cái gì ích lợi, nhưng trên đường đi cũng rất hòa bình, không có nguy hiểm gì, nhưng là bây giờ lại chương 594, lại gặp con rơi chương 594, lại gặp con rơi Hoắc Nhĩ càng suy nghĩ càng sâu, đột nhiên linh quang lóe lên, không nói hiện tại loại tình huống này, liền xem như trước đó một đường mà đi, thật cùng bình sao? Thật chưa từng sinh ra sự tình sao? Lúc trước phát hiện trong thang lầu dị thường, từ đó xuống dưới lúc, vì cái gì có thể phát hiện dị thường đâu? Là một tên thủ hạ tiến vào bên trong chi, 10 phút đồng hồ còn không có đi ra, cho nên mới phát sinh dị thường. Vấn đề tới, thủ hạ kia đi nơi nào? Người này thế nhưng là không còn có thấy qua đó a. Tất cả mọi người biết người này không có đi lên đằng sau, liền tất cả đều đi xuống, thế nhưng là xuống dưới đằng sau, nhưng không ai lại để lên qua người này. Chỉ là một mực tại hướng xuống thám hiểm. Không có người muốn, người này đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì, tất cả mọi người sẽ coi nhẹ rơi cái này trước hết nhất đi xuống người đâu? Hiển nhiên, tư duy bị phải nhiễu. Dọc theo con đường này, tình huống thực tế cũng không hòa bình, chỉ ít thời điểm ban sơ, liền một người không rõ sống chết, nhưng bọn hắn một đám người lại bị quấy nhiễu tư duy, nghĩ lầm hòa bình. Mà đám người bọn họ đúng phải dị thường hiện tượng thần bí đằng sau, thật sẽ tất cả mọi người cùng một chỗ xuống dưới, không có ở phía trên giữ lại người trông coi sao? Vì cái gì có thể trực tiếp đi 3 giờ, đến 13.000 mét chiều sâu? Thậm chí, đang bỏ lên thang lầu thời điểm, 13.000 mét thang lầu, cơ hồ tương đương tại 4.000 tầng lầu, bỏ cao như vậy lâu, đi lâu như vậy thang lầu, thật sự có thể bỏ đi lên. Hoắc Nhĩ trước đó không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng là hắn bây giờ trở về qua thần đến, lại cảm thấy cái này thật to không đối. Không đi thang máy, bỏ 3-40 tầng lầu thang lầu, người đều đến mệt muốn chết. Bỏ 1-200 tầng, gọi là muốn mạng. Về phần bỏ 4.000 tầng. Đây không phải là nhân loại có thể làm được đi. Đám người bọn họ, lại có thể tại trong vòng 3 giờ, làm đến. Có thể hay không xin mời cắt mai sở ghi chép, Hoắc Nhĩ không biết, nhưng lúc này sợ hãi bị kinh đến hắn, đã biết, suy nghĩ của mình, cảm xúc, tuyệt đối là bị quấy nhiễu qua. Không phải vậy đối với mình bỏ 4.000 lâu loại tình huống dị thường này, một cái bảo tiêu mất tích ngược lại cho là không có cái gì uy hiếp tình huống dị thường. Quá nhiều tình huống dị thường, chính mình hẳn là lập tức cảnh giác, mà không phải đến bây giờ nơi này, mới là bắt đầu cảnh giác mới đối. Nơi này đến cùng là nơi nào? Dưới bóng đêm, âm trầm cổ tháp lại tản mát ra lực hấp dẫn, Hoắc Nhĩ bản không muốn đi vào. Nhưng ở chung quanh dạo qua một vòng đằng sau, hắn bất đắc dĩ phát hiện, chung quanh hoàn toàn hoang lương, cái gì phong ốc, vết chân đều không có nhìn thấy. mà lại trọng yếu nhất là lượn quanh một vòng đằng sau, ở phía trước hắn lại phát hiện cổ tháp xuất hiện. Cái này khiến hắn kinh hồn bạt vía, sau khi lại cảm thấy mình đã chạy không thoát. Hắn có thể khẳng định chính mình trước đó là một mực hướng rời xa cổ tháp phương hướng đi, mà bây giờ lại tại trước mặt mình xuất hiện cổ tháp. Loại tình huống này, lấy hắn năm đó xem phim kinh dị đầu não đi phân tích, đơn giản chính là hai loại khả năng. Một loại là hắn gặp quỷ đả tưởng, nhìn như một mực hướng một cái phương hướng mà đi, trên thực tế lại là tại xoay vòng quanh, lúc này mới một đường quay lại cổ tháp. Một chung là cổ tháp là biết di động, nhìn thấy sau khi hắn rời đi, lập tức đi theo hắn di động. Hoắc Nhĩ không biết mình đoán được là loại nào khả năng, nhưng hắn biết, vô luận là loại nào khả năng, chính mình cũng chạy không thoát. Hay là đến tiến vào cái này cổ tháp sao? Hoắc Nhĩ tâm có không cam lòng, không nghĩ tới chính mình cho dù là cực lực kháng cự chính mình cổ tháp đối với mình lực hấp dẫn, không có chúng chiêu, không có bị động đi tới đi, đến thời khắc cuối cùng còn muốn chủ động đi vào. Thật sự là gặp quỷ. Đây là ác ma thủ đoạn sao? Hoắc Nhĩ trên tay là mang theo súng ống, tự động xạ kích vũ khí tại bình thường có lực sát thương, có thể phi thường hữu hiệu uy hiếp ở người. Nhưng bây giờ đối mặt loại này cải thiên hoán địa, quấy nhiễu tư duy hiện tượng linh dị, Hoắc Nhĩ mặc dù trong tay có thương, nhưng đối với thương lòng tin, lúc này lại không có bao nhiêu, chung quanh mười mấy người đều vô thanh vô tức biến mất. Nghĩ đến cái kêu biến mất hơn 10 người, bao quát đại ca của mình cùng bảo tiêu, Hoắc Nhĩ tâm bên trong dâng lên tâm tình sợ hãi, hắn bắt đầu có chút hối hận, đi tới nơi này, cần gì chứ? Lao đầu kéo dài tuổi thọ, liền để hắn kéo dài tuổi thọ đi. Di sản không chiếm được, liền không chiếm được đi. Coi như kế thừa không đến di sản, lấy gia tộc tài lực, cũng đủ làm cho cả đời mình vượt qua rất tốt sinh sống. Một cái đường đường siêu cấp phú hào, vì cái gì bất quá cuộc sống thoải mái, càng muốn tới đây muốn chết. Hoắc Nhĩ hít sâu một hơi, khẩu khí này xuống dưới, đem hắn tự thân sợ hãi tâm tình cũng áp chế xuống một chút. Không có biện pháp, bây giờ loại tình huống này, muốn tìm về đi đường đã không tìm được, rời đi nơi này, đi chung quanh thăm dò, hồi đến chỗ cũ, chỉ có thể đi vào cổ tháp. Chỉ có một con đường này, không còn có mặt khác đường có thể đi. Không có cách nào a? Nếu là lại tìm không đến có thể đường đi ra ngoài lời nói, ta sợ rằng sẽ sống sờ sờ chết đói tại nơi này. Có một số việc, biết rõ gặp nguy hiểm tính, nhưng lại không thể không hành động. Hoắc Nhĩ cũng là không có cách nào. Từ khi hắn chuẩn bị ban đêm đến tìm kiếm phụ thân kéo dài tuổi thọ dị thường hiện tượng, liền đại biểu chạy không thoát, đều chủ động tới nơi này, lúc này muốn lùi bước cũng lùi bước không được nữa. Hoắc Nhĩ lặng lặng tới gần cổ tháp, hắn thấy, cái này cổ tháp rất cao, chỉ sợ có tầng 50 độ cao. Tầng 50 cao tháp, tại trong hiện thực cũng có, nhưng chúng nó thường thường là tiếng người huyên áo, mà lại chiếm diện tích cũng không có bao rộng. Còn kém rất rất xa, tòa cổ tháp này chiếm diện tích sự rộng lớn, cũng không bằng cái này cổ tháp yên tĩnh quận cũ bé. Mà lại, tháp này tuy nói là tầng 50, nhưng mỗi một tầng độ cao, nhưng tuyệt không phải 3 mét, không giống như là bình thường phòng ở, lộ ra phi thường trống trải. Hoắc Nhĩ mở ra cổ tháp cửa lớn. Phủ bụi đã lâu cửa lớn, tựa hồ thật lâu không có người tới qua, tràn đầy bụi bặm. Hắn tiến vào bên trong lúc, một vùng tăm tối, chỉ có trong tay đèn tin. Hoắc Nhĩ đưa tay đèn tin mở ra, chiếu rọi ra bên trong chẳng cảnh. Rầm rầm thanh âm vang lên. Tựa hồ là bầy chim, lại tựa hồ là nhóm lớn con rơi. Hoắc Nhĩ đón đèn tin mang tới có sáng, nhìn về phía trên, phát hiện là rất nhiều vật màu đen tạo thành dòng lũ chảy qua. Mà vật màu đen này, cùng Hoắc Nhĩ trước đó tại trong thang lầu sâu hơn thang lầu bên trong, nhìn thấy con rơi hình thái không sai biệt lắm. Con rơi, là một đám con rơi. Không lực công kích con rơi, khiến cho Hoắc Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, loại này con rơi tại thang lầu kia chỗ sâu, cũng gặp qua, không chỉ có nhóm lửa khí có thể rất tốt đối phó bọn chúng, mà lại bọn hắn cũng không có chủ động công kích người hành vi. Từ trên thực tế không cần sợ sệt, chỉ là trên tâm lý có chút run rẩy mà thôi. Chờ đợi con rơi toàn bộ đều đi qua đằng sau. Hoắc Nhĩ mới lấy tay đèn tin, nhìn một chút tình huống xung quanh. Trong tháp cổ bộ hoàn cảnh, mặc dù có ánh trăng từ cửa sổ xuyên thấu vào, nhưng kia sáng lại có vẻ thăm thẳm, bầu không khí cực kỳ âm trầm. Trên mặt đất bày khắp bụi bặm, tựa hồ đã thật lâu không có người đến qua nơi này. Chương 595, màu sắc khác nhau cửa chương 595, màu sắc khác nhau cửa màu đỏ sẫm thảm, rải trên mặt đất, trong mơ hồ cùng bầu không khí cùng phối hợp, để cho người ta cảm thấy mười phần bất an. Hoắc Nhĩ bây giờ xác thực trong lòng có sợ hãi cùng bất an. Hắn nhìn xem cái kia thông hướng cổ tháp tầng thứ 2 thang lầu, thầm nghĩ đến, cái này sẽ không lại là giống như trước đó, một cái vĩnh viễn không có điểm dừng trong thang lầu đi. Bên ngoài nhìn xem, chỉ có tầng 50, bên trong làm thế nào bỏ đều bỏ không đến phía trên đi. Vĩnh viễn cũng không đến được tầng cuối cùng. Ý nghĩ thế này thật sự là đủ sợ hãi, bởi vì một khi thật phát sinh loại tình huống kia, Hoắc Nhĩ trừ sụp đổ bên ngoài, cũng không có biện pháp gì giải quyết. Hoắc Nhĩ từ từ thăm dò trung quanh, lặng yên không một tiếng động, không dám có đại động tác, chỉ sợ vạn nhất kinh đến một loại nào đó tồn tại kinh khủng, để cho mình đột nhiên liền mất đi tính mệnh. Bởi vậy, Hoắc Nhĩ vẫn luôn là lấy cẩn thận từng ly từng tí tư thái thăm dò cảnh vật xung quanh, thăm dò trong tháp cổ bộ hoàn cảnh, hắn cũng không biết có tác dụng hay không, có thể hay không bởi vì chính mình cẩn thận từng ly từng tí, khiến cho chính mình tránh khỏi một ít quái vật phát hiện từ đó tập kích, nhưng không hề nghi ngờ, cẩn thận như vậy cẩn thận, dù sao cũng so ở chỗ này hô to gọi nhỏ một tốt. Chú ý cẩn thận, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Theo từ từ thăm dò, đợi đến trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, qua sau 20 phút, Hoắc Nhĩ xem như sơ bộ thăm dò cổ tháp tầng thứ nhất. Cổ tháp tầng thứ nhất, trừ trước đó những con rơi kia bên ngoài, cũng không có mặt khác vật sống, nhưng lại tồn tại không ít hơn khóa gian phòng. Trên mặt đất tràn đầy bụi bặm, hiển nhiên đã thật lâu không có người ở, mà những cái kia khóa lại trong phòng, cửa lại có màu sắc khác nhau. Hoắc Nhĩ trước mặt một căn phòng, nó cửa nhìn tựa hồ nặng nề, Trên cửa khắc lấy một chút chữ như gà bới bình thường phù văn, xem xét cũng làm người ta trái tim băng giá. Hoắc Nhĩ trái xem phải xem những chữ như gà bới bình thường phù văn, trong lòng cảm thấy những phù văn này khả năng rất trọng yếu, nhưng hắn lại hoàn toàn nhìn không ra, phân tích không ra những phù văn này đến cùng là tại biểu đạt ý gì, chỉ có thể cảm thấy trong lòng có chút rét lạnh mà thôi. Mà những này nặng nghề cửa lớn, từng bước đều lên khóa. Nhan sắc cũng là có khác nhau, có vàng, lam, đỏ ba loại nhan sắc. Dựa theo Hoắc Nhĩ quan sát, những này cửa lấy màu vàng cửa nhiều nhất, đại khái chiếm cứ 8 thành gian phòng trở lên, 8 thành cửa phòng đều là màu vàng đất. Màu lam cửa thuộc về tương đối thưa thất cửa, ước chừng chỉ chiếm 2 thành gian phòng. Mà màu đỏ cửa, tại tầng thứ nhất này bên trong, cũng chỉ có một căn phòng có, chỉ có một cánh hồng môn. Màu vàng cửa nhiều nhất, màu lam cửa thưa thớt, màu đỏ cửa ít nhất. Hoắc Nhĩ bắt đầu có loại nhận biết này. Mà dựa theo hắn cẩn thận quan sát, màu vàng trên cửa khắc lấy phù văn là ít nhất cũng là đơn giản nhất, mà màu lam cửa phía trên khắc lấy phù văn liền phức tạp rất nhiều. Màu đỏ cửa phía trên phù văn phức tạp nhất. Trong những cửa này gian phòng, chỉ sợ tầm quan trọng là khác biệt. Hoàng môn tầm quan trọng thấp nhất, Lam môn tầm quan trọng trung đẳng, Hồng môn tầm quan trọng cao nhất sao? Cho nên trên cửa khắc lấy phù văn cũng không giống nhau. Hoắc Nhĩ rất tự nhiên làm ra suy đoán. Mặc dù là suy đoán, nhưng hắn cảm thấy suy đoán này đã rất tiếp cận thực tế. Trên cửa có khóa, hiển nhiên tìm tới chìa khóa sau, hẳn là có thể mở cửa. Hoắc Nhĩ lục soát khắp cổ tháp tầng thứ nhất, cũng không có nhìn thấy chìa khóa ở nơi nào. Thế là, hắn chỉ có thể hướng trên lầu mà đi. Cổ tháp tầng thứ hai vẫn là màu đỏ sẫm thảm, y nguyên hành lang toàn bộ đều là bụi bặm, cho bụi vẫn là u ám tia sáng. Hoắc Nhĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến hành thăm dò, phát hiện tầng này bố cục cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm một dạng, đồng dạng là có một chút gian phòng, cửa phòng đồng dạng là vàng, lam, đỏ ba loại nhan sắc. Thưa thớt trình độ, vẫn là có hoàng môn gian phòng nhiều nhất, có màu lam phòng gác cổng ở giữa thưa thớt, màu đỏ cửa y nguyên chỉ có một cái. Duy nhất cùng dưới lầu bố cục khác biệt là gian phòng vị trí, cũng không phải là cùng bình thường gian phòng hộ hình một dạng, cùng dưới lầu là đối với xương. Hồng môn gian phòng, lam môn gian phòng, hoàng môn gian phòng cũng không có quy luật có thể nói, cùng dưới lầu cùng cái vị trí gian phòng, không phải một loại cửa. Những này cửa đại biểu cho ý nghĩa gì? Bên cạnh nghĩ như vậy, Hoắc Nhĩ trước thăm dò thang lầu, phát hiện thang lầu này năng lượng cao nhất đủ lên tới tầng 10, tầng 10 đằng sau liền không có lên lầu thang lầu, cũng không biết muốn như thế nào phương pháp mới có thể đến đạt tầng 11 cùng tầng 11 trở lên trong tháp của bộ khu vực. Mà khi Hoắc Nhĩ xuống lầu lúc, một cái để hắn hơi an tâm sự thực là, đầu này thang lầu là bình thường, có thể xuống đến lầu 1, cũng có thể lên tới lầu 10 tầng. Từ trên xuống dưới ở giữa, không có trở ngại, không có bất kỳ cái gì hiện tượng linh dị xuất hiện, cũng không phải là trước đó vĩnh viễn không có điểm dừng thang lầu. Hoắc Nhĩ trước đó bị cái kia vĩnh vô chỉ cảnh thang lầu hù dọa, nghĩ tới chính mình muốn một người đối mặt vĩnh viễn cũng đi không hết thang lầu, trong lòng tư vị lại là phi thường sợ hãi, may mắn lúc này không cần đối mặt loại kia hiện tượng. Cái này trong tháp của bộ thang lầu, chính là một đầu bình thường thang lầu. Có nhận biết này sau, Hoắc Nhĩ bắt đầu lấy rút khí, tham dò lên 3 tầng đến tầng 10 không gian, lúc trước hắn chỉ là tham dò tầng 1 cùng tầng 2 toàn bộ trang cảnh, liền lên đến khảo thí thang lầu có phải hay không có dị thường, còn không có kỹ càng tham dò 3 tầng đến tầng 10 không gian. Lúc này xác nhận thang lầu không có dị thường, Hoắc Nhĩ liền muốn một lần nữa đối với mấy cái này gian phòng tiến hành thăm dò. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc kệ cái này cổ tháp đến cùng là ai chế tạo, vì cái gì từ cái kia vĩnh vô chỉ cảnh trong thang lầu, đi lên sẽ tới đạt nơi này, hắn muốn rời khỏi nơi này, trở lại mình nguyên lai là chỗ thế giới, tạm thời cho là nơi này đã là thế giới khác, liền muốn tranh thủ thời gian thăm dò ra cái này cổ tháp đến cùng có bí mật gì. Lúc trước hắn tại không có tận cùng trong thang lầu, liền đã cảm giác bụng có chút đói bụng. Lúc này lại qua mấy giờ, bụng hắn đói thì càng lợi hại. Tại tiếp tục như thế lời nói, bỏ đói một ngày, Hoắc Nhĩ cảm thấy mình dù là trong tay cầm súng, một khi gặp được nguy hiểm, dựa vào choáng đầu bụng cực độ cơ đói mặt trái trạng thái, cũng không có biện pháp ứng đối nguy hiểm. Nếu là bỏ đói 3 ngày, không có nguồn nước chính mình, sẽ triệt để chết đói ở chỗ này. Tại cái này không có ai biết, không biết thân ở chỗ nào trong cổ tháp. Nghĩ đến đây trùng kết cục, Hoắc Nhĩ đi thăm dò cổ tháp lúc, trong lòng cấp bách liền vượt trên sợ hãi. Sắp chết đói tương lai, khiến cho hắn không để ý phong hiểm, một ý đi thăm dò cái này cổ tháp. Thời gian trôi qua rất nhanh. 50 phút đồng hồ, sắp 1 giờ đi qua. Cho dù là cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm Hoắc Nhĩ, cuối cùng cũng là thăm dò xong cái này cổ tháp 10 tầng trước, tầng 10 đến tầng 11 lên lầu thang lầu không biết ở nơi nào, tìm không thấy, bởi vậy chỉ có thể thăm dò cổ tháp 10 tầng trước. Nên nói may mắn là, Hoắc Nhĩ tại lầu 9 cùng lầu 6 hai cái sừng rơi bên trong, phân biệt phát hiện hai chuỗi chìa khóa. Cái này hai chuỗi chìa khóa phát hiện, cũng làm cho Hoắc Nhĩ lòng một chút tâm, không có chìa khóa mở cửa, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh bằng vào súng ống đánh nổ cửa, không nói trước động tĩnh này quá lớn, để Hoắc Nhĩ cảm thấy không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng làm như vậy. Trọng yếu nhất chính là nhìn xem những này trên cửa khắc lấy những quỷ kia vẽ bùa loại hình phù văn, Hoắc Nhĩ không hiểu cảm thấy, nếu là không cần chìa khóa, muốn bạo lực phá cửa lời nói, chính mình là sẽ không thành công. Đến lúc đó, không chỉ có không mở được cửa, ngược lại rất có thể bị phía trên ma pháp gây thương tích đến. Chương 596, chất lỏng màu xanh biết chương 596, chất lỏng màu xanh biết Hoắc Nhĩ nhìn một cái hướng những phù văn này, trong lòng liền phát lạnh, liền có loại cảm giác này, hắn thậm chí có thể cảm giác được, đây cũng không phải là ý nghĩ của mình, mà là môn cường thêm cho mình, Hoắc Nhĩ lại không muốn đi khiêu chiến trên cửa ma pháp đến cùng lợi hại đến mức nào. Chìa khóa tổng cộng có 20 thanh, 16 thanh là màu vàng đất chìa khóa, 4 thanh là màu lam chìa khóa. Màu đỏ chìa khóa không có, không tồn tại. Hoắc Nhĩ nhìn chằm chằm chìa khóa nhìn, phát hiện những này chìa khóa cuối cùng đều là cùng một loại hình dạng, cũng không phải là phổ biến chìa khóa cuối cùng bên trong khác biệt hình dạng. Những này tạo hình một dạng chìa khóa, tựa hồ cũng không phải là chỉ có thể chỉ định mở một căn phòng cửa, mà là có thể mở tất cả cửa. Ý gì theo chìa khóa đặc điểm, chìa khóa có thể mở cửa không khó đoán. Dựa theo Hoắc Nhĩ cách nhìn, hẳn là màu vàng đất chìa khóa liền có thể mở tất cả màu vàng cửa, màu lam chìa khóa liền có thể mở tất cả màu lam cửa, dùng cái này đẩy loại. Tại cùng nhan sắc chìa khóa, cùng nhan sắc cửa tình huống dưới, những này chìa khóa liền như là chìa khóa vạn năng bình thường, một chiếc chìa khóa có thể mở rất nhiều gian phòng. Thế nhưng là cứ như vậy, 16 thanh vàng chìa khóa cùng một thanh vàng chìa khóa cũng không có chênh lệch đi, dù sao đều có thể mở cửa. Hoắc Nhĩ đối với mình suy đoán sinh ra nghi hoặc. Xem ra suy đoán của hắn không đủ chỗ, cũng có logic không lưu loát chỗ. Cái này chỗ thiếu sót, bằng vào hắn hiện tại loại tình huống này, còn muốn cũng là vô dụng. Đến trong thực tiễn mới có thể đạt được chân lý. Mặc dù mơ hồ cảm thấy, cảm thụ đạo những này phía sau cửa phòng ở hẳn là có tính uy hiếp, nhưng là Hoắc Nhĩ suy tư một chút, rốt cục tại càng ngày càng bụng đói thúc đẩy phía dưới, tại ba tầng bên trong tìm tới một cái nặng nghề, cùng mặt khác cửa không khác nhau chút nào hoàn môn, dùng trong tay vàng chìa khóa chui vào lỗ đút chìa khóa bên trong, cửa rất dễ dàng liền mở ra, khắc lấy phù văn, phản phất có được ma lực nặng nề cửa, cứ như vậy dễ dàng mở. Tại cửa mở ra lúc, Hoắc Nhĩ trên tay vàng chìa khóa nổi lên rất nhiều phù văn, những phù văn này tựa hồ cùng hoàng môn bên trên phù văn lẫn nhau đối ứng, cả hai bắt đầu lóe lên. Tiếp lấy, theo một tiếng rất nhỏ giọng tiếng oanh minh, hoàng môn liền mở ra. Tại hoàng môn mở ra thời điểm, Hoắc Nhĩ trên tay vàng chìa khóa cũng quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt đất, trên trần nhà cũng không tìm tới dấu vết gì. Trải qua lần này chủ động thí nghiệm, Hoắc Nhĩ rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì rõ ràng là một loại đồng dạng chìa khóa, có thể mở tất cả cửa, tương đương với chìa khóa vạn năng bình thường, không phải một chiếc chìa khóa đối ứng một căn phòng màu vàng đất chìa khóa, sẽ có 16 thanh, mà không phải chỉ có 1-2 đem. Nguyên nhân ngay tại ở, những này chìa khóa cùng trong hiện thực chìa khóa không giống với. Trong hiện thực chìa khóa, cũng không phải là hàng dùng một lần, mà là có thể dùng vô số lần. Mà nơi này chìa khóa, hiển nhiên là hàng dùng một lần. Dùng một lần, liền không có. Khó trách có 16 thanh. Nguyên lai đúng là đại biểu cho 16 lần mở hoàng môn cơ hội. Nếu như mở hoàng môn sau, lại đem hoàng môn đóng lại, lại sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Có phải hay không lại phải lãng phí một thanh vàng chìa khóa? Hoắc Nhĩ thầm nghĩ lấy ý nghĩ này, nhưng cũng không tính đi nếm thử như thế vô nào sự tình. Hắn bắt đầu quan tâm càng hoạch tâm vấn đề, hoàng môn đằng sau đến cùng có cái gì? Hoàng môn mở sau, khắc sâu vào tầm mắt, là màu đen mang theo hoa văn vết tường, phía trên có một chút màu xanh rêu. Sau đó, là trên đất một đống chất lỏng màu xanh biếc. Không, không phải chất lỏng, mà là thể rắn cùng chất lỏng cùng tồn tại đồ vật, nhìn liền có rất mềm mại chất keo cảm thụ, tựa hồ có tương đối lớn có giãn. Đây là cái gì? Hoắc Nhĩ trong lòng có cảnh giác cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, đống này vật thể, tựa hồ không phải tử vật, mà là sống. Đống này đồ vật tạo hình, tựa như là sử lai mẫu. Hoắc Nhĩ trong lòng lóe lên suy nghĩ, trên tay lập tức có động tác. Súng ống thanh âm vang lên, rất nhanh liền đem đống này chất lỏng xuyên thủng cái này đến cái khác động. Tại quỷ dị như vậy, trong hoàn cảnh lạ lẫm, Hoắc Nhĩ cảm giác nguy cơ luôn luôn rất mạnh, bởi vậy khi hắn cảm thấy mình gặp quái vật sẽ sống động sinh vật có thể đối với mình sinh ra uy hiếp sinh vật, liền sẽ lập tức liều lĩnh trực tiếp khai hỏa. Tiên hạ thủ bi cường, ra tay sau gặp nạn. Đây chính là thiên cổ không thay đổi, mọi người chủng toàn thế giới bên trong lưu truyền không đổi chân lý, Hoắc Nhĩ là không thể nào đợi đến quái vật đột đi lên lúc, lại đầu thủ. Liên như là sinh hóa nguy cơ phim lúc một dạng, luôn có một số người tại đối mặt zombie loại sinh vật này lúc, còn tưởng rằng là nhân loại bình thường, còn có cảnh cáo mấy lần đằng sau, mới cuối cùng chân chính nổ súng đánh giết đối phương, ở trong quá trình này bị zombie bắt được, bởi vậy tuyên cáo lành lạnh. Cái này hoàn toàn chính là nắm chắc không nổi thời cơ, không dám lập tức ra tay, đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Cho tới nay, đều tràn ngập cảm giác nguy cơ Hoắc Nhĩ, tự nhiên không đáng loại sai lầm này. Khi nhìn đến hư hư thực thực còn sống, cùng loại với sử lai mộ sinh vật đồ vật, hắn cơ hồ lập tức liền nổ súng đánh chết đối phương. Nhưng rất nhanh, Hoắc Nhĩ áp sát tới, liền phát hiện chính mình vừa rồi khẩn trương như vậy, tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa. Cái này một cái chất lỏng màu xanh biếc cùng thể rắn cùng tồn tại, nhìn qua cùng loại với sử lai mộ sinh vật, giống như bản thân liền là tử vong. Không phải trước đó bị hắn nổ súng bắn chết, mà là tại trước đây thật lâu, liền đã mất đi. Cho nên, vừa rồi hắn nổ súng bắn thời điểm, cái này sử lai mộ cũng không có phản kích, cũng không có phát ra gào thét thanh âm, mà là một mảnh yên tĩnh. Hẳn là cái này sử lai mô là chết đói. Hoắc Nhĩ không hiểu thấu nghĩ đến vấn đề này, mặc dù rất vô lý đầu, nhưng tựa hồ chính là chân tướng. Bất kể nói thế nào, có thể không trực tiếp cùng sống ma vật chiến đấu, chung quy là một chuyện tốt. Cái này sử lai mô, tại Hoắc Nhĩ đến trước đó cũng sớm đã chết đi, cái này tránh khỏi một trận chiến đấu chân chính. Nếu không, mặc dù tại các loại trò chơi, trong tiểu thuyết, sử lai mô bình thường đều là đê đẳng nhất ma vật, nhưng Hoắc Nhĩ cũng sẽ không chủ động muốn đi thử một chút cái này sử lai mô đến cùng có thể hay không ngăn cản súng trong tay của chính mình, vạn nhất xảy ra vấn đề, người phải chết chính là mình. Mệnh có thể chỉ có một đầu. Nếu không phải bị ép bất đắc dĩ nói, Hoắc Nhĩ tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Lúc này tùy thời bị ép bất đắc dĩ, mới cuối cùng đối với trong truyền thuyết tồn tại ma vật nổ súng, chỉ có thể nói, may mắn ma vật này cũng sớm đã chết đi. Sử lai mô, loại truyền thuyết này bên trong sinh vật, vậy mà thật tồn tại. Hoắc Nhĩ ánh mắt phức tạp nhìn xem trên mặt đất đống này dịch nhờn cùng trạng thái cố định cùng tồn tại đồ vật. Sử lai mô, tuy nói tại các loại trò chơi cùng trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện, nhưng dù sao thuộc về nhân loại hư cấu đồ vật. Hoắc Nhĩ nhớ kỹ, loại sinh vật này tựa hồ sớm nhất là xuất từ khắc Tô Lô thần thoại phong cùng sơn mạch bên trong tu nghiên cứu từ, về sau căn cứ lịch sử diễn biến mới biến thành đại chúng biết sử lai mẫu. Vì cái gì trong trò chơi sinh vật sẽ xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện tại trong hiện thực? Hoắc Nhĩ nhìn xem sử lai mẫu thi thể, cũng cảm giác chính mình tựa hồ đã tiến nhập một thế giới thần bí. Chương 597, ma huyễn sinh vật. Chương 597, ma huyễn sinh vật. Trước đó tại vừa mới nhìn thấy loại này sinh vật huyền bí thời điểm, hắn bản năng cảm nhận được nguy cơ, bản năng làm ra phản ứng, đầu óc trống rỗng, không cách nào nghĩ đến những chuyện khác. Bây giờ tại cảm nhận được nguy cơ tiếp xúc lúc, hắn mới có rảnh nhớ tới, xuất hiện loại truyền thuyết này bên trong sinh vật, tại trong hiện thực, đến cùng là có được ý nghĩa như thế nào? Đây cũng không phải bình thường động vật, mà là sinh vật trong truyền thuyết. Ma huyễn sinh vật bình thường xuất hiện ở trong hiện thực, nhân loại bình thường sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn? Xã hội hiện đại thế giới quan sẽ bởi vậy mà phá vỡ, chỉ cần đem đống này sử lai mộ thi thể mang đi ra ngoài lời nói, Hoắc Nhĩ cảm thấy, những thế giới kia bên trên, xinh đẹp quốc đỉnh cấp nhà sinh vật học, đoán chừng phải điên lên mấy cái. Bởi vì trong giới tự nhiên, không tồn tại loại này hiếm thấy sinh vật. Sử lai mộ dù là yếu hơn nữa, đều là ma huyễn sinh vật, cũng không phải trong hiện thực hết thảy động vật có thể so. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, loại này ma huyễn sinh vật, thi thể giá trị vạn kim cũng không chỉ, chỉ cần thao tác tốt, bán cho người thích hợp, tất nhiên có thể bán đi giá cao tiền. Hoắc Nhĩ có đầu óc buôn bán, cũng nhận biết rất nhiều địa vị cao người, hắn hiểu được trước mắt bộ thi thể này, sinh vật di thể sẽ có khổng lồ cỡ nào giá trị. Hướng lớn tới nói, nếu là nghiên cứu triệt để cố này di thể lời nói, có thể dung chuyển làm tinh lần thứ tư khoa học kỹ thuật cách, vậy làm cho nhân loại tiếp xúc đến thế giới hoàn toàn mới. Hướng nhỏ tới nói, đồ cổ tranh chữ cái gọi là văn nghệ phẩm đều có thể bán đi giá cao, sử lai mỗi loại này cực độ có nghiên cứu khoa học giá trị di thể thì càng không cần nói. Đồ cổ tranh chữ giàu có lịch sử, văn hóa giá trị, nhưng sử lai mỗi thi thể tồn tại lịch sử, văn hóa giá trị nhưng lại xa xa so ra kém nó tồn tại khoa học giá trị nghiên cứu. Trên người nó khoa học giá trị nghiên cứu liền đã siêu việt còn lại hết thể giá trị, chỉnh thể trên ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt, cùng đồ cổ tranh chữ so ra là một loại khác vĩ độ bên trên đồ vật. Từ hồi vốn đi lên nói, chuyến này tới đây có thể có được cố này sử lai mô di thể liền đã đăng giá, chỉ cần đem nó mang về, Hoắc Nhĩ tin tưởng mình có thể thu hoạch được mình muốn chính trị tài nguyên. Thông qua bộ thi thể này liền có thể vận hành rất nhiều. Gian phòng này có được sử lai mỗi loại truyền thuyết này bên trong ma huyễn sinh vật cái kia những phòng khác đâu? Có phải hay không nghĩ đến đây, Hoắc Nhĩ lạnh cả tim. Nơi này cũng không chỉ một căn phòng, mỗi một tầng lầu chí ít đều có 20-30 cái gian phòng. Coi như không tính tầng 11 phía trên những cái kia không cách nào đến nơi, liền một tầng lầu đến tầng 10 lâu, cộng lại cũng có 200-300 cái gian phòng. Nếu như bên trong tồn tại không biết đồ vật, đều là như là sử lai mỗi loại sinh mạng thể này, loại này ma huyễn sinh vật. Có lẽ là mặt khác sử lai mỗ, có lẽ là mặt khác ma huyễn sinh vật. Những này ma huyễn sinh vật đều bị giam giữ ở trong phòng mặt sao? Đến cùng là ai đem những này ma huyễn sinh vật đều để đặt trong phòng, sau đó còn chế tạo ra nhiều như vậy chìa khóa đâu? Là cái này cổ tháp chủ nhân sao? Nếu không phải đi vào cái này trong tháp cổ, Hoắc Nhĩ nguyên lai thật khó có thể tưởng tượng đến, nguyên lai tại trong thế giới hiện thực thật sự có những này ma huyễn sinh vật tồn tại. Nếu là 300 cái gian phòng bên trong ma huyễn sinh vật cùng nhau xuất hiện tại trong hiện thực, Lam Tinh cũng không chỉ có khoa học một mặt, Lam Tinh thần bí một mặt, cũng vượt quá tưởng tượng của ta. Hoắc Nhĩ cũng không cho là chính mình là cái thứ nhất chạm đến thần bí phương diện này. Chỉ sợ nhân loại bình thường biết thế giới bên ngoài là một vùng tăm tối, trong hắc ám, tại chỗ không muốn người biết, liền tồn tại một chút ma huyễn sinh vật. Sau đó những này ma huyễn sinh vật liền như là cổ tháp chủ nhân bình thường, nhìn xuống văn minh nhân loại, bao hàm văn minh nhân loại. Lam Tinh một góc nào đó bên trong, khả năng đều chôn giấu nhân loại khó có thể tưởng tượng đồ vật. Đó là người siêu việt trí tồn tại, là không người biết đến bí mật. Mà bây giờ hắn tiếp xúc đến loại bí mật này. Bây giờ nghĩ lại, lão đầu, phụ thân của mình rất có thể cũng là bởi vì tiếp xúc đến loại bí mật này, sau đó tại những gian phòng này bên trong đạt được kéo dài tuổi thọ biện pháp. Tỷ như cùng vu sư làm giao dịch, tỷ như cùng ma quỷ làm giao dịch, tỷ như cùng ác ma làm giao dịch. Hoắc Nhĩ nghĩ đến hơn 10 ngày trước đó, lão đầu phân phó thủ hạ đi tìm vu thuật chế phẩm, chẳng lẽ những người kia tìm tới tìm lui, cuối cùng đã tìm được nơi này sao? Sau đó từ đó mang về vu thuật chế phẩm, là cùng vu sư làm giao dịch, hay là kéo dài tuổi thọ vu thuật chế phẩm? Nếu là tìm được, ta hiển nhiên, nếu quả như thật có để một cái người già hồi phục trung niên nhân thân thể cơ năng cái gọi là vu thuật chế phẩm lời nói, giá trị của nó tự nhiên là muốn vượt qua sử lai mô di thể. Lúc trước còn chưa đạt tới nơi này thám hiểm lúc, Hoắc Nhĩ đối với lao đầu hạ lệnh đi tìm vu thuật dược phẩm chuyện này, đó là trong lòng vô tận trào phúng, cho là hắn là lao niên xí ngốc. Nhưng bây giờ Hoắc Nhĩ lại cảm thấy lao đầu tất nhiên là đã từng tới tòa cổ tháp này, cuối cùng tại gian phòng nào đó bên trong tìm được kéo dài tuổi thọ vật phẩm. Cũng không biết lao đầu ban đầu là làm sao ra gian phòng này. Có lao đầu cái này có thể đi ra ví dụ, Hoắc Nhĩ biết ở chỗ này tầng 10 lâu nhiều như vậy trong phòng, tất nhiên tồn tại thần kỳ vật phẩm, cũng tất nhiên tồn tại thông hướng ngoại giới, thông hướng chính mình quen thuộc địa phương con đường. Chính mình bây giờ nên làm chính là tiếp tục tại gian phòng này thăm dò, cho dù có nguy hiểm cũng là không có cách nào. Trước đó Hoắc Nhĩ ngược lại là mang theo bảo tiêu tiền đến, nhưng là bây giờ hơn 10 người kia bảo tiêu nhưng lại không biết đi nơi nào, trực tiếp bị chia cắt ra đến. Hoắc Nhĩ cảm thấy bọn hắn hẳn là cùng chính mình không tại cùng một cái không gian, đi mặt khác địa phương. Về phần mặt khác địa phương là nơi nào hắn cũng không biết, có lẽ là cái gì không gian song song loại hình. Nhìn chăm chú lên sử lai mô di thể, Hoắc Nhĩ dùng dụng cụ thu liếm nó. Sau đó nhìn cái này vẫn là vách tường màu đen, không còn có bất luận tồn tại gì gian phòng, đi đến kế tiếp trong phòng. Hoắc Nhĩ theo thói quen móc ra số lượng thưa thất màu lam chìa khóa, nhưng hắn rất nhanh liền buông xuống. Hắn có một loại cảm giác, chỉ sợ Lam môn bên trong ma huyễn sinh vật, lại so với Hoàng môn bên trong ma huyễn sinh vật càng thêm cường đại. Hoắc Nhĩ cũng không biết cảm giác này là thật là giả, nhưng loại này cực khái niệm, cực bất khí, hắn cũng chỉ có thể dựa theo cảm giác của mình đi. Bây giờ nhưng không có người có thể cam đoan, phía sau cửa sẽ xuất hiện cái gì. Đi một cái có được Lam môn trong phòng, dùng trong tay màu vàng đất chìa khóa dự định mở cửa. Lam môn bên trên phủ văn cùng chìa khóa bên trên phủ văn đồng thời lấp lóe, nhưng tựa hồ là bởi vì tần suất khác biệt, không có khả năng cân đối nguyên nhân, cuối cùng Lam môn cũng không có mở ra. Hoắc Nhĩ tựa hồ minh bạch cái gì. Đi đến một cái khác có được Hoàng môn trong phòng, Hoắc Nhĩ dùng trong tay màu vàng đất chìa khóa mở Hoàng môn. Hoàng môn mở ra một khắc, vẫn là trên cửa phủ văn cùng chìa khóa bên trên phủ văn lấp lóe, sau đó chìa khóa đồng dạng biến mất. Điều này cũng làm cho Hoắc Nhĩ ý thức được, phủ văn này cùng chìa khóa liên hệ, chỉ sợ sẽ là có thể mở cửa nguyên nhân. Chương 598, màu đỏ dược thủy chương 598, màu đỏ dược thủy ngoài ý liệu là, mở cửa sau, cũng không có nhìn thấy cái gì ma huyễn sinh vật, ngược lại là một cái để đó một chút kệ hàng, trên kệ hàng có đông đảo dược thủy gian phòng. Hoắc Nhĩ cẩn thận quan sát đến những thuốc này nước, đại đa số dược thủy là màu xanh lá cây đậm, chỉ là nghe mùi, liền có một loại gây mùi hương vị truyền đến. Hoắc Nhĩ nghiêm trọng hoài nghi, đây là dược thủy thả lâu sau, hủ hóa, biến chất sau, tự nhiên cũng thay đổi sắc. Dù sao những thuốc này nước, hắn là không dám uống đi xuống. Nói đùa, cái này hủ hóa dược thủy vừa quát xuống dưới, chỉ sợ đã bỏ mạng. Mà trừ đại đa số màu xanh lá cây đậm dược thủy bên ngoài, còn có một số màu đỏ dược thủy cùng màu lam dược thủy. Bình này bình dược thủy là dùng nóng ánh sáng long lanh bình chứa. Cùng màu xanh lá cây đậm dược thủy tương phản chính là, màu đỏ dược thủy cùng màu lam dược thủy cũng không có gây mũi hương vị, cũng không có hủ hóa hương vị. Ngược lại có cỗ thảo dược hương vị. Hoắc Nhĩ hoài nghi, cái này màu đỏ dược thủy cùng màu lam dược thủy, hủ hóa biến chất đằng sau, hẳn là nhan sắc liền biến thành màu xanh lá cây đậm dược thủy. Nếu như nói màu xanh lá cây đậm dược thủy, khả năng không có tác dụng. Cái kia màu đỏ dược thủy, màu lam dược thủy, tại không có biến chất tình huống dưới, hẳn là hữu dụng. Đương nhiên, mặc dù suy luận ra là hữu dụng, nhưng Hoắc Nhĩ cũng không tính đi tự mình thử một chút bọn chúng dược hiệu. Mặc dù đoán được, những thuốc này nước có lẽ cùng kéo dài tuổi thọ đồ vật có quan hệ, thậm chí dứt khoát liền có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng này chỉ là suy đoán, trên thực tế trời mới biết cái này màu đỏ dược thủy cùng màu lam dược thủy là cái gì. Trong thế giới hiện thực, thuốc là không thể ăn bậy. Tại không biết dược thủy này đến cùng là cái gì tình huống dưới, ai dám ăn bậy, Hoắc Nhĩ nhiều nhất chỉ là muốn đem những này dược thủy mang về, để danh nghĩa sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút. Cũng không biết những thuốc này nước có phải hay không có lực lượng thần bí dược thủy, uống hết phải chăng có thể bách bệnh không sinh. Nơi này dược thủy không có đổi chất còn có không ít, Hoắc Nhĩ phạm vào khó khăn, xem ra tự mình một người chỉ sợ rất khó đem tất cả dược thủy mang về, đó là cái gì? Hoắc Nhĩ tại liếc nhìn trên kệ hàng dược thủy lúc, từ trong đó trên một kệ hàng phát hiện một bản bút ký loại hình đồ vật. Hoắc Nhĩ mau chóng tới, laptop này hiển nhiên phủ bụi đã lâu, lật xem xét, Hoắc Nhĩ quét một vòng kiểu chữ sau, trong lòng có chút mừng rỡ, lại là tiếng Anh, cuối cùng không phải cái gì phủ văn chữ như gà đới, như thế chính mình tất nhiên là xem không hiểu laptop này. Tiếng Anh tốt, dùng tiếng Anh viết laptop, mình có thể nhìn hiểu. Tờ thứ nhất, ghi lại vài đoạn văn tự, là một ít lời. Cổ tháp đã biến thành một vùng phế tích cố sự bên ngoài, đã là một vùng phế tích trong chuyện xưa nghe chuyện xưa người, thường thường người đã ở trong chuyện xưa đây là một chút không rõ ràng cho lắm văn tự. Hoắc Nhĩ không do nó ý nghĩa. Cổ tháp đã thành một vùng phế tích, là chỉ cổ tháp bây giờ nhìn hoang không có dấu người, trong tháp tràn đầy bụi bặm, thậm chí xuất hiện ma huyễn sinh vật sử lai mỗ, đều đã tử vong, chỉ còn lại có thi thể nguyên nhân sao? Cái này nhìn, đúng là đã mất đi phồn hoa, hoang vu đã lâu. Nhưng muốn nói là một vùng phế tích, chỉ sợ không đúng lắm. Trong văn tự ý tứ, tựa hồ là đang nói cái này cổ tháp biến thành một vùng phế tích. Nhưng bây giờ Hoắc Nhĩ nhìn cái này cổ tháp, mặc dù tràn ngập bụi bặm, nhưng mà tháp thể kết cấu lại như cũng là có, sao có thể xưng là một vùng phế tích? Cố sự bên ngoài, trong chuyện xưa, cố sự bên ngoài, cổ tháp mới là một vùng phế tích. Trong chuyện xưa đâu? Hay là một vùng phế tích sao? Chỉ sợ không phải. Nghe chuyện xưa người, thường thường thân ở trong chuyện xưa. Cố sự này, chỉ lại là cái gì? Là chính mình sao? Chính mình, là nghe chuyện xưa người. Nghe chuyện xưa người, thường thường đã tại trong chuyện xưa. Hoắc Nhĩ rất nhanh liền ý thức được cái gì? Liên tưởng đến chính mình kinh lịch vĩnh viễn không có điểm dừng trong thang lầu, còn có tòa này có thể di động cổ tháp, lại đến chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hoắc Nhĩ đột nhiên ý thức được cái gì? Nơi này, chẳng lẽ không phải thế giới chân chính sao? Chẳng lẽ là mộng cảnh không gian? Theo ý nghĩ này hiện lên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hoắc Nhĩ cảm nhận được mãnh liệt lắc lư cảm giác. Bốn phía vách tường gần như trong nháy mắt toàn bộ nổ bể ra đến. Cổ tháp nổ tung. Cổ tháp tại băng diệt. Vô tận hàn phong mang theo mất đi trọng lượng Hoắc Nhĩ trên không trung rơi xuống. Giữa không trung, Hoắc Nhĩ cuối cùng nhìn thoáng qua bầu trời đêm, bị tự thạch che kín bầu trời đêm, tựa hồ cũng tại phá toái. Hết thảy đều tại phá toái. Hoắc Nhĩ thậm chí có thể nhìn thấy cổ tháp rất nhiều gian phòng vỡ vụn sau lộ ra bên trong ma huyễn sinh vật. Có hành tẩu tự nhiên cô lâu, có chửa mang trường kiếm, cầm tấm chăn cô lâu, có màu xanh lá, màu đỏ, thậm chí màu đen, lớn nhỏ như là một căn phòng lớn sử lai mỗ. Có con rơi màu đỏ như máu, cái kia lăng lệ rằng, thân thể cao lớn, để cho người ta trực tiếp liền cảm nhận được lực chiến đấu của nó, tuyệt đối không phải là bị nhóm lửa khí nhẹ nhóm giải quyết tồn tại. Có đồng dạng mang theo tấm chăn thú nhân, giá thú đầu não, người thân thể, có phi thiên độn địa phù thủy, mà tại cái kia tầng cao nhất bên trong, vô số con rơi ngưng tụ thành một vị tồn tại. Vị tồn tại kia, Hoắc Nhĩ không cách nào nhìn thẳng, trực giác nói cho hắn biết nhìn thẳng vĩ đại tồn tại sẽ chết. Liên như là tại xuất hai cập ký bên trong, thượng đế nói, người không thể gặp ta mặt người không có khả năng còn sống một dạng. Lại như cùng tồn tại khắp Tô Lô trong thần thoại, nhìn thẳng tà thần chân thân sẽ triệt để điên cuồng một dạng. Hoắc Nhĩ không dám, cũng vô pháp làm đến nhìn thẳng cổ tháp tầng cao nhất, xuất hiện vị tồn tại kia chân thân. Chỉ là trong cõi u minh khái niệm, nói cho hắn, vị tồn tại này danh tự là Hấp Huyết Quỷ, cũng là huyết tộc chân tổ. Huyết tộc chân tổ, đáng chết, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Khải Nhĩ điên cuồng chạy nhanh, phát ra kịch liệt xé tiếng kêu. Ở sau lưng của hắn, đi theo một cái màu vàng khô lâu, cùng hơn 10 cái khô lâu màu trắng. Màu vàng khô lâu, phản phất có trí khôn một dạng, chỉ huy hơn 10 cái cầm đao kiếm trong tay tấm chắn khô lâu màu trắng, cùng một chỗ đuổi giết Khải Nhĩ. Khải Nhĩ căn bản cũng không dám quay đầu nhìn lại những khô lâu này, không dám nhìn những này sẽ đi đến bộ xương. Hắn hoảng hốt chạy, vừa chạy trốn, chạy đến trước mắt biến thành màu đen, trên tay chân hoàn toàn thi không động lực khí lúc, mới tại một cái cho là địa phương an toàn, cổ tháp trong một ngõ ngách, trong hắc ám dừng bước. Từng ngụm liều mạng hô hấp lấy, Khải Nhĩ thần sắc khẩn trương cảm thụ được chung quanh thanh âm, tại tắt đi sát minh đèn, chỉ có một chút ánh trăng bao phủ xuống, hắn cũng không nghe thấy khô lâu tiếng bước chân. Cái này không tự chủ được, để hắn tạm thời an tâm lại, nới lòng thật dài một hơi. Khải Nhĩ tại sao phải ở chỗ này? Sẽ bị khô lâu truy sát. Kỳ thật, Khải Nhĩ cùng Hoắc Nhĩ một dạng, tại vừa mới lên đến trong thang lầu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, người bên cạnh mình, bao quát chính mình thân huynh đệ Hoắc Nhĩ, vậy mà đều biến mất không thấy. Mang tới mười mấy người bảo tiêu đoàn bên trong, không có phát huy ra tác dụng vốn có, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này thật sự là để Khải Nhĩ có chút đau đầu. Đáng sợ nhất là, tại hắn kịp phản ứng bảo tiêu biến mất không thấy gì nữa thời điểm, phát hiện thân thể của mình đã bất chi bất giác tự động đi vào một tòa tháp, một tòa tràn ngập bụi bặm cổ tháp. Cái này khiến lúc đó lấy lại tinh thần Khải Nhĩ mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này cổ tháp là có như thế nào ma lực mới có thể hấp dẫn chính mình, để cho mình tại vô ý thức ở giữa liền đi vào bên trong. Chương 599, toàn tự động chương 599, toàn tự động muốn rời khỏi cổ tháp, lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình hoàn toàn tìm không thấy đường đi ra ngoài, lúc đi vào cửa lớn tựa hồ biến mất không thấy. Cả tòa tháp cũng không tìm tới lối ra. Dưới loại tình huống này, Khải Nhĩ chỉ có thể bất đắc dĩ tại trong tháp cổ thăm dò, đang thăm dò, hắn đồng dạng phát hiện tòa tháp này đến không được tầng 10 trở lên khu vực. Đồng dạng phát hiện màu sắc khác nhau cửa gian phòng cùng màu sắc khác nhau chìa khóa. Đồng dạng mở ra cửa, lần thứ nhất mở ra cửa đằng sau, là gặp một cái màu đỏ sử lai mỗ cùng màu xanh lá sử lai mỗ, sống sờ sờ. Chứ bọn bị dịch nhờn buồn nôn một chút bên ngoài, mượn nhờ súng ống hỏa lực, Khải Nhĩ hay là xuống tay trước đem bọn hắn giải quyết. Súng trên tay của hắn, nhưng không súng ngắn nhưng so sánh, mỗi giây có thể bắn 20 phát đạn. Tầm sát thương siêu việt 400m, lớn nhất tầm bắn đạt tới 2000m khoảng cách. Tại không đến 100m dưới khoảng cách gần, cũng có thể đem 20 ly thép tấm đánh thành tổ ong vỏ vẽ, thậm chí có thể xuyên thủng khinh trang giáp xe xe cộ. Tại kịch truyền hình, trong phim ảnh, thường thường nhìn thấy người ở bên trong nổ súng lúc, chỉ có thể đem người đối diện đánh xuyên qua một cái lỗ, liền xem như trong cánh tay đạn đều chỉ cần băng bó một chút. Nhưng chân thực toàn súng tự động, uy lực xa xa không chỉ nơi này, khoảng cách gần tình huống dưới, ngay cả thép tấm đều có thể xuyên thủng, người nếu như bị bắn trúng, trực tiếp bị xé nứt thành hai đoạn, thậm chí biến thành nhiều khối thì nát. Lại ở đâu là trong phim ảnh những cái kia sau khi chúng đạn còn hoạt bát nhảy loạn người, nhưng so sánh đạn uy lực còn xa tại thường nhân tưởng tượng phía trên, có thể nói hoàn toàn không phải làm tinh lên bất luận cái gì động vật có thể chống cự, chỉ cần nó là làm tinh bên trên động vật có huyết nhục kết cấu, liền khó mà chống cự súng ống tổn thương. Liền xem như ma vật sử lai mỗ cũng là dạng này. Khải Nhĩ không biết có phải hay không là bởi vì sử lai mỗ là ma huyễn sinh vật bên trong yếu nhất loại kia nguyên nhân, tóm lại tại cường lực súng ống dưới hỏa lực, màu xanh lá sử lai mỗ bịch bịch tới cũng bịch bịch ngã xuống, màu đỏ sử lai mỗ mạnh lên một chút, tại thân bên trong mấy phát súng đằng sau, y nguyên có được sức sống, nhưng lại chỉ có thể chậm rãi lăn lộn trên mặt đất. Khải Nhĩ mấy phát đi qua, liền đem chi giải quyết. Tại kiến lập súng ống giải quyết ma huyễn sinh vật, màu đỏ sử lai mộ so màu xanh lá sử lai mộ cường hai cái này khái niệm đằng sau, Khải Nhĩ càng thêm có tự tin xuất phát, tự tin tại súng ống phía dưới, quái vật gì, ma vật đều muốn túi đầu. Sau đó hắn tại gian phòng thứ hai bên trong, liền đá vào tấm sắt, gặp mười mấy cái khô lâu. Khô lâu có ba loại, loại thứ nhất là tay không lợi khí, tay không khô lâu màu trắng. Loại này khô lâu mặc dù mạnh hơn xa màu đỏ sử lai mỗ, nhưng vẫn là súng ống có thể giải quyết phạm vi. Để Khải Nhĩ sợ hãi là loại thứ hai khô lâu. Loại thứ hai khô lâu thủ cầm đao kiếm cùng tâm chắn, Khải Nhĩ trong tay ngay cả thép tấm đều có thể xuyên thủng súng ống. Đối mặt khô lâu thủ bên trong tâm chắn lại là chỉ có thể đem nó đánh lui. Tại tâm chắn chỉ bên trên chỉ có thể lưu lại một đạo bạch vấn. Khô lâu tốc độ phản ứng cực nhanh, tựa hồ có thể tự động đem tâm chắn chống cự tại đạn xạ kích địa phương. Khải Nhĩ căn bản là không cách vượt qua tâm chắn, làm bị thương những này cầm trong tay tâm chắn khô lâu. Khải Nhĩ đối mặt loại thứ hai khô lâu, tương đương với không cách nào phá phòng, mà trong tay bọn họ đao kiếm sắc bén độ như thế nào, Khải Nhĩ là không muốn dùng nhục thân của mình đi đếm thử đáp án này. Loại thứ hai khô lâu ước chừng 9 cái, bản thân đã vô cùng phiền phức, nhưng chung quy là dựa theo bản năng hành động, nhìn qua trí tuệ cũng không làm sao cao. Nhưng mà lại có loại thứ ba khô lâu, cũng là duy nhất một cái màu vàng đất khô lâu, đối với tất cả khô lâu hành động tiến hành chỉ huy, khô lâu này xa so với mặt khác khô lâu trí tuệ cao. Bởi vậy Khải Nhĩ chỉ có thể một đường chạy trốn, tại trong tháp cổ điên cuồng chạy trốn, chạy trốn. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy ma huyễn giống như quái vật, liền như là thi thể phục sinh bình thường. Khải Nhĩ là một cái tin tưởng súng ống hỏa lực người, cho nên khi hắn ban sơ gặp có thể dùng súng ống giải quyết dịch nhẫn trạng ma huyễn sinh vật lúc, trong lòng trừ hiếu kỳ, kinh ngạc bên ngoài, cảm giác hưng phấn ngược lại là vượt trên cảm giác sợ hãi, liền ngay cả loại này ma huyễn sinh vật, ta đều có thể giải quyết. Khải Nhĩ chính là loại tâm tính này. Nhưng khi súng trên tay của chính mình giới, đối với khô lâu màu trắng vô dụng thời điểm, ngay cả phòng cũng không có cách nào phá lúc. Khải Nhĩ liền luống cuống. Trong lòng của hắn, chỉ có đối với sinh vật thần bí sợ hãi, tại chạy trốn lúc trong lòng một mực đang nghi lấy, vì cái gì người chết này còn có thể phục sinh, biến thành bộ xương khô. Thật là vong linh khôi phục. Thật sự là gặp quỷ, vì cái gì trên đời sẽ tồn tại loại này sinh vật đáng sợ chết thì chết, vì cái gì còn muốn lấy người chết thân phận, tồn tại ở thế gian. Khải Nhĩ từng ngụm hô hấp lấy, chính may mắn trốn qua nguy hiểm hắn, đột nhiên ngáy mắt thấy được một bóng người. Bóng người màu vàng. Khải Nhĩ theo thói quen về sau xem xét, kém chút bị hù hồn phi phách tán, cái kia màu vàng khô lâu, khi nào đi tới bên cạnh mình. Không kịp suy nghĩ như thế nào. Khải Nhĩ thân thể lập tức bản năng hành động, nhanh chóng kịp phản ứng, đội vàng đường cũ chạy trốn. Chính là muốn chạy xuống thang lầu hắn, vừa hay nhìn thấy trước mặt lại có 5 cái tay cầm thuật bài, đao kiếm khô lâu màu trắng chặn đường. Bọn chúng lóe lên đao kiếm trong tay, một bước lại một bước ép lên đến đây. Mà tại sau lưng, màu vàng đất khô lâu đã ép lên đến đây, cầm trong tay một đao, liền muốn rơi xuống. Phía trước có 5 cái khô lâu màu trắng chặn lấy. Hậu phương thì là màu vàng đất khô lâu này không chỉ có hoàn toàn cùng nhân loại người trưởng thành giống nhau, ngang hàng trí tuệ, trên thực lực cũng viễn siêu bình thường khô lâu màu trắng. Tại khô lâu màu trắng trên tấm chắn, cường lực súng ống còn có thể lưu lại một cái bạch ngấn, nhưng ở màu vàng đất khô lâu trên tấm chắn, cường lực súng ống ngay cả một cái bạch ngấn đều không để lại. Đối mặt trước đây có sói, sau có hổ tình huống, Khải Nhĩ đã cơ hồ sắp điên mất rồi. Hắn đã không tưởng tượng nổi bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Tha ta Khải Nhĩ đang muốn nếm thử cùng màu vàng đất khô lâu câu thông, đây là hắn tại trong lúc cấp bách sinh ra một cái duy nhất tự nhận là có thể cứu mạng biện pháp. Đó chính là cầu xin tha thứ. Đối với phổ thông động vật mà nói, hoặc là vô trí tuệ ma vật mà nói, cầu xin tha thứ hiển nhiên là không có tác dụng. Nhưng cái này màu vàng đất khô lâu trí tuệ hoàn toàn không thua nhân loại, nói không chừng có thể câu thông, có thể đổi hàng. Khải Nhĩ là làm như thế, nhưng không biết ma vật kia có phải hay không nghe không hiểu tiếng Anh, ý nguyên trực tiếp một đao bổ xuống dưới. A! Sau một khắc, Khải Nhĩ mắt tối sầm lại, trên giường giật mình tỉnh lại, cũng lớn tiếng thét lên. Tiếng kêu của hắn tràn đầy sợ hãi, ẩn chứa khắc sâu nhất sợ hãi. Tại hắn trong trí nhớ, màu vàng đất khô lâu đao vô cùng sắc bén, đao kia là bất luận cái gì vũ khí lạnh cũng so ra kém. Như vậy đao sắc bén, bổ xuống dưới lúc cắt ra da thịt của hắn, cắt ra xương cốt của hắn, cũng cắt ra nội tạng. Hắn làm sao còn sống? Loại kia thương thế, làm sao có thể còn sống? Liền xem như tại đỉnh cấp bác sĩ, cũng không có biện pháp cứu hắn đi. Khải Nhĩ bản năng đem ánh mắt nhìn về phía mình tay. Tại hắn trong trí nhớ, màu vàng đất khô lâu đao đã đem tay của hắn tận gốc chặt đứt. Chương 600, sau khi tỉnh lại chương 600, sau khi tỉnh lại nhưng mà, hiện tại hắn tay còn tại, không nhìn thấy nhận tổn thương gì qua. Phản phất căn bản cũng không có thụ thương, mà hắn lúc đầu bị cắt ra bụng, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chờ chút, nơi này là gian phòng của ta. Khải Nhĩ lúc này mới có rảnh chú ý tới cảnh vật xung quanh. Phát hiện, vậy mà về tới chính hắn trong biệt thự. Tại hắn xuất phát đi trang viên bước bỏ thám hiểm lúc, ngay tại căn biệt thự này bên trong. Đây là có chuyện gì? Khải Nhĩ trí thông minh cũng không thấp, trước đó là nóng nội, cực kỳ sợ hãi, mới bối rối chạy trốn, cuối cùng y nguyên bị chặn giết. Bây giờ trở về qua thần đến, ý thức được mình đã đến an toàn địa phương, hoàn cảnh quen thuộc, đã không còn nguy hiểm gì sau. Thần trí của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Một mực bị áp chế trí thông minh cũng đồng dạng khôi phục lại. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền ý thức được một loại nào đó khả năng. Trước đó phát sinh hết thảy là mộng sao? Cũng không phải là chân thực. Chẳng lẽ ta từ trước đó đến bây giờ vẫn đang làm mộng? Một mực thân ở trong mộng cảnh. Khải Nhĩ ý thức được khả năng này sau, buông lỏng khẩu khí. Ác mộng kia, cái kia màu vàng đất khô lâu, quá chân thực. Cái kia cắt ra nhục thể một đao, rất sắc bén. U ám cổ tháp, vĩnh viễn không có điểm dừng trong thang lầu. Lúc này hồi tưởng lại, hết thảy chi tiết đều ánh vào trong óc, cũng không có mảy may yếu bớt. Giấc mộng này quá chân thực, cũng quá huyết tinh. Khải Nhĩ nửa đời trước xem phim kinh dị lúc ban đêm cũng từng làm qua mấy lần ác mộng, trong mộng có quỷ truy sát, có u linh truy sát, cũng từng bị quỷ một ngụm nuốt vào. Những cái kia đều là ác mộng, nhưng những cái kia ác mộng sau khi tỉnh lại, mặc dù đại thể hình dáng còn nhớ rõ, nhưng cụ thể đến chi tiết đã không nhớ rõ. Cho tới bây giờ liền không có một trận ác mộng giống bây giờ trận này ác mộng như thế rõ ràng qua, cũng cho tới bây giờ liền không có một trận ác mộng giống bây giờ trận này ác mộng như thế chân thực qua. Cái này thật chỉ là một giấc mộng sao? Còn có, ta đến cùng là lúc nào ngủ? Tại sao không có ấn tượng? Khải Nhĩ đầu óc cực tốc suy nghĩ, muốn tìm ra chính mình lúc trước là thế nào ngủ. Nhưng vô luận là thế nào muốn, đều muốn không ra, mình tại lúc nào lên giường đi ngủ qua. Không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Khắc khổ khắc sâu trong lòng trong trí nhớ, xuất hiện không phải lên giường ngủ ấn tượng, mà là đêm khuya đi trang viên bước bỏ thám hiểm ấn tượng. Đêm khuya đi trang viên bước bỏ, phát hiện vĩnh viễn không có điểm dừng trong thang lầu, tiếp lấy, tại vĩnh viễn không có điểm dừng trong thang lầu chờ đợi hơn 6 giờ, đi lên đi sau hiện thế giới cải biến, tiếp lấy nhìn thấy một ngôi tháp cổ, sau đó gặp được trong tháp cổ ma vật. Một đoạn này ấn tượng, ngược lại là rõ ràng, duy chỉ có không rõ ràng, cũng không biết mình rốt cuộc là từ lúc nào đi ngủ qua. Hắn chau mày, nhìn xem bây giờ ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rỡ, không nửa phần ấm lãnh, luôn cảm thấy có một chút không đối. Không thích hợp giấc mộng này, không thích hợp bình thường mộng, theo thời gian trôi qua, người sẽ từ từ mất đi đối với mộng ấn tượng, hiện tại ta cũng là tỉnh qua hơn 10 phút, theo lý mà nói sẽ không nhớ kỹ quá nhiều chi tiết. Hiện tại hết thảy chi tiết đều rõ ràng, ngay cả lúc đó dẫn đi 10 cái bảo tiêu bên trong, có ai, danh tự đều rõ ràng. Cái này rất không thích hợp, không giống mộng cảnh, phản phất tự mình kinh lịch giống như. Có lẽ, ta nên hỏi một chút bọn hắn Khải Nhị nghĩ sau, nghĩ ra một cái chứng thực biện pháp, đó chính là gọi điện thoại cho hơn 10 bảo tiêu, cho trong ấn tượng cùng hắn người trong quá khứ, hỏi thăm một chút. Tại Khải Nhị xem ra, đây là bây giờ có thể xác nhận thật giả biện pháp duy nhất. Kết quả, liên tục để hơn 10 bảo tiêu tập hợp sau, trải qua hỏi thăm sau, Khải Nhị lập tức biết một cái tin tức kinh người. Trong động, hắn đã từng mang nhiều như vậy bảo tiêu đi qua, mà tại trong hiện thực, những người hộ vệ này cũng biểu thị, bọn hắn đi qua, cũng đồng dạng làm qua giấc mộng này. Đồng dạng là vĩnh viễn không có điểm dừng trong thang lầu. Còn có tòa cổ tháp kia, tại chi tiết đều giống nhau ý hệt. Mộng, tự nhiên là một người nằm mơ. Có bất kỳ một loại ác mộng, là mười mấy người mơ tới đồng dạng nội dung sao? Cũng không phải tâm linh giống nhau, trước đó cũng cho tới bây giờ liền không có nhìn qua cùng một loại phim kinh dị, cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng phóng tới mười mấy người không có cảm nhận được ngang nhau kinh lịch trên thân người, chính là tại đánh giám. Mười mấy người, đồng dạng mơ tới cùng một loại ác mộng, cái này rõ ràng là mộng cảnh kia có vấn đề. Hoặc là nói, mộng không chỉ có là mộng. Nghĩ đến nơi này, Khải Nhĩ sắc mặt càng thêm tái nhợt, lúc đầu chính mình đối với giấc mộng kia cũng có chút hoài nghi, chỉ là nhìn thấy thân thể của mình không có vấn đề, đồng thời đúng là trên giường tỉnh lại, mới miễn cưỡng cho là đó là một giấc mộng mà thôi. Hắn trong tiềm thức không muốn xác nhận giấc mộng này là có vấn đề, mà bây giờ, chân tướng để lộ, một mực tại trốn tránh sự tình bị để lộ. Hắn mới kinh khủng phát hiện, nguyên lai, ác mộng kia thật không phải là bình thường ác mộng, mà lại, những người hộ vệ này bên trong, bớt đi một người. Người này chính là tại không có tận cùng trong thang lầu bên trong, bị quên người hộ vệ kia. Trước hết nhất đi xuống bảo tiêu. Người này phản phất biến mất bình thường, tại chỗ ở của hắn bên trong không có tìm được hắn, gọi điện thoại cũng là không thông. Bây giờ Khải Nhĩ mặc dù không có chân chính điều tra người kia sinh tử, nhưng hắn hôm nay lại trong mơ hồ dự đoán được, chính mình chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại người kia. Người kia hẳn là vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Tại trong cơn ác mộng tỉnh lại, cũng không chỉ là Khải Nhĩ cùng hộ vệ của hắn, còn có Khải Nhĩ đệ đệ Hoắc Nhĩ. Hoắc Nhĩ cũng đồng dạng từ trong cơn ác mộng đánh thức. Hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy đó là một giấc mơ. Chỉ bất quá, nhìn xem trong gian phòng của mình, trưng bày một đống đã mất đi sức sống dịch nhờn màu xanh lá, mấy bình màu đỏ dược thủy, màu lam dược thủy, còn có quyển sổ kia, mang chính mình ra ác mộng quyển sổ kia. Hoắc Nhĩ liền biết một việc, trước đó trải qua cũng không phải là phổ thông ác mộng. Vậy coi như là mộng cảnh không gian, cũng là có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực mộng cảnh không gian. Nếu không, không có khả năng ngay cả mình trong mộng cảnh Sử Lai Mộ di thể đều sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong hiện thực. Sử Lai Mộ dịch nhờn, bảo vật này có thể làm cái gì? Hoắc Nhĩ quan sát đến cái này Sử Lai Mộ dịch nhận, cùng những thuốc này nước, trong lòng chỉ muốn tìm danh nghĩa sinh vật phòng thí nghiệm, mấy sinh vật kia học ra nghiên cứu, nửa điểm đều không có thân nếm thử ý tứ. Những thuốc này nước, rõ ràng không phải gian phòng kia toàn bộ dược thủy, bất quá có thể xuất hiện mấy bình này, có hàn mẫu, liền đã không tệ, nhiều như vậy bình dược thủy, liền Hoắc Nhĩ một người, rõ ràng là mang không trở lại. Nếu mang không trở lại, lúc này chưa từng xuất hiện toàn bộ dược thủy, Hoắc Nhĩ trong lòng cũng không có cái gì tiếc nuối. Những bảo vật khác, mặc dù mang theo trở về, nhưng hiển nhiên bây giờ còn không thể dùng. Hoắc Nhĩ một lần nữa cầm lên quyển sổ kia. Bản bút ký này là dùng tiếng Anh viết, hắn nhìn hiểu. Chương 601, thuật luyện kim chương 601, thuật luyện kim trước đó chính là bản bút ký này bản ghi chép tờ thứ nhất, để hắn minh ngộ đến một loại nào đó chân tướng, từ đó thoát khỏi thế giới mộng cảnh kia. Hiển nhiên bản bút ký này bản chân quý, là không thể hạ lượng. Tại văn tự có thể nhìn hiểu, có thể đọc hiểu tình huống dưới, Hoắc Nhĩ tự nhiên muốn nhìn một chút, bản bút ký này bản trừ tờ thứ nhất đằng sau mặt khác trang, đến cùng ghi chép thứ gì nội dung. Nói không chừng, bên trong còn ghi lại lấy, có thể làm cho chính mình siêu phàm thoát tục biện pháp đâu. Tổng không đến mức, thám hiểm một lần đằng sau, không có thu hoạch. Dùng tay run rẩy chỉ, rạch ra laptop số trang. Hoắc Nhĩ tâm tình phi thường kích động, hắn cảm giác mình tại tiếp xúc đến một loại thế giới thần bí, sẽ thu hoạch được phi phàm bình thường lực lượng, thoát ly phàm nhân trăm năm tuổi thọ vận mệnh. Vu sư, dạ ma dược thủy, phòng thí nghiệm thì ra là như vậy. Cái này lại là một vị vu sư bút ký sao? Hoắc Nhĩ từ trong bút ký đọc được nội dung, biết bút ký này chủ nhân thân phận. Vu sư, bút ký này chủ nhân là một vị vu sư. Chỉ bất quá, vị này vu sư cũng không phải là nhân loại xuất thân vu sư, mà là hấp huyết quỷ xuất thân vu sư, cũng là huyết tộc vu sư. Về phần vị này huyết tộc vu sư đến cùng là thân phận gì, hoặc là nói cùng cổ tháp ngộng cảnh không gian phá toái đằng sau, Hoắc Nhĩ nhìn thấy vị kia không thể nhìn thẳng huyết tộc chân tổ là quan hệ như thế nào. Trong bản bút ký này cũng không có nói những này. Trên thực tế, cái này rất bình thường. Bản bút ký này trải qua Hoắc Nhĩ quan sát sau, Hoắc Nhĩ cảm thấy đây chỉ là vị kia vu sư thí nghiệm nhật ký. Nếu là thí nghiệm nhật ký, cũng không phải trò chơi bối cảnh sách hướng dẫn, tự nhiên không có khả năng đem hết thảy cho Hoắc Nhĩ nói rõ ràng. Hoắc Nhĩ không biết chân chính huyết tộc là thế nào, hắn chỉ có thể từ bút ký này ghi lại nội dung, nhìn ra hấp huyết quỷ hẳn là có cấp bậc phân chia. Hiển nhiên, vị yêu huyết tộc chân tổ khả năng chính là trong huyết tộc trí cao tồn tại, mà vị này huyết tộc vu sư chỉ sợ cũng phải kém hơn rất nhiều. Tại laptop bên trong nói rõ ghi lại, vị này huyết tộc vu sư, vị cổ tháp cao tầng cao đẳng vu sư, phải đi cổ tháp tầng dưới. Hắn phụ trách là nghiên cứu dược thủy, ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu các loại dược thủy, chính là cao đẳng vu sư giao cho vị này huyết tộc vu sư nhiệm vụ. Vu sư cũng không nhất định là hấp huyết quỷ, hấp huyết quỷ cũng không nhất định chính là vu sư, chí ít phái hắn đi xuống cao đẳng vu sư, không phải hấp huyết quỷ bộ tộc. Bởi vì Hoắc Nhĩ tại laptop bên trong nhìn thấy huyết tộc vu sư mặc dù nhận cao đẳng vu sư thực tế khống chế, nhưng trong lòng đối với vị này cao đẳng vu sư rất không hài lòng, rất không tôn kính, laptop bên trong đối với nó xưng hô là ngụy trùng. Cái danh xưng này Hoắc Nhĩ cũng không cụ thể biết là có ý gì, nhưng rất rõ ràng không phải một câu từ hay. Vị này huyết tộc vu sư là phụ trách nghiên cứu dược thủy, Hoắc Nhĩ cũng từ nó nghiên cứu dược thủy thí nghiệm trong nhật ký biết mình muốn siêu phàm thoát tục biện pháp. Theo cái này huyết tộc vu sư nghiên cứu, trong thiên địa có được rất nhiều ma pháp nguyên tố, gió, nước, lửa chỉ là cơ sở tứ nguyên tố mà thôi, nó là cơ bản nhất, là tạo dựng thế giới tạo thành mấu chốt nhất nguyên tố, lại không phải bình thường sinh linh có thể tùy tiện thăm dò cùng lợi dụng đến. Quá hùng vĩ nguyên tố, người mới học căn bản là không cách nào lợi dụng. Huyết tộc vu sư dùng phương pháp là đem nguyên tố phân chia ra đến, đem tứ đại cơ sở nguyên tố tiến một bước phân cắt chém. Sau đó, từ đó tìm ra chính mình cần có ma pháp nguyên tố. Ở trong đó, huyết tộc vu sư căn cứ cùng tự thân huyết mạch nổi xung đột ma pháp nguyên tố cùng không cùng tự thân huyết mạch nổi xung đột ma pháp nguyên tố, tổng cộng phân ra 4 loại nguyên tố đến. Loại thứ nhất là cùng tự thân huyết mạch thân cận đông đảo ma pháp nguyên tố, những nguyên tố phép thuật này bị huyết tộc vu sư xưng là hắc ám ma pháp nguyên tố. Mà tại hắc ám ma pháp nguyên tố bên trong, vừa có đủ loại nội bộ phân chia, trong đó lấy huyết lục hắc ám nguyên tố là hấp huyết quỷ hòa hợp nhất nguyên tố. Loại thứ hai là cùng tự thân huyết mạch xung đột đông đảo ma pháp nguyên tố, những nguyên tố phép thuật này bị huyết tộc vu sư xưng là quang minh ma pháp nguyên tố. Tại quang minh ma pháp nguyên tố bên trong, đồng dạng có đủ loại nội bộ phân chia, lấy thần thánh quang minh nguyên tố là nhất, mà cánh sĩ quang minh nguyên làm thì là nhất khắc chế huyết lục hắc ám nguyên tố quang minh nguyên tố, cũng là cùng hấp huyết quỷ huyết mạch xung đột nhất là kịch liệt quang minh nguyên tố. Loại thứ ba là không thuộc tính nguyên tố. Không thuộc tính nguyên tố là chỉ tức không thân hòa huyết tộc huyết mạch, cũng không cùng huyết tộc huyết mạch phát sinh xung đột ma pháp nguyên tố. Loại thứ tư là tinh giới ma pháp nguyên tố. Tinh giới ma pháp nguyên tố là chỉ cùng quang minh ma pháp nguyên tố phát sinh xung đột, lại đồng dạng cùng hắc ám ma pháp nguyên tố phát sinh xung đột nguyên tố. Huyết tộc vu sư luyện chế dược thủy, khiến cho tự thân siêu phàm chi lực tăng trưởng, chính là bằng vào thuật luyện kim, vận dụng các loại phương pháp hấp thu giữa thiên địa, có lợi cho tự thân nguyên tố, cũng dù cho hắc ám ma pháp nguyên tố cùng không thuộc tính nguyên tố, luyện chế thành dược thủy, tăng trưởng tự thân siêu phàm năng lực. Hiển nhiên, những này màu đỏ dược thủy chính là vu sư sản phẩm. Hoắc Nhĩ căn cứ quyển nhật ký này, ngược lại là nhận ra những thuốc này nước là cái gì. Màu đỏ dược thủy là huyết lục hắc ám nguyên tố kết tinh, tên là tâm nước. Chỉ cần hấp huyết quỷ ăn vào, liền có thể tăng trưởng thực lực bản thân. Màu lam dược thủy thì là hút máu nguyên tố. Đây là có được nhất định trình độ ma pháp hấp huyết quỷ mới có thể phục dụng, dùng để bồi dưỡng tự thân hút máu năng lực cao cấp dược thủy. Bản bút ký này bản bên trên, đại bộ phận đàm luận cũng chính là những này. Hoắc Nhĩ nhận ra dược thủy năng lực, cũng biết như thế nào siêu phàm đường tắt, cũng biết dược thủy phương pháp luyện chế, biết thuật luyện kim cơ sở bộ phận. Nhưng cái thứ nhất hàng đầu vấn đề chính là, huyết tộc vu sư hiển nhiên là lấy tự thân hấp huyết quỷ huyết mạch tới phân chia giữa thiên địa các loại nguyên tố. Cái gọi là quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố, không thuộc tính nguyên tố, tinh giới nguyên tố, toàn bộ đều là xuất từ bản thân hấp huyết quỷ huyết mạch tiến hành phân chia. Mà hắn nhưng là thuần chính nhân loại. Hấp huyết quỷ có thể dùng dược thể, hắn cũng có thể dùng sao? Có thể cùng hấp huyết quỷ xung đột đến cực điểm quang minh nguyên tố, Hoắc Nhĩ ngược lại có thể đem trong đó lực lượng vận dụng đâu? Trong bút ký này, đi lại, đúng là siêu phàm đường tắt. Nhưng nếu là tùy tiện dùng linh tinh, hậu quả Hoắc Nhĩ tổng cảm thấy chính mình chưa hẳn gánh vác lên. Dù sao, trông cậy vào hấp huyết quỷ huyết mạch, trông cậy vào một cái hấp huyết quỷ vu sư kinh nghiệm bút ký, có thể cùng nhân loại thể chất là một dạng áp dụng, chỉ sợ có chút mê thơ. Có nhân loại hay không có thể dùng, Hoắc Nhĩ chưa từ bỏ ý định hướng bút ký phía sau nhìn. Bút ký này bên trên, ký thác hắn rất lớn hy vọng. Hắn khát vọng từ bút ký này bên trên, tìm tới để cho mình thoát khỏi phàm tục vận mệnh, siêu phàm thoát tục biện pháp. Mặc dù nói, những cái kia sợ làm dịch nhận, dựa thủy, nếu là phóng tới danh nghĩa sinh vật phòng thí nghiệm nghiên cứu, cũng có khả năng nghiên cứu ra thành quả đến. Nhưng đây chỉ là có khả năng mà thôi. Nếu là bút ký này bên trên, có ghi chép, có chân chính vu sư, đó chính là tất nhiên có thể thành công. Cả hai thế nhưng là hoàn toàn không giống khái niệm. Phóng tới danh nghĩa trong phòng thí nghiệm đi, trời mới biết lúc nào có thể nghiên cứu ra được, thường thường một cái thuốc đặc hiệu, nghiên cứu 5 năm đều không nhất định có thể nghiên cứu ra kết quả đến. Còn nếu là bút ký này bên trên, thật sự có biện pháp, không chỉ có thể lập tức sử dụng, liền xem như không yên lòng, nghĩ đến có trong bút ký những kiến thức này tại sinh vật trong phòng thí nghiệm, cũng có thể rút ngắn thời gian, nhanh chóng nghiên cứu ra biện pháp đến. Chương 602, Hắc ám ma pháp nguyên tố chương 602, Hắc ám ma pháp nguyên tố chính là phương diện giữ bí mật, có chút khó khăn, Hoắc Nhĩ trong lòng cũng không cho rằng bọn thủ hạ đều là toàn bộ trung tâm, như là sử lai mỗ dịch nhận những nguyên vật liệu này, ngược lại là có thể cho bọn hắn thí nghiệm, nhưng cái này vu sư bút ký nếu là xuất ra đi, có người động tâm chỉ sợ không kỳ quái. Đến cùng muốn hay không cho ra đi, còn phải xem xong bút ký này nội dung phía sau mới quyết định. Theo xem hoàn toàn tiền, Hoắc Nhĩ phát hiện, chính mình kỳ thật không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì cái này huyết tộc vu sư cũng không phải là chuyên môn nghiên cứu hấp huyết quỷ dược thể, hắn phụ trách chức vụ càng thêm cùng loại với là cổ tháp tầng dưới ma vật tiến hành sản xuất hàng loạt hóa luyện chế dược thể. Trong tháp cổ có được đông đảo ma vật, cũng không phải là vẹn vẹn hấp huyết quỷ bộ tộc, bởi vậy luyện chế dược thủy thí nghiệm trên nhật ký cũng không chỉ có sẽ xem xét đến hấp huyết quỷ bộ tộc, sẽ còn cân nhắc đến những tộc đàn khác. Hoắc Nhĩ lật xem bút ký này, phát hiện đông đảo ma vật bên trong có sử lai mộ tộc đàn, con rơi tộc đàn, Vũ sư tộc đàn, zombie tộc đàn, khô lâu tộc bầy, thủ vệ tộc đàn, thạch trách tộc đàn, kiếm binh tộc đàn. Rất nhiều ma vật huyết mạch đều là thiên hướng về hắc ám ma pháp nguyên tố một bên, mặc dù không phải hấp huyết quỷ thân cận nhất huyết lục hắc ám nguyên tố, nhưng y nguyên đồng quy thuộc về hắc ám chủng tộc. Nhưng ở đông đảo ma vật bên trong, có một ít tộc đàn vốn là do nhân loại diễn biến mà thành. Trong bút ký ghi lại khô lâu tộc bầy chính là do khô lâu tộc pháp sư thu thập xâm lấn cổ tháp nhân loại hài cốt phục sinh mà thành. Kiếm binh tộc đàn chính là do hướng tới ma vật nhân loại tiến vào trong cổ tháp thu hoạch lực lượng mà thành. Hai cái này tộc đàn đều là do nhân loại dị biến mà thành, tự nhiên cũng có đối ứng với nhau dược thủy. Đối ứng với nhau dược thủy do nhân loại biến dị mà thành, tại thời cổ liền có nhân loại xâm nhập tòa cổ tháp này sao? Một chút kẻ thất bại biến thành khô lâu tộc bầy, mà một chút dung nhập người thì thu hoạch như là ma vật bình thường lực lượng. Những người kia bây giờ thân ở nơi nào? Bọn hắn cũng không có bị trên mặt nổi lịch sử ghi chép sao? Hoắc Nhi nhớ tới chính mình trước đó đi từng tới tòa cổ tháp kia, cùng trên laptop cái kia câu nói đầu tiên. Tại cố sự bên ngoài, cổ tháp đã trở thành một vùng phế tích. Trong chuyện xưa, cổ tháp còn tại. Những lời này có phải hay không nói rõ, nguyên lai cổ tháp là chân thật tồn tại, về sau cổ tháp tại trong thế giới chân thật bị hủy diệt, trở thành một vùng phế tích. Từ đó cổ tháp vị trí từ chân thực thời không đi vào mộng cảnh trong không gian. Mà hủy diệt cổ tháp những người kia, vừa lúc là cổ tháp người xâm nhập. Hoắc Nhĩ suy nghĩ một chút đằng sau, đội vàng dừng lại ý nghĩ. Hắn bắt đầu đọc qua do người lột xác thành kiếm binh tộc đàn loại kia ghi chép. Tại cái này chỉ có hai đại do nhân loại thuế biến mà thành trong tộc đàn, hiển nhiên thân phận là xâm lấn cổ tháp người xâm nhập, bị giết chết sau, do khô lâu pháp sư phục sinh mà thành khô lâu, cũng không phù hợp trong tưởng tượng của hắn duệ biến phương hướng. Dù sao, bị giết chết sau, lại bị phục sinh thành khô lâu, không nói khô lâu kia cố không có được trí tuệ, dù cho thật có trí tuệ, sau khi chết lần nữa đản sinh trí tuệ, cùng hắn trí nhớ của người này có phải là giống nhau hay không, có phải hay không có thể tương đương hắn người này, cái này còn nói không chừng. Huống chi, hắn từ nơi nào có thể tìm đến cái gọi là khô lâu pháp sư đến phục sinh chính mình hải cốt? Đường này rõ ràng là không thông. Vậy liên cái này còn lại kiếm binh cái này siêu phàm đường tắt. Căn cứ laptop này thí nghiệm nhật ký tới nói, do nhân loại duệ biến mà thành kiếm binh tộc đàn, muốn tăng lên chính mình ma lực lời nói, đầu tiên cần chú ý huyết dịch của mình phương diện vấn đề. Nhân loại huyết dịch là có sinh mệnh, trong đó ẩn chứa sinh cơ. Cái này nồng đậm sinh cơ, có sức sống huyết dịch, bản thân là cùng hắc ám ma pháp nguyên tố lẫn nhau xung đột. Nhân loại nếu là như hấp huyết quỷ tộc đàn bình thường, trực tiếp phục dụng hấp thu thiên địa hắc ám ma pháp nguyên tố hội tụ, rèn luyện mà thành dược thủy, chỉ là tự tìm đường chết tiến hành. Hắc ám nguyên tố hội tụ mà thành dược thủy sẽ không ngừng ăn mòn, ý đồ đem nhân loại trong huyết dịch những cái tia sinh cơ phá hủy. Tại trong quá trình này, thân thể của nhân loại cơ năng đem nhanh chóng biến chất, lực lượng sẽ dần dần suy yếu, chẳng mấy chốc sẽ một bệnh không dậy nổi, chỉ có thể nằm ở trên giường, không cách nào xuống đất. Làm con người trong huyết dịch sức sống, sinh cơ hoàn toàn bị phá hủy lúc. Mặc dù huyết dịch còn tại, nhưng duy trì huyết dịch vận chuyển sinh cơ đã hoàn toàn biến mất, huyết dịch cũng như không có dễ chi thủy bình thường, không cách nào đối với thân thể cơ năng đưa đến bất cứ tác dụng gì, không cách nào cân đối nhân thể đông đảo khí quan. Lúc này, cũng liền đại biểu cho nhân thể đại nạn sắp tới, thậm chí tử vong. Nhìn thấy laptop ghi lại điểm ấy lúc, Hoắc Nhĩ trường thở phào nhẹ nhõm, may mắn chính mình không có đối với cái kia mấy bình dược thủy trực tiếp uống hết. Hiển nhiên, cái kia mấy bình dược thủy, mặc dù không có biến chất, nhưng đối với hắn tới nói, cũng không phải là vật gì tốt. Mặc dù nó bản thân cũng không phải là độc dược, đối với hấp huyết quỷ bộ tộc bầy là hữu dụng, cũng không phải cái gì hại người bấy dập, nhưng chỉ bởi vì thể chất khác biệt, đối với hắn mà nói, mấy bình này dược thủy ăn vào không những vô dụng, mà lại sẽ khiến cho tự thân già yếu, bệnh nặng một trận, tuổi thọ giảm bớt hay là nhẹ, thậm chí khả năng một mạng hô liền qua đời. Vậy rốt cuộc là thế nào từ nhân loại biến thành kiếm binh tộc đàn, tức ma vật đây này? Hoắc Nhĩ tiếp tục nhìn xuống, hắn biết nếu tồn tại kiếm binh tộc đàn, do nhân loại duệ biến mà đến tồn tại, cái này cũng liền đại biểu cho thí nghiệm này bút ký tất nhiên có phương pháp giải quyết hắc ám ma pháp nguyên tố ăn mòn vấn đề. Sau đó, hắn biết đáp án. Xác thực, hắc ám ma pháp nguyên tố là cùng nhân loại huyết dịch bên trong sinh cơ là tương xung, cơ hồ có thể tương đương cùng huyết dịch tương xung. Mà huyết dịch lại là tạo dựng ra nhân loại có khả năng sinh tồn một loại căn bản. Người mất máu quá nhiều, liền sẽ tử vong, mà một cái toàn thân huyết dịch đều bị hắc ám ma pháp nguyên tố ma diệt sinh cơ nhân loại, có thể nghĩ sẽ có hậu quả gì? Đây chính là vì cái gì? Hắc ám ma pháp nguyên tố ăn mòn đến trong cơ thể con người, nhân thể chỉ có tử vong kết cục này nguyên nhân. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nhân loại liền không cách nào vận dụng hắc ám ma pháp nguyên tố, bởi vì cẩn thận tìm tòi nghiên cứu đằng sau liền sẽ phát hiện ăn vào lấy hắc ám ma pháp nguyên tố rèn luyện mà thành dược thể, ngược lại là tự thân huyết dịch sinh cơ bị ma diệt. Hắc ám ma pháp nguyên tố cùng nhân loại bản thân xung đột sao? Nhưng thật ra là không có xung đột. Hắc ám ma pháp nguyên tố chỉ là cùng nhân loại nội bộ có nồng đậm sinh cơ huyết dịch cùng huyết dịch xung đột mà thôi. Hai cái này chính là một loại xung đột năng lượng, như là thủy hỏa ở giữa xung đột bình thường, dìm nước đi qua lửa tắt, thủy cùng hỏa ở giữa tất nhiên có một phương là hủy diệt. Mà bởi vì hắc ám ma pháp nguyên tố cường đại, trong đám người bộ huyết dịch nhỏ yếu, cho nên hắc ám ma pháp nguyên tố cùng nhân thể nội bộ huyết dịch đọ sức, thường thường là hắc ám ma pháp nguyên tố ăn mòn trong thân thể trong huyết dịch rất nhiều sinh cơ, dẫn đến nhân thể tử vong. Đây cũng chính là nói, chỉ cần tìm được không cần huyết dịch, liền có thể để cho người ta thể sinh tồn biện pháp. Nhân loại liền có thể dung nhập hắc ám ma pháp nguyên tố lực lượng mà sẽ không tử vong. Chương 603, ma lực cùng cường nhiệt chương 603, ma lực cùng cường nhiệt laptop bên trong, cấp ra biện pháp chính là luyện chế một chút đặc biệt, do hắc ám ma pháp nguyên tố nội bộ 8 loại nguyên tố tiến hành tổ hợp, luyện chế thành dược thể. Chỉ cần mỗi ngày kiên trì 3 lần, mỗi lần 10 ml, tiếp tục một cái đợt trị liệu, liền có thể khiến cái này hắc ám ma pháp nguyên tố thay thế huyết dịch ở trong cơ thể con người tác dụng. Khi hắc ám ma pháp nguyên tố cũng có thể vận hành huyết dịch khiến nhân loại cung cấp đủ loại tác dụng lúc, cái kia dù cho dung nhập hắc ám ma pháp nguyên tố, tự thân cũng sẽ không tử vong. Ngược lại sẽ duệ biến thành có ma lực nhân loại. Làm con người huyết dịch biến mất, toàn thân cao thấp không huyết dịch, nội tạng khí quan không có nhận huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng, ngược lại nhận hắc ám ma pháp nguyên tố cung cấp nuôi dưỡng lúc, nhân loại liền sẽ trở thành siêu việt phàm tục ma vật, có thể có sơ bộ sử dụng ma pháp, học tập ma pháp tư cách. Hoắc Nhĩ đọc lấy đoạn văn này, tâm tình bắt đầu kích động lên. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nguyên lai từ nhân loại biến thành sinh vật siêu phàm đường tắt, vậy mà như thế đơn giản. Ha ha ha. Ta Hoắc Nhĩ, một cái chỉ có được 100 năm tuổi thọ phàm nhân, cũng sẽ thành chân chính siêu phàm giả. Ta sẽ vĩnh viễn sống sót, giống như thiên thần, cao ở trên đám mây, nhìn xuống dưới mây vô tận chúng sinh. Nắm giữ phá hủy thành thị, hủy diệt đại lục lực lượng, vĩnh hằng nắm giữ thế giới này quyền lực. Hoắc Nhĩ ôm laptop này, hôn lấy hôn để. Nhìn xem laptop này, liền phảng phất thấy được nhân sinh bên trong yêu nhất bảo bối bình thường. Cố này vui sướng, trực tiếp xông lên đầu góc của hắn, thân thể của hắn thậm chí kìm lòng không được run rẩy lên. Laptop này, trong mắt hắn, đã là trên thế giới có giá trị nhất đồ vật. Ngẫm lại, nhân loại từ viễn cổ thời điểm, đến bây giờ có thể đặt chân ở chuỗi sinh vật đỉnh bên trong, bằng vào là cái gì? Là trí tuệ. Luận thân, nhân loại không bằng lão hổ, không bằng con báo, không bằng gấu. Nhân loại tại không tá trợ công cụ tình huống dưới, chỉ có thể bị con báo cắn xé, bị gấu cắn giết. Là mượn công cụ, vận dụng cung tiễn, thậm chí súng đạn, mới có thể đem hổ báo săn giết, đặt chân ở đỉnh chuỗi thực vật, thành lập văn minh. Đây chính là trí tuệ cường đại, cũng là công cụ cường đại. Nhưng mà, trí tuệ cường đại, công cụ cường đại, không phải một người cá thể cường đại, mà là quần thể cường đại. Thao tác vũ khí là người, huy động vũ khí là người, nắm giữ dụng cụ hay là người. Mạng chỉ có một, chính là địa vị mạnh hơn đại lão, thật bị súng ống thương kích, cũng là lập tức liền qua đời. Mạnh nhất đại lão cũng không so kẻ lang thang tại trên thân thể càng thêm cường đại, đồng dạng chỉ có một cái mạng này đồng dạng dùng một viên đạn liền có thể kết thúc. Bởi vậy, khi nhìn đến siêu phàm hy vọng đằng sau, Hoắc Nhĩ ánh mắt thì càng lửa nóng. Chỉ vì khoa học kỹ thuật là quần thể nắm giữ lực lượng, mà siêu phàm là cá thể có thể nắm giữ lực lượng. Đối với cá nhân tới nói, đến cùng là tuyển cá thể hay là lựa chọn quần thể, đây là một loại không cần nhiều thêm suy nghĩ liền có thể cho ra kết luận. Hoắc Nhĩ cũng không biết cái gọi là ma vật mạnh bao nhiêu, thông qua hắc ám ma pháp nguyên tố nắm giữ ma lực mạnh bao nhiêu. Có lẽ nó hạn mức cao nhất cũng không như hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật, dù sao trên đời cũng không có nhìn thấy qua siêu phàm giả ma vật, có lẽ có thể phỏng đoán bọn chúng cảm thấy chính bọn chúng không thể chống đỡ được văn minh hiện đại xâm lấn, cho nên nuốt ở lịch sử bóng ma chỗ. Bất kỳ một cái nào có được lực lượng quần thể, tất nhiên sẽ nắm giữ quyền thế. Nếu bây giờ trên đời chưa từng có nhìn thấy qua những này ma huyễn sinh vật, liền có thể biết bọn chúng có lẽ tại hỏa lực phía trên là không bằng văn minh hiện đại. Nhưng cái này dù sao cũng là cá thể liền có thể nắm giữ lực lượng. Cái này khác biệt. Người đều là ích kỷ, đều là trước tiên nghĩ chính mình. Tại khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, hai con đường phía trên, hỏi một chút một cái cá thể, hắn là muốn cá nhân siêu phàm, hay là lựa chọn khoa học kỹ thuật là xã hội vô tư kính dâng, cộng đồng dựng tương lai khoa học kỹ thuật hệ thống, cơ hồ có thể khẳng định, đại đa số nhà khoa học sẽ nhanh chóng đảo hướng ma pháp một bên. Chỉ vì nhân tính bản tư. Hiển nhiên, so sánh với tiến lên trình độ khoa học kỹ thuật, là toàn nhân loại làm công hiến, bọn hắn đối với mình có siêu phàm năng lực, hiển nhiên càng coi trọng hơn. Các nhà khoa học, sở dĩ nghiên cứu khoa học, đến cùng là đối với khoa học yêu quý từ đó bị hấp dẫn, hay là đối với kim tiền yêu quý, từ đó dấn thân vào khoa học, đây thật ra là một cái không cần hỏi liền có thể biết đến sự tình. Có rất ít người sẽ vì yêu phát điện. Đại đa số người là vì tiền. Bởi vậy, vì so tiền càng trọng yếu hơn cá thể siêu phàm, từ đó từ bỏ khoa học, nhìn về phía cá thể siêu phàm ôm ấp, chính là lựa chọn của bọn hắn. Hoắc Nhĩ tin tưởng, cho dù là xinh đẹp quốc đại thống lĩnh, hắn trước tiên nghĩ cũng là gia tộc mình lợi ích, sau đó lại cân nhắc đến xinh đẹp quốc chỉnh thể lợi ích. So với thủ hạ quân đoàn tới nói, đại thống linh tuyệt đối là càng tin tưởng tự thân liền có thể nắm giữ lực lượng siêu phàm, mà không phải tin tưởng người này đến người khác tâm khác nhau người. Bởi vậy, Hoắc Nhĩ khi nhìn đến chân chính siêu phàm đường đằng sau, cũng cho là mình nhất định phải nắm giữ loại lực lượng này, vĩnh viễn trở thành người trên người. Về phần cái gì lộ sát thành ma vật, mà không phải siêu phàm giả. Laptop này ghi lại điểm này, bị Hoắc Nhĩ mang tính lựa chọn không để ý đến, liền như là chưa từng nhìn thấy bình thường trực tiếp bỏ qua. Ma vật, không phải liền là siêu phàm giả sao? Giữa hai cái này, có khác biệt gì sao? Về phần dẫn vào hắc ám ma pháp nguyên tố, từ đó thay thế trong thân thể huyết dịch điểm này, tại Hoắc Nhĩ xem ra cũng không có cái gì. Dù sao lực lượng đều là chính mình trưởng khống, là quang minh hay là hắc ám, lại có như thế nào quan hệ? Người tà ác dùng quang minh lực lượng cũng là tà ác, mà quang minh người dù là dùng tà ác lực lượng cũng là chính nghĩa. Công cụ cũng không có sai, chỉ là dùng người sai lầm mà thôi. Nếu là dạng này, cái kia phục dụng rèn luyện hắc ám nguyên tố dung nhập dược thể cũng là vô ngại. Hoắc Nhĩ trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, hắn cũng không có ý thức được. Sự hưng phấn của hắn có chút vượt qua thường nhân không chế phạm vi. Hắn cũng không có chú ý tới, lý trí của hắn phản phất tại một chút lại một điểm đánh mất bên trong. Trong đầu hắn đối với khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm cách nhìn, cùng nhìn laptop trước chính mình, hoàn toàn là cái nhìn bất động. vốn là chủ trương lấy khoa học kỹ thuật nghiên cứu siêu phàm hắn. Lúc này đối với siêu phàm một bên cùng khoa học kỹ thuật một bên, lại là chia cách ra, đồng thời cơ hồ vô não tin tưởng laptop này phía trên ghi lại nội dung. Lúc đầu dự định đem mấy bình này dược thủy cầm lấy đi sinh vật phòng thí nghiệm sau khi nghiên cứu, lại tiến hành xử lý hắn, bây giờ cũng định dựa theo trên laptop này nội dung, rèn luyện luyện chế hắc ám ma pháp nguyên tố dược thể, từ đó chính mình phục dụng, không cầm lấy đi nghiên cứu. Hắn càng ngày càng tin tưởng trên laptop ghi lại hết thảy, thậm chí ngay cả dùng hắc ám ma pháp nguyên tố rèn luyện dược thể sẽ chỉ trở thành ma vật, mà không phải siêu phàm giả, điểm này cố ý không để ý đến đi qua, trong lòng trực tiếp đem siêu phàm giả cùng ma vật tiến hành ngang nhau. Liên phản phất, trên laptop có một loại lực lượng thần kỳ, từ từ đem hắn tư duy mà mèo. Chương 604, sáng tạo cổ tháp người. Chương 604, sáng tạo cổ tháp người giữ có được trí tuệ của nhân loại, lại tại càng ngày càng tán đồng ma vật thân phận. Nhân loại chỉ có thông qua hấp thu hắc ám ma pháp nguyên tố mới có thể trở thành ma vật. Hoắc Nhĩ đọc lấy trên laptop mặt nội dung. Thông qua phục dụng dược thể, mỗi một lần phục dụng dược thể đều là để cho mình thân thể càng thêm gần sát hắc ám ma pháp nguyên tố, để hắc ám ma pháp nguyên tố thay thế mình huyết dịch công năng, thay thế mình nội tạng công năng, thay thế mình đại não công năng, đem chính mình hết thảy tạo dựng tại hắc ám ma pháp nguyên tố phía trên. Khi hắc ám ma pháp nguyên tố dư giả tự thân thời điểm, Hoắc Nhĩ ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, trong lòng càng ngày càng cuồng hỉ. Vậy chính là ta thành thần thời gian a. Lao đầu kéo dài tuổi thọ tính là cái gì? Hắn chỉ sợ cũng chỉ là từ trong tháp cổ đạt được một chút chỗ tốt, có thể là trong tháp cổ dược thể, dù sao hắn không phải một mực hô hào muốn tìm vu thuật chế phẩm sao? Nghĩ đến, hắn tìm tới vu thuật chế phẩm chính là trong tháp cổ dược thể đi. Có lẽ là dung nhập hấp huyết quỷ tộc đàn, hoặc là con rơi tộc đàn dược thể. Cái này khiến hắn kéo dài tuổi thọ, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Ta nhưng là muốn trở thành chân chính thần linh tồn tại. Tại Hoắc Nhĩ xem ra, chính mình cùng lão đầu chính là cho người con cá cùng dạy người câu cá giữa hai bên khác nhau. Một cái chỉ là đạt được mấy bình dược thể, đạt được vu thuật chế phẩm, mà đổi thành một cái, lại đạt được như thế nào chế tạo dược thể phương pháp, đạt được trở thành vu sư đường tắt, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra dược thể, vu thuật chế phẩm. Ở trong đó khác nhau, là lập tức liền có thể tưởng tượng. Đồng dạng là đi qua cổ tháp, so với lao đầu thu hoạch tới nói, hắn kiếm lợi lớn. Điểm này, tại qua một thời gian ngắn sau, thăm dò được ca ca của mình Khải Nhĩ, từ cổ tháp sau khi đi ra, lại cái gì cũng không có thu hoạch được đằng sau, trong lòng của hắn cười trộm lấy. Muốn từ trong cổ tháp thu hoạch được vật phẩm, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nếu không phải Hoắc Nhĩ chính mình tìm được thoát ly cổ tháp mộng cảnh không gian biện pháp, mà là bị bên trong ma vật giết chết, từ đó tự động thoát ly mộng cảnh không gian, cái kia mặc dù là còn sống, cũng còn lại một cái mạng, nhưng chiến lợi phẩm, ích lợi loại hình đồ vật, lại là toàn bộ biến mất. Trong bầu trời đêm, một vị tóc vàng hơi cuộn, tuấn mỹ dị thường tiểu thiếu niên, thân mang cực kỳ thiếp thân trường bào màu đen, xuất hiện ở xinh đẹp quốc nơi nào đó. Vị này tóc vàng tiểu thiếu niên chính là Phương Minh. Phương Minh lấy Thiên Nguyên Ngọc thi triển huyền thuật, tự nhiên có thể cho tóc từ tóc đen biến thành tóc vàng, để cho mình phong cách từ phương Đông phong cách mỹ thiếu niên biến thành phương Tây dị quốc phong nghiên cứu mỹ thiếu niên. Đây chỉ là huyền thuật vận dụng thôi. Huyền thuật cũng là một loại đạo, đạo này có thể đổi giả trở thành sự thật, lấy giả đạo trở thành sự thật. Nếu có thể vận dụng thật tốt, không ở tại hắn đại đạo phía dưới. Tại phương Đông bố trí xong Tị Thủy Châu xuất thế thao tác sau, Phương Minh tầm tư Đông Phương đều có vật phẩm siêu phàm xuất hiện, cái kia phương Tây cũng không thể không có, thế là liền chạy tới cái này phương Tây, đổi một loại phong cách, tiếp tục thu hoạch lên cảm xúc giá trị, biên tạo mới vật phẩm siêu phàm hiện thế. Cái này cũng trực tiếp để tìm kiếm Đông Phương kiếm tiên một ít người, một ít thế lực vô hụt, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, Phương Minh đã chạy đến Tây Nguyễn Phiêu Lượng quốc bên này, đồng thời đổi một loại phong cách, vậy mới siêu phàm sự tích. Đương nhiên, coi như có thể đoán được Phương Minh, cũng là vô hiệu. Tại cái này trong xã hội hiện đại, có được huyền thuật có thể xa so với man lực mạnh lên rất nhiều lần, bây giờ có được mấy triệu cảm xúc đáng giá, Phương Minh đã không sợ làm tinh bên trên bất kỳ thế lực nào. Chỉ là vì càng thêm có hiệu thu hoạch cảm xúc giá trị, bởi vậy Phương Minh không thèm để ý bọn hắn đủ loại cử động thôi, cũng không phải là Phương Minh rất e ngại bọn họ. Loại này hành tinh cấp sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật quá mức ỷ lại hậu cần, cá thể cũng quá mức yếu đuối, rất dễ dàng bị nhầm vào chỉ điều khiển loại huyền thuật, tâm linh loại huyền thuật. Bởi vì quá lệch khoa nguyên nhân, Phương Minh xưa nay không đem loại này cấp bậc văn minh khoa học kỹ thuật coi là uy hiếp. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật đạt tới cấp hàng tinh trở lên văn minh, đứng hàng trung đẳng văn minh khoa học kỹ thuật, vậy liền lại là một chuyện khác. Thiếu khuyết trên cơ bản đều bổ đủ, cũng căn bản liền không sợ chém đầu chiến thuật. Nhớ tới chính mình lúc trước, từng tại hư biện rất nhiều thế giới nhìn thấy qua khoa học kỹ thuật loại thế giới, Phương Minh khinh khinh lắc đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, vùng thế giới này cũng là tinh khiết khoa học kỹ thuật loại thế giới. Cũng tồn tại có được công nghệ cao người ngoài hành tinh, chỉ là đều là tại quần thể sao ngoài hệ ngân hà bên trong, bọn hắn thậm chí ngay cả hệ ngân hà đều không có một cái tộc nhân tồn tại, không coi trọng nơi này. Bởi vậy, thời gian ngắn xác thực không cần để ý bọn hắn. Ta đã kiến tạo tốt kiện thứ hai vật phẩm siêu phàm, cổ tháp. Nhu Thuận, đáng yêu tiểu thiếu niên nhẹ giọng lẩm bẩm. Tị Thủy Châu, mặc dù là vật phẩm siêu phàm, nhưng lại chỉ có ngự thủy đặc tính. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nếu là cá nhân nhặt được cái này Tị Thủy Châu, là không có đại tác dụng, đây cũng là vì rồng dị quốc gần biển trong thành thị, cái kia nơi đó phú hảo, trực tiếp nộp lên cho quốc gia nguyên nhân. Đây chính là lợi ích không đủ lớn. Nếu là có thể để cá nhân có được lực lượng siêu phàm, thậm chí có thể thành thần vật phẩm siêu phàm, đoán chừng liền không có mấy người có được nộp lên tâm tư. Tị Thủy Châu đối với vốn là phú hào người mà nói, cũng không có bán đi ý nghĩa, hiển nhiên, nộp lên mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn, mà không phải lựa chọn lưu lại. Mà cổ tháp lại khác tại Tị Thủy Châu. Tại Phương Minh sáng tạo bên trong, cổ tháp là có được đại lượng ma vật tể tụ tháp. Đại lượng ma vật, cấp thấp ma vật chỉ có bản năng, hơi cao đẳng ma vật có được không thua trí tuệ của nhân loại. Cổ tháp do tầng 50 tạo thành, trong đó nhất tinh cấp, nhị tinh cấp ma vật một đồng lớn, như lục, đỏ sơ lạnh, khô lâu màu trắng, màu vàng đất khô lâu loại kia, đều chỉ có thể tính nhất nhị tinh cấp ma vật. Chân chính cường hãn ma vật, hay là tam tinh cấp tồn tại, tại thế giới cổ đại bên trong, đủ để triệt để xưng bá, thậm chí hủy diệt thế giới kia tồn tại, là tam tinh phá thành cấp lực lượng. Tòa cổ tháp này bên trong, tồn tại 5 vị tam tinh phá thành cấp ma vật, cũng là rất nhiều ma vật lãnh chúa. 5 vị lãnh chúa cấp ma vật. Cao nhất hư giả thiết lập, là cổ tháp người sáng tạo, trưởng khống giả, huyết tộc chất tổ. Ma vật này liền do Phương Minh bản nhân đương nhiệm, bởi vì mấy triệu cảm xúc giá trị, là gần như không thể duy trì ở một vị tứ tinh cấp cường giả sinh tồn lực lượng. Phương Minh tự nhiên không có khả năng sáng tạo ra một vị khác tứ tinh cấp ma vật, dù cho sáng tạo ra tới, cũng chỉ có thể duy trì vài phút, mấy triệu cảm xúc giá trị liền bị hết sạch. Cái kia không hề có tác dụng. Tứ tinh cấp ma vật là có thể ở chính diện hủy diệt lam tinh mặt đất tầng, vòng sinh vật bên trong toàn bộ sinh linh tồn tại, so vũ khí hạt nhân còn muốn vũ khí hạt nhân, tự nhiên duy trì nó tồn tại cần cảm xúc giá trị rất nhiều. Phương Minh khả không có nhiều như vậy cảm xúc giá trị, có thể vô duyên vô cớ tiêu hao. Bởi vậy, tòa cổ tháp này bên trong, mặc dù có phương pháp minh dụng tỉnh tự giá trị, sáng tạo rất nhiều ma vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tháp này siêu phàm cấp bậc cũng chỉ có tam tinh đỉnh phong mà thôi. So nhị tinh cấp sơ kỳ tị thủy châu cao hơn rất nhiều, nhưng cũng gần thứ mà thôi. Đương nhiên, cái này tại lam tinh bên trên cũng miễn cưỡng đầy đủ. Lam tinh rất nhiều quốc gia thế lực, một cái tị thủy châu đều có thể xung làm siêu phàm đạo cụ, hấp dẫn rất nhiều người chú ý cái này trong cổ tháp, tùy tiện một bình dược tề, tùy tiện một cái ma vật, tại lam tinh rất nhiều thế lực trong mắt, chỉ sợ sẽ là có thể cùng tị thủy châu so sánh vật phẩm siêu phàm. Chương 605, Phương Minh huyễn giả trở thành sự thật hệ thống. Chương 605, Phương Minh huyễn giả trở thành sự thật hệ thống, hơn nữa còn là hàng trăm hàng ngàn loại kia, là có được rất nhiều vật phẩm siêu phàm, hội tụ rất nhiều vật phẩm siêu phàm tồn tại. Như vậy tồn tại, tự nhiên có thể thu hoạch, dẫn động vô số người cảm xúc giá trị. Phương Minh lần thứ nhất tiểu thí như lao, chính là lấy xinh đẹp quốc thập đại tập đoàn tư bản lũ đoạn một trong người cầm quyền, cũng chính là lao đầu kia đổ mì nịt đạt nổn thu hoạch cảm xúc giá trị. Trực tiếp ở trong một cảnh, dẫn hắn tiến vào cổ tháp bên trong, sau đó tại cuốn quýt trong đảo vòng, tìm được mấy bình vu thuật dược tề. Tại quái vật truy sát bên dưới, thu hoạch có thể cải biến vận mệnh bảo vật, một loại này thì bản, mặc dù nói phi thường khuôn sáo cũ, nhưng ngược lại, hoàn toàn là bởi vì hắn khuôn sáo cũ, cũng nói hắn hữu dụng. Ma huyễn kịch bản, bởi vì dính đến siêu hiện thực lực lượng, cho dù là xinh đẹp quốc thập đại tập đoàn tư bản lũng đoạn người cầm quyền, cũng có thể đưa đến khắc sâu cảm xúc rung động. Mà coi là thật chính lợi ích, kéo dài tuổi thọ thành phẩm, bị hắn phát hiện lúc, cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa đằng sau, hắn liền càng phát cảm xúc rung động, đồng thời khát vọng bằng này trường sinh bất lão. Bởi vậy, lão đầu này mới hạ lệnh, khắp thế giới tìm kiếm vu thuật dược tề, chính là vì tìm kiếm được cái kia lúc trước hắn tiến vào cổ tháp, Phương Minh là trực tiếp đem hắn kéo vào trong mộng cảnh, cũng không có đem mộng cảnh lối vào, làm thành cái gì trang viên vứt bỏ. Bởi vì lão đầu này cũng không biết địa chỉ, mới một bên để danh nghĩa sinh vật phòng thí nghiệm mấy bình vu thuật dược tề tác dụng, một bên thăm dò chính mình trong mộng cảnh, gặp phải tòa cổ tháp kia đến cùng là nơi nào. Bởi vì vu thuật dược tề nghiên cứu dược liệu nào đó thành phần, đã chỉ hướng Nam Mỹ Châu một ít rừng rậm nguyên thủy mới có thực vật, lão đầu này thậm chí đã phái người đi đến Nam Mỹ Châu trong rừng rậm nguyên thủy, đi tìm một loại kia dược liệu, máu hoa lan. Đương nhiên, máu này hoa lan không phải kia máu hoa lan, chỉ là Phương Minh ác thú bị phát tác mà thôi. Dù sao, máu hoa lan cùng huyết tộc, trên cơ bản liền đại biểu cho hai loại trường sinh phương pháp. Hư hại rất nhiều tác phẩm thế giới, hai cái này tác phẩm thế giới đã coi như là phi thường dễ dàng trường sinh. Tóm lại, lão đầu này các loại thao tác, là Phương Minh bản nhân mang đến sơ bộ cảm xúc giá trị. Phương Minh lại thông qua lần thứ hai cổ tháp giáng lâm, đem mộng cảnh không gian địa điểm thiết lập ở nào đó trang viên vứt bỏ, sau đó dẫn mặt khác một nhóm người mắc câu. Một chút vận khí người không tốt, tại cổ tháp quái vật truy sát phía dưới, bị đào thải rơi. Mà một chút vận khí người tốt, tỉ như Hoắc Nhĩ loại kia, chẳng những không có bị đào thải rơi, còn thu được một chút vu thuật dược tề cùng một bản huyết tộc vu sư ghi lại là toàn. Nhưng cái này kỳ thật cũng không nhất định là chuyện tốt, bởi vì Phương Minh nếm thử là trong tháp cổ ma vật, dẫn vào một đầu chuỗi tiến hóa hệ thống, vu thuật hệ thống. Trên laptop này vừa lúc dính đến hắc ám ma pháp nguyên tố. Laptop này có thể tính là hắc ám hệ vật phẩm siêu phàm, mặc dù ghi lại tri thức, nhưng cũng có mê hoặc nhân tâm tác dụng. Hiển nhiên, Hoắc Nhĩ một phàm nhân, không cách nào chống cự ở hắc ám hệ vật phẩm siêu phàm tinh thần mê hoặc. Laptop tinh cấp bậc không cao, cũng liền cùng Tị Thủy Châu là một cái cấp bậc, nếu là sơ bộ đọc qua trong đó vài trang lời nói, còn có thể cứu, như Hoắc Nhĩ loại này khắc sâu đọc qua, đem chọn quyển sách lật hết, có thể nói triệt để là không cứu được. Toàn tâm đã xâm nhập trong bóng tối, vì chính mình biến thành ma vật mà cố gắng, trở thành miễn cưỡng xem như có hình người bề ngoài ma vật. Hắc ám ma pháp nguyên tố, quang minh ma pháp nguyên tố, không thuộc tính ma pháp nguyên tố, tinh giới ma pháp nguyên tố. Phương Minh nam nam tự nói, đây là Phương Minh là ma vật dẫn vào vu thuật hệ thống, cũng là lấy ảo thuật diễn dịch một loại hệ thống ma pháp diễn dịch sản phẩm. Nhân loại tại Phương Minh hệ thống thiết lập bên trong, tức có quang minh một mặt, cũng có hắc ám một mặt. Bởi vậy, một vị dẫn vào năng lượng hắc ám, liền sẽ bị mê hoặc tâm trí, cuối cùng toàn thân trên dưới đều tạo dựng tại năng lượng hắc ám nguồn suối phía dưới, đến cái này toàn thân đều là năng lượng hắc ám một bước kia, nhân loại cũng không còn là loài người, nó tâm trí đã bị triệt để bặm mẻo, từ nhân loại biến thành hất lên nhân loại ra ma vật, vô luận là tính cách hay là ký ức hay là lối làm việc, đều sẽ phát sinh căn bản biến hóa. Mà một vị dẫn vào quang minh năng lượng, mặc dù sẽ không thay đổi thành hung ác độc ác, ngược lại sẽ trở nên nhân từ thiện lương hào phóng, lấy giúp người làm niềm vui, nhưng người cũng đồng dạng không phải mình, vô luận là tính cách hay là ký ức hay là lối làm việc, đều đã tiếp cận những cái kia vì nhân loại sau này vô tư kính dâng đám người. Cái này cũng đồng dạng là một loại vận bèo tâm trí, chỉ là đánh mất chính mình bản ngã, chỉ chú ý đến toàn nhân loại, thất lên đã từng chính mình một lớp ra một người khác thôi. Tại hai loại phương minh thiết kế trên con đường, vô luận là tinh khiết khuynh hướng hắc ám một phương hay là tinh khiết khuynh hướng quang minh một phương, cũng chỉ là tự tìm đường chết tiến hành. Đem cả hai kết hợp mới thật sự là có thể duy trì ở bản thân tồn tại chính độ. Đương nhiên, năng lượng hắc ám cùng quang minh năng lượng ở giữa tồn tại trực tiếp xung đột càng thêm kịch liệt sẽ đem tự thân nổ thành phấn vụn, như thế nào cân đối trong đó mâu thuẫn, để lực lượng siêu phàm, ma lực tăng trưởng tình huống dưới, y nguyên có thể bảo trì bản thân nhục thân, liền muốn nhìn người tu luyện bản lãnh của mình. Loại hệ thống này nếu là chạy hướng phương minh thiết kế chính thống từ đường, người tu luyện ý thức sẽ càng ngày càng bị lực lượng trái lại khống chế, tu luyện tới cuối cùng, liền đã không phải mình, mà là một loại khác sinh vật. Mà cho dù là y theo phương minh thiết kế chính thống từ đường mà đi, cũng có nhục thân bị hủy kết nạn. Có thể nói, loại con đường này bên trên xung đột, để siêu phàm khiến cho cực kỳ gian nan. Nhưng Vương Minh cũng không thèm để ý mục đích của hắn, chỉ ở tại thu hoạch cảm xúc giá trị, tự nhiên không thể để cho siêu phàm quá mức nhẹ nhõm, lộ ra gian nan, thông qua gian nan tu luyện được đến đồ vật, mới có thể càng khiến người ta chân quý. Mọi người thường thường không có khả năng chân quý, tùy tiện có được đồ vật. Lại nóng lòng thông qua nhất định cố gắng, thiên tân vạn khổ mới có thể có đến bảo vật. Tốt nhất là bỏ ra máu đại giới, giá cao thảm trọng, cuối cùng được đến chí bảo, mới có thể để cho người chân quý. Cổ tháp dẫn xuất đợt thứ nhất cảm xúc thu hoạch cùng đợt thứ hai cảm xúc thu hoạch, nói cho cùng cũng chỉ là thu hoạch được mấy người cảm xúc thôi, quy mô còn nhỏ. Hiện tại ta tại cái này xinh đẹp quốc quốc thổ bên trên, có thể làm một bộ lớn, đến một trận đại quy mô cổ tháp ma vật ra lò, chắc hẳn xinh đẹp quốc của chúng sẽ rất ưa thích ma vật nhìn chăm chú lên xinh đẹp quốc quốc thổ. Phương Minh phát ra tiếng cười. Sau đó, tại xinh đẹp quốc một châu, một cái thành thị, Phương Minh tìm được một tòa vứt bỏ núi lớn, đừng hỏi tại sao là núi lớn, hỏi chính là lấy hiện tại giám sát, trực tiếp xuất hiện tại trong thành thị, tương đương với chính diện cùng xinh đẹp quốc khai chiến. Trước từ trong núi lớn bắt đầu phát dụng, sau đó từ từ bị phát giác, đây mới là tương đối bình thường kịch bản. Phương Minh tìm được một chỗ núi lớn. Núi này bị dân bản xứ gọi là Thủy Tinh Sơn, là nơi đó một cái du lịch nơi trốn, bất quá cái này du lịch nơi trốn cũng không phải là lôi cuốn, tương đối ít lưu ý. Chương 606, Thủy Tinh Hồ. Chương 606, Thủy Tinh Hồ. Thủy Tinh Sơn tại Phương Minh kiếp trước trên địa cầu là không tồn tại, nhưng ở cái này làm tinh bên trên lại tồn tại. Trên thực tế, Phương Minh đã cẩn thận quan sát qua hành tinh này cấp văn minh này cùng địa cầu văn minh chỉ tốt ở bên ngoài, rất nhiều nơi khác biệt. Đây chính là chỗ khác biệt một trong. Tại vui chơi giải trí phương diện, có rất nhiều phim, tiểu thuyết cũng không có tại làm tinh bên trên xuất hiện qua. Nếu là lúc trước Phương Minh không có Thiên Nguyên Ngọc cái này tiền tiên linh bảo, đoán chừng liền phải tại cái này làm tinh bên trên làm một lần kẻ chép văn, đem rất nhiều vui chơi giải trí sản phẩm tiến hành vận chuyển. Thủy Tinh Sơn. Thủy Tinh Sơn sở dĩ gọi danh tự này là bởi vì Thủy Tinh Sơn bên trong có một cái phong cảnh tươi đẹp hồ nước, xưng là Thủy Tinh Hồ. Tại xinh đẹp trong nước Hoa Đạt Châu nội bộ cũng coi là có nhất định danh khí, bởi vậy mới đưa ngọn núi này cũng xưng là Thủy Tinh Sơn. Tại thời điểm ban sơ, Thủy Tinh Hồ cái này điểm du lịch hay là tương đối nóng nảy, mà sau đó bởi vì có người rơi xuống nước mất đi tính mệnh, ra án mạng. Có lần này sự cố đằng sau, Thủy Tinh Hồ mới chậm rãi nhiệt độ biến mất xuống tới. Mà bây giờ, theo Phương Minh đến, một ngôi tháp cổ từ 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 hư hóa thực, rơi vào Thủy Tinh Hồ chỗ sâu. Mà đông đảo ma vật tộc đàn thì là từ từ rời đi cổ tháp. Mấy ngày sau, mấy chiếc ô tô dọc theo đường núi mà đi. Trong ô tô nam nam nữ nữ đều vừa nói vừa cười, mang tâm tình vui thích, tiến về mục đích của bọn họ, Thủy Tinh Hồ doanh địa. Những nam nam nữ nữ này đều là trong đại học học sinh, thừa dịp ngày nghỉ thời gian đi ra chơi. Thủy Tinh Hồ doanh địa, mặc dù tại thật lâu trước đó xem như tương đối lôi cuốn du lịch nơi trốn, bất quá cho tới bây giờ cơ bản ở vào vứt bỏ biên giới, bình thường cũng không có cái gì người đến nơi đây, không có nhân loại vết tích, tươi tốt bụi cây lại lần nữa dài đi ra, nơi đây đã nhanh phải trả nguyên thành rừng rậm nguyên thủy. Dưới loại tình huống này, những người khác cho dù là có rảnh có thời gian cũng là tiến về lôi cuốn du lịch nơi trốn du lịch, trên cơ bản là không có người hướng loại này không có vé cửa, không có nhân viên công tác cực độ ít lưu ý du lịch nơi trốn du lịch, nhưng hết lần này tới lần khác lại có quần học sinh ra, có thể thấy được những học sinh này du lịch thám hiểm tinh thần mãnh liệt, thời gian chi nhàn rỗi mới có thể tới này trong núi lớn du lịch, đồng thời cũng có thể gặp bọn họ không may chuyên môn hướng cổ tháp ma vật chỗ núi lớn mà đến, không may trình độ đạt tới trình độ nhất định. Giả khác chính là đám học sinh này một trong, hắn là cùng một chỗ hành động người đề xuất, ở trên không nhàn trong ngày nghỉ, kẻ có tiền tiểu gì cũng sẽ nghĩ đến đến cùng du ngoạn, có lẽ có ít kẻ có tiền không có loại này hứng thú, nhưng giả khác là có, đồng thời hắn còn tìm một đám tại trong đại học lâm thời kéo chú tới, đồng dạng có đại lượng thời gian ở không cùng kim tiền người, tổ chức một lần thám hiểm hành động. Lần này thám hiểm hành động mục tiêu là xa xa Thủy Tinh Sơn, giả khắc cũng biết nơi này đã từng phát sinh qua án mạng, đã bỏ hoang rồi xuống tới, không còn có công việc gì nhân viên, nhưng dạng này bất tài là thú vị sao? Nếu là bình thường điểm du lịch, giả khắc cùng một nhóm có được đồng dạng yêu thích đồng học, ngược lại là sẽ không tới tới đây. Ngay tại lái xe giả khắc, đột nhiên nghe được bịch một tiếng, hắn sửng sốt một chút thần, cảm giác mình mở ô tô, phảng phất đụng phải vật gì khác. Giả khắc, xe cổ đụng phải cái gì? Đồng dạng ngồi ở trong xe Nạp Đức nói ra. Ta trước đó rõ ràng nhìn thấy phía trước không có đồ vật, chẳng lẽ là tảng đá? Giả khắc biên nói, bên cạnh xuống xe nhìn xem. Cái này ô tô là vừa mua, lấy giả khắc gia đình tiền tài, cũng là không phải đau lòng xe này, hắn chỉ là muốn nhìn xem đến cùng đụng phải thứ gì mà thôi, nếu như là người, cái kia vấn đề liền đại phát. Giả khắc cũng không cho rằng là người, bởi vì hắn tự giác thị lực của hắn, còn không có hỏng đến một người đứng ở xe trước mặt đều không thấy được trình độ. Hắn cũng không có uống rượu, tự nhiên không thể nào là phương diện này xảy ra vấn đề. Nhưng cụ thể đụng phải thứ gì, giả khắc lúc này ở trên xe thật đúng là phân tích không ra. Có thể là tảng đá, cũng có thể là tiểu động vật. Giả khắc đã xuống xe, bốn chỗ quan sát, phát hiện bánh trước thai tựa hồ có một chút dịch nhờn màu xanh lá. Cái này không bình thường. Hắn lại xuất phát trước đó, hiển nhiên bánh trước thai không có khả năng có những này dịch nhờn màu xanh lá. Cẩn thận nghe dịch nhờn màu xanh lá hương vị. Giả khắc không khỏi nhíu mày, hắn có thể khẳng định chính mình vừa rồi tuyệt đối là đụng vào thứ gì, sau đó mới có những này dịch nhờn màu xanh lá. Hẳn là một loại nào đó tiểu động vật ở vào trong xe tầm mắt điểm mù, sau đó bị chính mình đụng phải. Nhưng mà vấn đề tới, trước mắt cũng không có nhìn thấy tiểu động vật thi thể, cho dù là chạy, loại dịch nhờn màu xanh lá này vết tích, giả khắc thực sự nghĩ không ra, đến cùng là cái gì tiểu động vật, trên người máu sẽ là dịch nhờn màu xanh lá loại hình. Đây rốt cuộc là động vật gì? Tại giả khắc trong đầu, từng cái hiện lên rất nhiều động vật thân ảnh, sau đó đều nhất bị hắn bắt bỏ. Cho dù là đã từng cùng rất nhiều tiểu động vật đã từng quen biết giả khắc, cũng thực sự không tưởng tượng ra được, động vật gì sẽ có loại dịch nhờn màu xanh lá này vết tích lưu lại. Biết đập đến cái gì sao? Lúc này giả khắc bằng hữu Nạp Đức, trên xe ngồi, Hứa Cửu đều không có nhìn thấy giả khắc đi lên. Thế là trong lòng của hắn im lặng, không biết mình bằng hữu đến cùng đang làm cái gì quỷ, kiểm tra cần lâu như vậy, thế là ở dưới loại tình huống này, Nạp Đức cũng xuống xe, nghĩ đến nhìn xem giả khắc đến cùng vì cái gì phân tích lâu như vậy. Giả khắc tại nhìn thấy Nạp Đức lúc đến, đầu tiên là không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói, Nạp Đức, ngươi đến xem. Trước đây trên xa luân, đến cùng là đụng phải cái gì, đến cùng là động vật gì, mới có màu xanh lá dịch nhờn. Ta phân tích thật lâu, đều muốn không ra là cái gì. Nạp Đức đầu tiên là nhìn một chút tiền xa vòng vết tích, phát hiện đúng là dịch nhờn màu xanh lá, hắn lắc đầu nói, vết tích này ảnh hưởng không lớn, đừng để ý tới hắn là cái gì, chúng ta tiếp tục mở ô tô đi. Ngươi nhìn, đội xe kia đều đã đi qua, chúng ta đều thành cuối cùng một đội người, ngươi đừng đến lúc đó trời tối, còn đuổi không đến thủy tinh hồ bên cạnh. Nạp Đức dùng tay chỉ phía trước. Giả khắc thuận ngón tay của hắn phương hướng xem xét, đã thấy đến bạn học của hắn đã sớm mở ô tô dọc theo đường núi chạy đến phương xa, mà hai người bọn họ cũng đã lạc hậu hơn chỉnh thể đội xe. Xuống tới kiểm tra đo lường chậm trễ thời gian, đã đủ nhiều, là thời điểm nên lên xe tiếp tục mở ô tô. Giả khắc biết mình nên nghe Nạp Đức lời nói, nhưng hắn nhưng trong lòng y nguyên tồn lấy vật kia là cái gì nghi hoặc, lẩm bẩm, dịch nhờn màu xanh lá. Đến tột cùng là sinh vật gì đâu? Có thể là phụ thử đi. Phụ thử là chuột bên trong một loại chủng loại, toàn cầu các nơi chuột có rất nhiều chủng loại phân chia, trong đó tập tính khác biệt là tương đối lớn. Mà phụ thử chính là cùng bình thường chuột trên lệ khác biệt cực lớn loài chuột chủng loại một trong. Nốt Đức cũng không biết, chỉ là tùy tiện tìm một đáp án qua loa một chút giả khắc, chính là hy vọng giả khắc không muốn lại để tâm vào chuyện vụn vặt, muốn phía dưới vấn đề. Chương 607, phụ thử chủng loại chương 607, phụ thử chủng loại không phải. Mặc dù có chút phụ thử là dòng máu màu xanh lục, nhưng nội hoa đạt châu đúng vậy tồn tại loại này chủng loại phụ thử. Huống chi, coi như tồn tại loại này chủng loại phụ thử, nó dòng máu màu xanh lục cùng sa luân này bên trên dịch nhờn màu xanh lá, là hai việc khác nhau tình, không có khả năng nói nhập là một. Giả khắc trực tiếp tiến hành phủ nhận. Đó chính là hết xanh. Ngươi đang nói đùa sao? Cái này căn bản liền không thể nào là hết xanh dấu vết lưu lại. Nốt Đức nhìn thấy không cách nào qua loa ở giả khắc, thất vọng lắc đầu, cũng không còn đối với cái này làm ra cố gắng, trực tiếp đem giả khắc kéo vào trong xe. Ô tô ta mở ra, tiểu nhị, muốn tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, chính ngươi đến xếp sau suy nghĩ đi, đừng lại chậm trễ thời gian. Giả khắc bị cương ép kéo lên xe, mặc dù có một ít không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là thuận đi lên. Hắn tại ô tô xếp sau lúc, như cũng tại nghĩ đến cái kia dịch nhờn màu xanh lá đến cùng là cái gì? Trực giác nói cho hắn biết, đáp án này đối với hắn rất trọng yếu. Mà tại ô tô lái đi đằng sau, phu cận rừng cây trong bụi cỏ, một cái màu xanh lá sử lai mỗ, dùng người tính hóa cừu hận ánh mắt, nhìn xem lái đi ô tô, nhớ thật kỹ những người này. Tại trên người của nó là bị xe vòng nghiền ép lên vết tích, không ít dịch nhờn màu xanh lá đều bởi vì bị đè ép mà lộ ra bẹp phá toái. Lần hà mã xâm, lần hà mã, ha y ế mễ. Tại thủy tinh hồ cái khác trong rừng cây, mấy chục cái sử lai mỗ phát ra không rõ ràng cho lắm thanh âm. Nhân loại phân tích không hiểu loại ngôn ngữ này, chỉ có thể đưa chúng nó phiên dịch gấp đôi hà mã sâm, lần hà mã, hà y hiểm mễ, tư khoa lộ nắm các loại không biết vì sao danh tử. Nhưng hiển nhiên, sử lai mỗ tộc đàn cũng như khô lâu tộc bảy một dạng, không ít sử lai mỗ là sẽ vượt qua phổ thông động vật trí tuệ, cùng nhận cao tầng thứ sử lai mỗ chỉ huy. Trí tuệ của bọn nó có lẽ không bằng nhân loại người trưởng thành, có lẽ chỉ tương đương với nhân loại 7, 8 tuổi tiểu hài, nhưng không hề nghi ngờ, bọn chúng tồn tại siêu việt phổ thông động vật trí tuệ, bao quát học tập năng lực. Bởi vậy, vô luận là kim loại sử lai mỗ hay là có hệ sử lai mỗ, lôi hệ sử lai mỗ, từ năng sử lai mỗ, các loại phân loại sử lai mỗ đều dùng trong tộc, độc lập với nhân loại hệ thống ngôn luận tiến hành giao lưu. Nghe tới nào đó một cái gặp được tập kích tin tức sau, những này nóng lòng là đồng tộc báo thù sử lai mỗ, đồng thời nhớ kỹ đồng bạn miêu tả tổn thương qua bọn nó người loại bộ dáng, đồng thời quyết định thi hành trả thù cử động. Giờ này khắc này, không nhân loại biết tại giã ngoại hoang vu này chỗ đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì. Có minh xác ghi chép đến nay, lần thứ nhất nhân loại cùng ma vật chống lại liền bắt nguồn từ mấy vị học sinh trên thân, kéo lên màn mở đầu. Trận này thiên cổ không có tình thế hỗn loạn vừa mới bắt đầu. xe cộ chạy đến thủy tinh hồ cái khác giả khắc cùng nạp đức, đồng thời xuống xe. Mặc dù y nguyên không nghĩ ra cái tia dịch nhờn màu xanh lá đến cùng là cái quỷ gì, nhưng giả khắc đã không xoắn xuýt, không để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn lúc này túi đầu nhìn xem thủy tinh hồ, hồ kia bên cạnh mỹ lệ cảnh quan, để hắn say đắm ở trong đó. Không khí mới mẻ, rời xa thành thị ồn ào, nhìn thấy cái này tràn đầy màu xanh biết tự nhiên cảnh quan, đã từng sống lâu tại trong thành thị các học sinh, vô luận là nam hay là nữ, đều là có một loại phát ra từ thể xác tinh thần say mê cảm giác. Tự nhiên phong quang, sắc thực vô hạn tốt. Những cái kia khai phát qua điểm du lịch, khắp nơi người ta tấp nập, nơi nào có nơi này yên tĩnh, ưu cảnh. Say mê vào trong đó người, có chút hay là hồi phục thần trí, giả khác bên cạnh một cái nữ hài tóc dài, cũng chính là giả khác đồng học, đột nhiên hỏi, nơi này không có cái gì dã thú loại hình a? Nguyên lai, yên tĩnh, ưu tĩnh tự nhiên phong quang, tuy nói xác thực có khiến người ta bọn họ lưu luyến quên bể, dụng tâm trải nghiệm công hiệu. Nhưng nói cho cùng, rời xa thành thị người ta tấp nập hoàn cảnh, cũng đồng dạng mang đến một cố để cho người ta cảm giác sợ hãi. Người là quần cư sinh vật, tại cái này khô sơn rừng già bên trong, đơn độc mọi người tại cái này rộng lớn giữa thiên địa, lộ ra nhỏ yếu như vậy, càng có một loại cùng loại với cảm giác sợ hãi. Liên phảng phất từ người hiện đại biến thành người nguyên thủy một dạng, đối với khả năng tồn tại dã thú, âm thầm sợ hãi. Loại địa phương này, nếu là có cái gì đàn sói, hoặc là lão hổ, gấu, rắn loại hình, vạn nhất tại đơn độc trong hoạt động gặp, vậy bọn hắn hạ chẳng, khả năng cũng sẽ không tốt như vậy. Mặt khác động vật thì cũng thôi đi, như rắn loại sinh vật này, là muốn nhiều hơn phòng phạm. Yên tâm, không có rắn. Làm hoạt động người tổ chức, giả khác trực tiếp trả lời vị này nữ hài tóc dài. Vị này nữ hài tóc dài tên là Mã Thi, giả khác biết nàng tương đối gái nhỏ, thế là lại bổ sung một câu nói, thủy tinh hồ bên này, mặc dù ít có dấu tích người, nhưng cũng không phải thật sự là dã ngoại hoang vu. Trong vòng không ít hảo hữu, mỗi lần ra ngoài trời hoạt động, đều là đến nơi này du ngoạn. Bọn hắn cũng sớm đã thăm dò qua hoàn cảnh chung quanh, cái gì cỡ lớn động vật đều không có. Gấu, lão hổ, đàn sói, nơi này hoàn cảnh sinh thái là không thể cho phép nó tồn tại, tạo dựng nó tồn tại hoàn cảnh sinh thái không đủ. Ở chỗ này chưa từng có phát hiện qua dấu vết của bọn nó. Về phần rắn lời nói, ngươi yên tâm đi, nơi này không tồn tại rắn độc, không có khả năng đột nhiên liền xuất hiện, đem chúng ta đều cắn bị thương, không phải vậy chúng ta không có khả năng đề nghị tới đây du ngoạn. Giả khác không ngừng lặp lại cường điệu tính an toàn. Mã Ti nghe hiểu, nàng tạm thời cũng an tâm xuống, tại nàng trong nhận thức biết, giả khác nói lời là có đạo lý, chỉ là một trận ngoài thiên du ngoạn mà thôi, chỉ cần chi tiết làm đến nơi đến chốn, cũng không tồn tại bị dã thú gây thương tích phong hiểm. Tại hai người giao lưu thời điểm, mặt khác nam nữ đồng học đã đang không ngừng từ phía sau xe chuyển ra vị nương đến. Không ít người trực tiếp đem lần này du ngoạn trở thành sống ở dã ngoại. Bởi vậy, thủy tinh hồ bên cạnh có đang bố trí ban đêm đi ngủ lều vài người, cũng có tại xuất ra các loại gia vị, dự định ở chỗ này tiến hành ngoài trời thiêu nướng người. Cái này thủy tinh hồ nước sâu độ sâu bao nhiêu a? Lúc này, ngay tại bố trí vị nướng một vị nữ hải, Kim Liên lại hỏi. Nàng nhìn xem mỹ lệ thủy tinh hồ, cảm thụ được vậy dĩ nhiên phong quang, rất ngạc nhiên trong nước kia sâu bao nhiêu. Cụ thể chiều sâu ta không biết, nhưng bố ta biết, nước hẳn là rất sâu. Bạn trai của nàng đi bên cạnh đảo các loại gia vị, vừa nhìn thủy tinh hồ nói ra. Năm đó thủy tinh hồ cái này điểm du lịch, hay là có rất nhiều người đến, không ít tuổi trẻ người đều lại tới đây du ngoạn, thẳng đến có người rơi xuống nước, bị mất tính mệnh, lại thêm thời đại biến hóa, nơi này không còn hấp dẫn người, lúc này mới dần dần hoang vu xuống tới. Điêu giải thích, để Kim Liên đại hơi kinh ngạc, đi ra rơi xuống nước án mạng. Vậy cái này thủy tinh hồ chiều sâu, quả thật có chút sâu. Nguyên lai còn muốn xuống dưới bơi lội, hiện tại xem ra, thôi được rồi. Kim Liên đại nhìn thấy không có khả năng xuống nước bơi lội, có chút đáng tiếc, trong lòng hơi có tiếc nuối này thậm chí trực tiếp tại nét mặt của nàng bên trên, liền có thể cảm thụ đi ra. Mà xem như nàng bạn trai Điêu, nhìn thấy bạn gái mình loại vẻ mặt này, ngược lại mừng thầm trong lòng. Cái này thủy tinh hồ mặc dù rất lớn, rất rộng lớn, nhưng bạn nhất thật xuống nước du ngoạn, hiển nhiên Kim Liên đại mặc áo tắm dáng người, liền sẽ bại lộ tại một đám người trước mặt. Đối với không có bạn gái chó độc thân tới nói, cái này gọi là mở rộng tầm mắt, nhưng đối với chính là nàng bạn trai Điêu tới nói, lại là một trận hành hạ, dù sao cũng không có người muốn tiếp nhận, bạn gái của mình cứ như vậy bị những người khác nhìn đổ tắm dáng người. Chương 608, Điêu buồn nôn chương 608, Điêu buồn nôn nghĩ đến một đám người sắp mị mị biểu hiện, Điêu đã cảm thấy một trận buồn nôn. Bây giờ dùng thủy tinh hồ sâu, không tiện xuống nước lý do, khuyên đủ Kim Liên đại, để nàng bỏ đi xuống nước du ngoạn ý nghĩ này đằng sau. Điêu trong lòng tự nhiên là không có tiếc nuối, ngược lại đều là vui mừng. Chỉ có dạng này mới phù hợp ý nghĩ của hắn. Mấy vị nam nữ trẻ tuổi, cứ như vậy tại thủy tinh hồ bạn lộ thiên thiêu nướng. Thiêu nướng nguyên liệu nấu ăn đều rất không tệ. Một trận này, bọn hắn ăn rất vui vẻ. Ba ngày rất nhanh liền đi qua, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Nồng đậm bóng đêm bao trùm lấy trên đất hoa cỏ, mọi người. Ban đêm giữa núi rừng hàn ý đánh tới. Chỉ là mọi người đã sớm thành lập nên doanh địa, lều vải, bởi vậy không nhận trong núi hàn ý ảnh hưởng. Tại trong lều vải, Y Nguyên cầm lấy đi điện thoại chơi giả khác, đột nhiên nghe thấy phía ngoài tuyên nhiều âm thanh. Thanh âm rất lớn, phảng phất có rất nhiều người tại nhau nhau một dạng. Thật là, cái này đến lúc nào rồi, không sai biệt lắm nên đi ngủ, làm sao còn tại nhau nhau? Lăn tăn cái gì? Giữa bọn hắn, chẳng lẽ lên mâu thuẫn xung đột? Giả khác nhíu mày, những người này mặc dù đều là đồng học, nhưng chỉ là một cái câu lạc bộ, một vòng bên trong người lâm thời tổ hợp mà thôi. Bên trong quả thật có chút người tương hỗ là hảo hữu, nhưng không ít người quan hệ cũng không phải là rất quen. Người trẻ tuổi khí thịnh, ở dưới loại tình huống này, phát sinh xung đột mặc dù xác suất nhỏ bé, nhưng y nguyên không phải là không thể phát sinh sự tình. Giả Khắc Hưu Tâm không muốn quản, nhưng bất đắc dĩ thân là trận này hoạt động người tổ chức, không muốn quản lại là không được. Thế là, hắn đứng dậy tiến về bên ngoài lều, hỏi: "Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, Giả Khắc nhìn chung quanh tình huống, đã cảm thấy không đối, tình huống trước mắt cũng không phải là có người uống say gây nên mâu thuẫn. Mà một vị nữ hài tóc ngắn trả lời, cũng làm cho Giả Khắc sợ hãi cả kinh, cảm nhận được thấu xương băng hàn. "Điều bạn gái, Kim Liên đại biến mất không thấy. Tất cả mọi người đang tìm, nhưng tìm 10 phút đồng hồ, cũng không có thấy bóng người của nàng. Không biết đi nơi nào. Điều hiện tại ngay tại sốt ruột. Không thấy. Người mất tích." Chuyện này, xa xa so bình thường người trẻ tuổi mâu thuẫn xung đột kinh khủng hơn. Giả Khắc thậm chí có thể tưởng tượng đến, nếu như Kim Liên đại đến tận đây mất tích không thấy lời nói, làm hoạt động người tổ chức hắn, lại nhận trường học như thế nào xử phạt, chỉ sợ là trực tiếp khai trừ xong việc đi. Mà Kim Liên đại phụ mẫu, chính mình lại nên như thế nào đối mặt? Giả Khắc nhìn xem nóng này Điều, biết sự tình đã lớn rồi. Hắn liền vội hỏi cái kia nữ hài tóc ngắn, nàng là thế nào biến mất không thấy gì nữa? Nữ hài tóc ngắn vừa muốn trả lời hắn, một bên Nạp Đức nói ra, Điều nói, hắn bạn gái Kim Liên đại muốn đi vệ sinh, bởi vậy cần tìm một chỗ không người. Điều mặc dù lo lắng cái này muộn như vậy ban đêm, trong núi lớn, một nữ hài tùy tiện rời đi ánh mắt, nhưng cũng không có biện pháp, hắn cũng không có khả năng hiện trường nhìn xem bạn gái của mình đi vệ sinh. Thế là, liền trực tiếp thả nàng tự mình đi. Kết quả, chuyến đi này, liền rốt cuộc tìm không thấy người của nàng. Đi vệ sinh? Đi vệ sinh là có ý gì? Giả Khắc thời gian ngắn phản ứng không kịp, là có ý gì? Vì cái gì đi vệ sinh liền cần đi địa phương không người? Nếu là bình thường tình huống, lấy Giả Khắc trí tuệ, rất nhanh liền nghĩ tới. Nhưng bây giờ không có người, Giả Khắc phương thốn đại loạn, lại là nghĩ không ra. Thằng đến Nột Đức nhìn thấy hắn biểu lộ không đối, lại để tâm vào chuyện vụ vặt, thế là nhắc nhở hắn. Là đi nhà xí ý tứ. Nghe được câu này, Giả Khắc minh bạch. Nữ hài đi nhà xí, đương nhiên cần tìm địa phương không người. Mà nơi này dã ngoại hoang vu, tự nhiên cũng không tồn tại nhà vệ sinh, cho nên nhất định phải rời xa đám người. Mà cái này rời xa đám người, cuối cùng là xảy ra sự tình. Người đều mất tích. Giả Khắc phát hiện, đây là một cái ra tay ác độc đến hắn coi như sớm phát hiện, cũng không có khả năng tránh khỏi vấn đề. Dù sao, người có ba gấp, mà tại dã ngoại hoang vu này, cũng nhất định không có khả năng có chân chính nhà vệ sinh, kể từ đó, cũng liền tất nhiên cần rời xa đám người. Nhưng mà Giả Khắc y nguyên không cách nào minh bạch, thủy tinh hồ bên này cũng không có khả năng có cái gì cỡ lớn động vật, nàng tại sao phải mất tích? Hẳn là chỉ là lạc đường. Giả Khắc bắt đầu thuyết phục chính mình, cũng thuyết phục người khác, khiến người khác khôi phục lòng tin, không đến mức lâm vào không hiểu trong hỗn loạn. Hắn nói với mọi người nói nơi này là rừng rậm nguyên thủy, một nữ hải tìm không thấy đường, lạc đường là tồn tại loại này khả năng. Nhưng nơi này không có manh thú to lớn, nàng cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền chết bởi manh thú trong miệng. Nàng chỉ là lạc đường mà thôi. Mọi người không nên gấp gáp, chúng ta phân đội ra ngoài tìm kiếm, khẳng định có thể tìm được. Đám người lúc đầu nhìn thấy một người sống sơ sơ, đột nhiên mất tích, trong lòng cũng là lo lắng bất phần. Bây giờ nghe Giả Khắc lời nói, liền phảng phất tìm được một cái chủ tâm cốt một dạng, hơi bình tĩnh lại. Giả Khắc mặc dù không phải rất đáng tin cậy, nhưng ở đây người cũng tìm không thấy cái thứ hai có thể trong lòng mọi người trở thành người chỉ huy, bởi vậy bọn hắn tại loại này dưới tình huống nguy cấp, cũng chỉ có thể lựa chọn nghe theo Giả Khắc lời nói. Tiếp lấy, Giả Khắc lại từng cái chỉ huy đám người phân đội, cái nào một đôi phụ trách khu vực nào thu tác, đều có phân công, có thể an bài rõ ràng, rõ ràng. Đám người ngay tại Giả Khắc chỉ huy bên dưới, tìm tòi. So với trước đó đám người lung tung tìm kiếm, ngươi tìm tới ta tìm tới địa phương, căn bản không có kết cấu gì. Lúc này có tổ chức tìm kiếm, càng thêm toàn diện, tìm kiếm phạm vi, hiệu suất cũng càng thêm phóng đại. Tìm kiếm cường độ, cùng trước đó trình độ, hoàn toàn không thể so. Giả Khắc cũng coi là đem chỉ huy của mình phát huy ra cực hạn, trong toàn bộ quá trình cũng không có nửa điểm làm sai lựa chọn địa phương. Nhưng là, dưới loại tình huống này, tại mọi người lớn tiếng la lên, phí sức dưới sự tìm kiếm, ngay cả hô nhiều lần, kéo dài một giờ, vẫn không có tìm tới Kim Liên đại. Đám người la lên, từ đầu đến cuối đều không người đáp lại. Điều này cũng làm cho trong lòng của mọi người cảm giác bất an vạn phần mãnh liệt. Điều cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn bưng kín đầu của mình, không gì sánh được hối hận lúc trước bạn gái đi vệ sinh lúc, hắn vì cái gì không cùng đi qua, cho dù là ở phương xa nhìn xem bóng người của nàng tồn tại, cũng có thể xác nhận an toàn của nàng, tổng tựa như bây giờ loại tình huống này xuất hiện. Mà Giả Khắc sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Sự tình càng ngày càng hướng hắn không muốn nhất muốn kết quả phát triển. Mạng người quan trọng, Kim Liên đại một khi mất tích, hắn tổ chức này người, liền căn bản đừng hòng trốn thoát trách nhiệm đảm nhiệm, trên pháp luật ngược lại là không có trách nhiệm, nhưng có thể hay không nhận trường học phương diện xa lánh, Kim Liên đại phụ mẫu có thể hay không đối với hắn có ý kiến, cái này rõ ràng. Mà lại, trên pháp luật thật là không có trách nhiệm sao? Đầu đã bắt đầu ngất đi Giả Khắc, nghĩ đến vấn đề này, liền có một loại lấy điện thoại di động ra tìm kiếm pháp luật điều văn cử động, hắn cũng không biết trên pháp luật là thế nào định nghĩa. Quên đi, không nhớ rõ. Chương 609, án mưu sát chương 609, án mưu sát không bằng báo động đi. Nô Đức ở bên cạnh nhắc nhở đến, để chúng nhân viên cảnh sát đến tìm kiếm, dù sao cũng tốt hơn chúng ta những này không chuyên nghiệp. Người đã tận lực, không cần đang suy nghĩ nhiều lắm. Chuyện này, ai cũng không muốn phát sinh, nhưng nếu phát sinh, năng lực của chúng ta lại không có biện pháp giải quyết, nên kịp thời mời chuyên nghiệp nhân sĩ đến. Nô Đức sau khi nói xong, phảng phất biết Giả Khắc trong lòng đang suy nghĩ gì một dạng, nói thẳng, ngươi cũng không cần sợ phụ cái gì trách nhiệm. Kim Liên đại cũng không phải ngươi giết, nàng là tự nhiên làm mất, chủ yếu trách nhiệm lại không tại trên người chúng ta. Một người trưởng thành, chính mình liền có thể hành động, nàng cố ý chạy xa, chúng ta lại thế nào khả năng ngăn cản nàng? Chúng nhân viên cảnh sát cũng sẽ không bắt người đi ngồi tù, cái này lại không phải án mưu sát. Hay là để bọn hắn đến giải quyết đi. Tại nội đức xem ra, Kim Liên Đại bản thân liền cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ, chỉ là cùng một cái vòng tròn, cùng một cái câu lạc bộ đồng học thôi, bình thường cũng không có quá thân mật giao lưu. Người này mất tích, trong mọi người nhất đến lượt gấp, là bạn trai của nàng Miu mới đối, cùng chính mình cùng giả khắc lại không có cái gì quá lớn quan hệ. Nếu là tại năng lực giải quyết phạm vi bên trong, vậy cũng thôi, hiện tại giả khắc đã tổ chức lớn tìm kiếm, lại như cũ tìm không thấy, chỉ là ở chỗ này xuất ruột, cũng là vô dụng. Tốt ta, ta giả khắc nghe vậy, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết Nạp Đức nói, cũng không có sai, đang chuẩn bị làm ra quyết định lúc. Đột nhiên, hắn thấy được trên đất vết tích, sắc mặt khẽ động, ngồi xổm người xuống nhìn, lấy tay đèn tin chiếu xạ. Người đang làm cái gì? Nạp Đức nhìn thấy thân thể của hắn ngồi xuống, thuận hắn thị giác mà nhìn, phát hiện ở trên tảng cây, tựa hồ có một ít dịch nhờn. Đây là dịch nhờn màu xanh lá. Trước đó Sa Luân đụng vào dịch nhờn màu xanh lá. Giả khắc càng là nghe dịch nhờn màu xanh lá hương vị, càng là cảm thụ được nó bề ngoài màu sắc, thì càng cảm giác cùng trước đó trên Sa Luân vết tích cơ hồ giống nhau như lúc. Trong đầu của hắn bắt đầu kịch liệt phong bạo. Nơi này xuất hiện dịch nhờn màu xanh lá. Trước đó trên Sa Luân cũng xuất hiện dịch nhờn màu xanh lá, mà hắn lại hình như tại lúc đó mở ô tô lúc phản phất đụng phải thứ gì. Lúc kia hắn nhớ mang máng, chính mình phản phất nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết. Là ai tại kêu thảm? Hai chuyện này tồn tại liên hệ sao? Giả khắc trong đầu đủ số lượng lấy phong bạo. Còn bên cạnh một đứa, khi nhìn đến loại vết tích này sau, cũng là phảng phất minh bạch cái gì một dạng. Nói ra, chuyện này rất kỳ quan, nhưng cũng có thể hai chuyện, thật sự có manh mối, muốn đuổi kịp sao? Đuổi. Giả khác lúc này trong đầu, cũng quên đi báo cảnh sát suy nghĩ, một lòng một ý, liền định dọc theo những này màu xanh lá vết tích đuổi theo, nhìn xem đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Đây rốt cuộc là không phải sự kiện linh dị Nạp Đức ở trong lòng nghĩ đến, ngoài miệng lại nói, đuổi là nhất định phải đuổi, nhưng muốn trước gọi tới đám người. Không phải vậy bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta cũng mất tích, mà lại nhiều người lực lượng lớn, gặp sự tình cũng hầu như so với chúng ta hai người trực diện tốt. Giả khác lúc này nghe được câu này sau, cũng biết mình tại dưới sự nóng nội, phạm sai lầm, lúc này đã mất tích một người, nếu là hai người bọn họ bởi vì đi lần theo vết tích này mà tạm thời lạc đường, lại không là để đám người càng thêm sốt ruột, càng thêm lo nghĩ. Loại chuyện này, tự nhiên là không có khả năng đơn độc hai người hành động, nhất định phải thông chi mọi người mới đối với. Sau một lát, trải qua giả khác cùng Nạp Đức gọi, đám người cũng chạy tới, nghe lời của bọn hắn sau, sắc mặt không đồng nhất. Có người mười phần nghi hoặc, cái này màu xanh lá vết tích, có thể nói rõ cái gì? Nhiều lắm là cũng chính là một cái động vật mà thôi. Người bên cạnh cũng nói, một cái tiểu động vật có thể lên chuyện đại sự gì? Cùng Kim Liên Đại mất tích chuyện này có nửa điểm Lam Tinh Tệ quan hệ sao? Mà lại, ngươi không phải nói trong núi này không có cỡ lớn động vật sao? Người tới dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía giả khắc. Hiện tại hẳn là báo động, đem chuyện này giao cho càng thêm chuyên nghiệp nhân viên cảnh sát phụ trách, mà không phải do chúng ta tùy tiện tìm tới một chút cái gọi là khả nghi vết tích, liền thuận manh mối này không biết vì sao tìm đi xuống đi. Người này rất rõ ràng là hoài nghi chất vấn giả khắc năng lực, chất vấn hắn bởi vì nóng nổi, cho nên tùy ý liền chính mình huyễn tưởng ra một chút cái gọi là manh mối, khiến người khác tìm xuống dưới, lãng phí tinh lực, đến cuối cùng mới biết được đây là vô dụng công. Ngẫm lại, chỉ là một chút màu xanh lá vết tích, lại có thể nói rõ cái gì? Chỉ bằng cái này, liền nghi thần nghi vì sao? Giả khác mặc dù là đoàn đội người tổ chức, nhưng ở đội ngũ này bên trong hy vọng hiển nhiên không cao. Lúc này, cũng có chút không dọa được trận. May mắn mặc dù không ít người có ý kiến phản đối, nhưng càng nhiều người lại như cũ đứng tại giả khác bên này, lại bưu làm Kim Liên Đại bạn trai, muốn tìm được Kim Liên Đại ý nghĩ phi thường cường liệt. Lúc này liền liều lĩnh, dù là giả khắc cho ra chỗ này vị manh mối lại một người, hắn cũng muốn ôm một tia hy vọng, nhìn xuống truy tra xuống dưới. Đội ngũ này trải qua một phen cãi lộn, cuối cùng bởi vì điệu mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là nhiều lần đáp ứng hướng xuống tìm kiếm nhìn xem. Số ít phục tùng đa số. Mà theo đám người từ từ mở rộng tìm kiếm, càng ngày càng nhiều dịch nhờn màu xanh lá xuất hiện tại trong bụi cỏ, xuất hiện tại trong rừng cây, xuất hiện tại thấy trong tầm mắt. Nhìn thấy những dịch nhờn này đằng sau, cái tia số ít cho là không có phát sinh cái gì người, trong lòng cũng càng ngày càng dao động. Tình huống trước mắt rõ ràng đại biểu cho phảng phất một cái động vật thụ thương, sau đó chạy trốn, sau đó bọn hắn hiện tại đang chạy về cái kia động vật xào huyệt. Không phải vậy rất khó giải thích tại sao phải có càng ngày càng nhiều dịch nhờn màu xanh lá. Nhưng là tiểu động vật tuyệt đối không có khả năng chạy ra nhiều như vậy máu. Chẳng lẽ thật là cỡ lớn động vật? Thế nhưng là có thụ thương lưu dịch nhờn màu xanh lá cỡ lớn động vật sao? Tại sao ta cảm giác cái này có điểm giống là sử lai mô dấu vết lưu lại? Một người trong đó nhịn không được nói. Những này dịch nhờn màu xanh lá lúc đầu vẫn không cảm giác được đến, nhưng càng về sau nhìn, hắn lại càng thấy đến trong trò chơi, giống hạ niềm bên trong, cấp thấp nhất quái vật, nhỏ yếu nhất quái vật, sử lai mô, là tân thủ nhà mạo hiểm cũng có thể vô hại ném lăn tồn tại. Cái này dịch nhờn màu xanh lá vết tích, kỳ thật bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là động vật dấu vết lưu lại. Nhưng nếu như là đổi thành sử lai mô, trước đem nó giả tưởng thành một cái sử lai mô, lại nghiên cứu dấu vết nói, liền sẽ phát hiện, cơ hồ 99 đã thị cảm, cùng hạ niềm bên trong sử lai mô dấu vết lưu lại một dạng. Hiện thực, ngược lại không phù hợp vết tích này. Giả lập sử lai mô, ngược lại phù hợp vết tích này. Cái này phảng phất là lớn nhất châm trọng bình thường, nhưng ở càng ngày càng tương tự tình huống dưới, trong đám người có ít người rốt cục vẫn là dũng cảm, không thèm để ý người khác ánh mắt đưa ra chính mình chân chính cái nhìn. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Hắn kiểu nói này cũng làm cho mặt khác có được đồng dạng ý nghĩ, lại trở ngại cái này hoang đường, buồn cười suy đoán hổ thẹn tại nói ra khỏi miệng người, cũng thuận cái này cái thứ nhất ra mặt người, nói ra lời giống vậy đến. Chương 610, tam quan lại bị nổ tung. Chương 610, tam quan lại bị nổ tung. Nói thật, ta cũng cảm thấy những này dịch nhẫn màu xanh lá, giống như ạ nỉ bên trong sử lai mộ sau khi bị thương, lưu lại huyết dịch vết tích. Quả thực là quá giống. Hẳn là trên đời thật sự có sử lai mộ, là nó bắt đi Kim Liên Đại. Ta cảm thấy không có khả năng, trong trò chơi quái vật làm sao có thể tại trong hiện thực xuất hiện? Các ngươi có phải hay không uống lộ thuốc, cũng đang thảo luận thứ gì mà miễn kịch bản? Nơi này chính là thế giới hiện thực. Đám người nghị luận ầm ĩ mà giả khắc cũng là càng ngày càng trong đầu mở ra đầu não phong bạo. Giả thiết thật là sử lai mộ lời nói, vậy ta lúc trước lái xe là đụng phải nó, sau đó nó bởi vì thụ thương mang thủ, sau đó tìm tới ta tiến hành báo thủ, cuối cùng đem Kim Liên Đại tàn nhẫn sát hại. Logic này tựa hồ là lưu loát, cũng rất rõ ràng, vết tích này cũng rất phù hợp cái kia sử lai mộ sau khi bị thương một đường chạy trốn tới vết tích. Nhưng logic này bên trong có một cái chí mạng nhất thiếu hụt, đó chính là sử lai mộ loại sinh linh này, loại quái vật này chỉ là mọi người sáng tạo ra trong trò chơi quái vật mà thôi, xuất hiện tại trong hiện thực mở ra cái khác cái gì nói giỡn. Giả khác tình nguyện tin tưởng cái kia Kim Liên Đại là mình tại trong núi còn xuống vách núi tử vong, cũng không nguyện ý tin tưởng cái gì sử lai mỗ nói là quân đội phòng nghiên cứu bên trong chế tạo ra nhưng lại mất khống chế quái vật, đến còn có chút có độ tin cậy. Trong trò chơi quái vật đó là không tồn tại bất luận cái gì độ có thể tin. Nhưng khi đám người tiếp theo đi, khi nhìn đến một mảnh lại một mảnh chất keo vật chất tại trong rừng cây, lại nhìn thấy dưới tảng đá dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy cái đỉnh đầu một mảnh cây có chất keo sinh vật, biết di động chất keo sinh vật sau, giả khác thế giới quan rốt cuộc không kiên trì được, trong một chớp mắt phá toái. Sử lai mỗ trong trò chơi sinh vật vậy mà thật trở thành trong hiện thực sinh vật, cái này sao có thể, cái này sao có thể? Kinh thiếu không chỉ có là giả khắc, ngay cả bên cạnh nạp đức cùng đã mất đi bạn gái điệu đều vô cùng rung động. Thấy được loại này siêu tự nhiên hiện tượng, bọn hắn tăng quan liền phảng phất bị người quẳng xuống đất, vừa hung ác đạp mấy phát một dạng, trên cảm xúc đều hứng chịu tới rung động thật lớn. Không ít người ôm đầu muốn tìm về chính mình mất đi tăng quan, muốn kiên cố chính mình chủ nghĩa duy vật thế giới quan, nhưng ở nhìn bằng mắt thường đến hoạt bát nhảy loạn còn tại động sử lai mộ sau, cái này tam quan liền rốt cuộc không về được. Trong trò chơi quái vật đều nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở trước mặt mình tới, còn có cái gì tam quan, còn có cái gì cầu thí tam quan, lúc trước liền trực tiếp bị tạc rách ra. Ohmigger, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước thét lên ngược lại là đã mất đi bạn gái điệu, nam học sinh này vẫn muốn tìm về bạn gái của mình. Trong lòng của hắn đối với bạn gái hạ lạc tồn tại nhiều loại suy đoán, có thể là tại hành tẩu thời điểm dưới chân không có chú ý tới, đột nhiên liền ngã xuống vách núi, cũng có thể là lọt vào thủy tinh trong hồ, rốt cuộc bò không được, sâu như vậy hồ, tại không có xuống nước trước đó, bọn hắn những học sinh này cũng không có thủ đoạn đi thăm dò nhìn nàng sinh tử, xem xét nàng phải chăng rơi xuống nước, cũng có thể là bị người bắt cóc, cũng có thể là bị trong những bạn học này người ám hại. Đúng vậy, Vi hoài nghi lòng tham mạnh, thậm chí hoài nghi đến nội ứng phía trên đi, có phải hay không hiện trường có đồng học cùng Kim Liên Đại trong lúc ngẫu nhiên lên mâu thuẫn xung đột, sau đó tại thất thủ tình huống dưới đưa nàng đẩy vào trong hồ, thậm chí giết người giấu thi loại hình. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích một người sống sờ sờ tại sao phải vô duyên vô cớ biến mất, sau đó còn tìm không thấy bóng người, đám người tìm kiếm đều không lục ra được, hung thủ giết người giấu thi làm sao có thể còn có thể để cho ngươi tùy tiện lục soát. Điều cũng không phải không có nhìn qua phim kinh dị, tại phim kinh dị phần cuối bên trong công bố kết cục chân tướng, đại đa số đều chỉ hướng nội ứng, là nội ứng bên trong có người quấy phá. Điều nghĩ đến các loại khả năng, làm ra đủ loại suy đoán, nhưng ở trước đó hắn tuyệt đối không nghĩ tới bạn gái mất tích chuyện này vậy mà cùng sử lai mộ có quan hệ. Đây rốt cuộc là cái gì mà miễn kịch bản a? Một đám học sinh giã ngoại du ngoạn, lộ thiên tiêu nướng, kết quả có người mất tích, không phải nội ứng, cũng không phải cái gì hung thủ giết người, cũng không phải cái gì biến thái sát nhân cuồng, càng không phải là rơi vào vách núi, rơi vào trong hồ, mà là sử lai mộ làm. Nếu như đây là trong phim, trong kịch truyền hình, trình diễn kịch bản lời nói, cái kia biểu thể chính mình nhất định phải tại khu bình luận phía dưới lưu lại vô số xoa bình bên trong lại một lần xoa bình. Nhưng bây giờ đổi thành chân chính trong hiện thực xuất hiện sử lai mộ loại này mà huyễn sinh vật sau, loại này ma huyễn kịch bản chính là trước mắt hắn kinh lịch chân chính hiện thực sau. Điêu tam quan xem như triệt để bị tạc vỡ ra tới. Về phần bạn gái mất tích chuyện này, cùng trước mắt xuất hiện mấy cái ma huyễn sinh vật không quan hệ. Điêu cũng không cho là không quan hệ, khi hai kiện nhìn không có khả năng phát sinh sự tình trong cùng một lúc cùng một địa điểm bị phát hiện đằng sau, ủy tài có thể cho rằng bọn họ không liên hệ chút nào. Bạn gái của mình tất nhiên là nhận lấy bọn này sử lai mộ tập kích. Điêu tam quan ngay tại tái tạo quá trình bên trong, mà nạp đức cùng giá khác cũng là vô cùng chấn kinh. Tại xinh đẹp trong nước có gặp các loại động vật hoang dã, phải nên làm như thế nào mới có thể chạy trốn video lưu truyền, ý đồ giáo hội mọi người tại cỡ lớn dã thu tập kích bên dưới, gia tăng tỷ lệ còn sống khả năng. Nhưng chưa từng có cái nào một cái video đang dạy như thế nào tại sử lai mộ tập kích phía dưới mới có thể gia tăng tỷ lệ còn sống, có lẽ có, nhưng đó là trò chơi video, mà không phải trong hiện thực, đối mặt manh thú video. Bởi vậy, giả khác cùng nạp đức, xem như ý thức được một sự thật, bọn hắn chỉ sợ tính là xinh đẹp trong nước, cái thứ nhất gặp được sử lai mộ loại này mà huyễn sinh vật người. Hiện tại, nên làm cái gì? Nên làm cái gì mới có thể ứng phó bây giờ tràn diện. Sử Lai Mộ không khó lắm đối phó đi. Đây không phải tân thủ nhà mạo hiểm, chặt loại thứ nhất quái vật sao? Chúng ta ứng phó, không khó lắm đi. Ở trong đám người, có người là nói như vậy lấy. Chỉ nói là nói lấy, thanh âm của hắn dần dần nhỏ xuống tới, hiển nhiên, hắn đối với mình nói tới hết thảy là không thể nào tin tưởng. Trong trò chơi là một chuyện tình, trong hiện thực lại là một chuyện. Trước mắt mấy cái Sử Lai Mộ, cơ hồ mỗi một cái đều có một đầu cỡ lớn chó săn lớn như vậy. Độ cao cơ hồ đều tại chừng 1 mét. Liền xem như lùn nhất một cái kia, cũng vượt qua nửa mét. Loại này thể tích, chuyển đổi thành đàn sói, bọn hắn hiện tại nên chuẩn bị hậu sự. Mà liên quan tới trong trò chơi Sử Lai Mộ, cùng trong hiện thực đàn sói, đến cùng cái nào càng thêm lợi hại vấn đề. Trong mọi người, không ít người cũng không quá muốn nếm thử, nguy cơ bắt nguồn từ hình thể, cái này mấy cái Sử Lai Mộ hình thể lớn như vậy, sánh được người một nửa. Rất khó nói hắn có bản lĩnh gì. Huống chi, một ít người thầm nghĩ lên, giống như trong trò chơi một chút Sử Lai Mộ, là có thể vận dụng ma pháp. Mặc kệ Sử Lai Mộ loại này cấp thấp ma vật, thi triển ma pháp uy lực đến cỡ nào nhỏ, bọn hắn những phàm nhân này có thể chống cự. Dù là nhỏ yếu nhất ma pháp sao? Điểm này, cho dù là đang lạc quan người, trong lòng cũng cảm thấy rất tâm thần bất định. Chương 611, đối kháng ma vật chương 611, đối kháng ma vật một nhục thân đối kháng ma pháp, cho dù là cấp thấp ma pháp, cái này rất khó để mọi người đối với mình tố chất thân thể có lòng tin. Bọn hắn những phàm nhân này, cũng không phải trong trò chơi dũng giả, cũng không phải cái gì mạo hiểm giả, chính là chân chính phàm nhân, chỗ nào có thể đối kháng loại này ma huyễn sinh vật. Phu ác, các ngươi sợ? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ là khu khu mấy cái phổ thông Sử Lai Mộ. Cái này chẳng lẽ không phải trong trò chơi cấp thấp nhất sinh vật, quái vật sao? Các ngươi làm sao cái này đến cái khác, sợ thành dạng này? Đây là nam nhân sao? Lại là cuối cùng có người trực tiếp xông lên tiền đến. Cơn giận của hắn hừng hực, phản phất căn bản khinh thường những người khác lùi bước, sợ sệt thái độ một dạng, nhìn độ phản phất là dũng khí mười phần. Nhưng kỳ thật đám người từ hắn trực tiếp nhào lên trên thái độ cũng có thể thấy được, người này nhưng thật ra là đầu não ngất đi, trong lúc nhất thời bị nộ khí chỗ kích phát, bị cảm xúc chỗ điều khiển, cuối cùng mơ mơ hồ hồ liền muốn biểu thị chính mình dũng sĩ khí phách, tiếp theo xông tới. Chỉ là một cái bị làm cho hôn mê đầu não, đầu óc người có vấn đề thôi. Trong mọi người, có không ít người đều là như thế đánh giá hắn, thậm chí bao gồm đã mất đi bạn gái Dụ. Nếu là ám hại bạn gái tồn tại, là người, là hung thủ giết người, như vậy Dụ là có dũng khí, cũng dám tại đối phó hắn. Nhưng bây giờ, lại là Sử Lai Mộ loại này siêu tự nhiên ma huyễn sinh linh, cái kia Dụ dũng khí liền cơ hồ tiêu tán. Thoạt nhìn là Sử Lai Mộ, nhưng tình huống chân thật bên trong, thật là như vậy sao? Tại Dụ trong đầu, trong hiện thực rất không có khả năng tự nhiên xuất hiện loại này ma huyễn sinh linh, chỉ sợ phi tự nhiên sinh ra, mà là cái nào đó khoa học quái nhân sản phẩm. Thậm chí có thể là quân đội trong phòng thí nghiệm thất bại, vượt qua khống chế, đi ra sản phẩm. Là người vì sinh ra, mà phi tự nhiên sinh ra. Giống như là loại quái vật này, người vì chế tạo quái vật, nếu là dựa theo trong trò chơi cố hữu nhỏ yếu tư duy đi đối đãi lời nói, vậy liền quá buồn cười. Tính mệnh quan trọng a. Điều là nghĩ như vậy. Mà kết quả, tựa hồ cũng như hắn sở liệu. Cái kia xông đi lên nam nhân, tại một cái mang theo tiểu hoàng quan màu đỏ Sử Lai Mộ, một tiếng hà theo mép tiếng kêu phía dưới. Toàn bộ thân thể liền đã ngừng lại xông về trước động tác, bắt đầu tay chân run rẩy lên. Vốn là muốn cầm lấy trên mặt đất một khối lớn tảng đá, trực tiếp đánh tới hướng Sử Lai Mộ tảng đá lớn, cũng bị cái này đột như kỳ lai tiếng kêu ảnh hưởng, đã mất đi chính xác, trực tiếp trùng điệp đánh tới hướng một bên khác. Mặc dù nam nhân kia không nói gì, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được, hắn tựa hồ nhận lấy trước mắt cái kia khoảng chừng cao một thước màu đỏ Sử Lai Mộ tiếng kêu uy hiếp, tựa hồ là cùng loại với uy hiếp thuật loại hình đồ vật, cho uy hiếp ở cái này màu đỏ Sử Lai Mộ trong tiếng kêu, vậy mà ẩn chứa uy hiếp lực lượng. Cái này không phải là ma pháp đi. Nam nhân kia mặt mũi tràn đầy dãy rủa, cưỡng ép đỉnh lấy trên áp lực trước, tốc độ cũng đã chậm nửa lần trở lên. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, nam nhân này thừa nhận một cô áp lực lớn. Có thể nhìn ra, này chủng loại giống như ma pháp loại hình. Tạm thời xưng là ma pháp đi, cũng không có chân chính không thể kháng cự lực lượng, chống cự lại ma pháp áp lực, cho dù là người bình thường cũng có thể tiến lên. Nhưng ở hiện thực trong lúc đánh nhau, cho dù là tốc độ giảm bớt 1/10, đều sẽ đối với cục diện chiến đấu có cực lớn ảnh hưởng. Huống chi là, giảm bớt 5/10 đâu. Nếu là ở cùng người trong đánh nhau, chỉ cần đối phương thi triển ra một chút tính sát thương thủ đoạn, cái kia người này liền nguy hiểm. Mà Sử Lai Mộ sẽ không có tính sát thương thủ đoạn sao? Tại mọi người quan sát, mấy cái màu xanh lá Sử Lai Mộ ngay tại bên cạnh hiện trợ, rất nhiều dịch nhẫn màu xanh lá trực tiếp quấn quanh ở vị này xông đi lên trên thân nam nhân, đem hắn từ từ trói buộc chặt. Rất nhanh, nam nhân này liền bị dịch nhẫn màu xanh lá vây quanh, từ bề ngoài chỉ có thể nhìn ra là bị một dịch nhẫn màu xanh lá vây quanh vật thể hình người, ngũ quan, lông mày, cái mũi, cơ hồ toàn bộ đều bị dịch nhẫn màu xanh lá bao trùm, không cách nào tránh thoát. Bao trùm lên một đám chất keo vật chất, này nam nhân đã đình chỉ tự thân giãy giụa. Dựa theo đám người cách nhìn, người này hiện tại đã hoàn toàn mất đi hành động, thoát khỏi trói buộc năng lực. Liền xem như đem cái gì uy hiếp thuật ma pháp, triệt để triệt hồi. Người nam nhân trước mắt này, cũng vô pháp lại thoát khỏi những này dịch nhờn màu xanh lá. Bây giờ trận chiến đấu này tình huống, có thể nói là nghiệm chứng trước đó không ít người trong lòng phỏng đoán. Lấy phàm nhân chi thần, đối kháng ma vật, cho dù là lại thấp các loại ma vật, cũng là tự tìm đường chết. Trước đó bọn hắn liền có chỗ suy đoán. Mà bây giờ vị này xông đi lên nam nhân kết quả, cũng nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn. Suy đoán của bọn hắn đúng là đúng. Nhìn xem cái kia màu xanh lá Sử Lai Mộ dịch nhờn màu xanh lá, dù cho không có cái kia uy hiếp thuật ma pháp hiệp trợ, muốn thoát khỏi cũng không phải một kiện việc dễ dàng như vậy. Lại thêm cái kia uy hiếp thuật hiệp trợ, bọn này Sử Lai Mỗ liên hợp cùng một chỗ, muốn bắt giết một vị trên tay không có vũ khí nam tính trưởng thành, là dễ dàng như vậy. Cái này uy hiếp thuật là trên tinh thần uy thế, hay là trên vật lý uy hiếp? Tạm thời không được biết. Nhưng vô luận kết quả là như thế nào, đều là những học sinh này rất khó chống cự. Đám người một bên vì chính mình lúc trước không có trực tiếp xông lên đi, không phải cái thứ nhất chim đầu đàn may mắn. May mắn chính mình không phải lần đầu bị bắt lấy được, không phải cái thứ nhất bị bắt lấy được. Bị bọn này ma vật bắt được, sẽ là như thế nào hạ chẳng, có thể nghĩ, mọi người cũng không nguyện ý rơi loại kia hạ chẳng. Mà đổi thành một bên, xông đi lên nam nhân kia thất bại, không chỉ có xác nhận Sử Lai Mộ thực lực, cũng xác nhận bọn hắn bây giờ tình huống phi thường không ổn. Bọn hắn mặc dù không phải cái thứ nhất chim đầu đàn, nhưng nếu trước đó đã có người mất tích, hạ chẳng không hỏi cũng biết, có thể thấy được bọn này Sử Lai Mộ cũng không phải sẽ chỉ bị động phòng ngự, mà là sẽ chủ động xuất kích. Bọn hắn hiện tại đứng ở chỗ này, vây xem trận này tình hình chiến đấu, liền không sợ có phong hiểm sao? Giả Khắc nghĩ đến nơi này, trên đầu phảng phất trống rỗng, trực tiếp sợ hãi cả kinh. Chơi ạ, hắn đến cùng ở chỗ này nghĩ cái gì? Dưới mắt một người mất tích, cơ hồ có thể định nghĩa là tử vong, một người tại trước mặt bọn hắn bị bắt lấy được, sau đó không lâu vận mệnh, không hỏi có biết, đây chính là hai đầu nhân mạng. Xuất hiện hai người tử vong tình huống, đủ để chứng minh những quái vật này là bực nào hùng tàn quái vật. Chính như cùng gặp được không thể chống cự manh thú bình thường, trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí nóng, ngay cả vũ khí lạnh đều không có người, không nên lập tức chạy trốn sao? Bọn hắn lại còn ở chỗ này, chờ thêm rất nhiều thời điểm, đợi đến tình hình chiến đấu kết thúc về sau, mới nhớ tới muốn chạy trốn. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình tình. Là phàm nhân gặp được ma huyễn sinh vật bình thường, bản dung động đến, đáy lòng muốn nhìn một chút bọn chúng đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Vẫn là bị tinh thần loại pháp thuật mê hoặc. Nghĩ đến đây, Giả Khắc nhìn xem bên cạnh Nạp Đức Ý Nguyên đứng tại chỗ không hề động, cảm thấy đối với âm thầm có thể thi triển trên tinh thần pháp thuật quái vật, khả năng này lại trên thư ba phần. Chương 612, toàn xong chương 612, toàn xong hắn lập tức đè nén xuống ý nghĩ của mình, vội vàng lôi kéo Nạp Đức, vội vàng chạy trốn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Còn không mau đi, mau làm mạng. Nạp Đức nguyên bản ánh mắt phức tạp, tựa hồ đang trong óc còn đang suy nghĩ lấy một chút những chuyện khác. Tựa hồ đang suy nghĩ, cái này Sử Lai Mô năng lực là bao nhiêu, có thể phát huy ra bao nhiêu ma pháp. Cái kia uy hiếp thuật chính là bọn chúng có thể sử dụng mạnh nhất ma pháp sao? May mắn trước đó không có tiến lên. Cái kia mang tiểu hoàng quan Sử Lai Mô đến cùng thứ gì, vì cái gì chính mình sẽ cảm giác được trên người của nó tựa hồ có một loại khí chất quý tộc. Hà theo mét cái từ này lại là cái gì ý tứ, đại biểu cái gì? Đây là Sử Lai Mô ngôn ngữ sao, hay là nói cái gì ma pháp chú ngữ, ma pháp chân ngôn? Bởi vậy tại vận dụng uy hiếp thuật lúc muốn hô đi ra đủ loại vấn đề, phản phất mạo xương tố lấy đầu của hắn, nhưng đợi đến bị Giả Khắc kéo lại sau, nghe được một tiếng kêu mau trốn, còn không mau đi thành âm lúc, hắn mới cùng Giả Khắc một dạng sợ hãi cả kinh. Trước mắt cũng không phải là nghiên cứu 100 không 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 cái vì cái gì thời điểm, cũng không phải là ở trong nhà quan sát hiện trường phát sóng trực tiếp quân đoàn cùng quái vật chiến tranh, mà là chính mình một cái tay không không vũ khí học sinh đã đích thân tới hiện trường. Dưới loại tình huống này, tại sao mình muốn làm sao nhiều không quan hệ sự tình đâu? Đau mệnh mới muốn gấp a, tại sao mình lại không ý thức được vấn đề này chỗ? Tại sao mình lại không biết, hiện tại đã là chạy trối chết thời điểm, vẫn là đi muốn vì cái gì thời điểm? Chính mình không còn sớm nên kịp phản ứng, chờ chút, ta hiện tại chẳng phải đang tái diễn nghĩ đến sao? Nốt Đức cùng Giả Khắc một đường chạy vội lúc, càng nghĩ càng là hoảng sợ. Hắn tựa hồ trên tư tưởng, chúng tinh thần pháp thuật. Trong lòng không khỏi muốn chia tích Sử Lai Mỗ vật chất tạo thành bộ phận, hoàn cảnh sinh tồn, săn mồi động vật, năng lực ma pháp, cấp bậc. Mà khi ý thức được, chính mình hẳn là đảm mệnh, mà không phải ở chỗ này nghĩ những thứ này đổ vô dụng thời điểm. Nốt Đức lại bắt đầu ở trong lòng hối hận, trước kia bắt đầu phân tích tại sao mình lúc đó sẽ nghĩ lên những nội dung này mà không phải mau trốn. Chẳng lẽ là không biết, không có đảm mệnh, bị Sử Lai Mộ bắt được sau sẽ có dạng gì hạ chẳng sao? Chính mình là đã mất đi trí thông minh mới có thể tại lúc đó nghĩ những thứ này nội dung, nhưng mà loại này đối với lúc đó phản ứng phân tích, đồng dạng là đang lãng phí thời gian, giảm bớt cơ hội chạy trốn. Nốt Đức cảm thấy mình đã trúng tinh thần huyễn thuật, một việc biết rất rõ ràng không nên nghĩ như vậy, nhưng lại một mực hướng nơi đó nghĩ như vậy. Một kiện rõ ràng đã biết đến sự tình, lại tại lặp lại kiểm điểm bên trong, tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm, đây quả thực là buồn cười nhất cho cười. Tinh thần ma pháp quá cường đại. Nốt Đức phát hiện, mình tới hiện tại, hay là thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới một ít sự tình. Cái này khiến hắn không lạnh mà run, thậm chí lại đối mình rốt cuộc là nhận lấy tinh thần ma pháp ảnh hưởng, hay là chính mình là bởi vì gặp được hiện tượng siêu tự nhiên sau, trong lòng bị chấn động quá độ, lên tâm lý nhân tố bệnh, trong đầu phân tích mình rốt cuộc là loại nào nguyên nhân. Giả Khắc nhìn xem chính mình hảo hữu Nốt Đức dáng vẻ, lại cảm thụ được trong đầu của mình, tựa hồ y nguyên muốn những chuyện gì. Hắn lập tức nếm thử áp chế trong đầu của mình ý nghĩ, thử nghiệm không muốn hết thảy, trực tiếp chạy thoát đi. Có lẽ là tinh thần ma pháp ảnh hưởng quá mức cường đại. Giả Khắc mỗi chạy cái mấy chục bước đều muốn dừng lại suy nghĩ một chút, trong đầu tiến hành mù phân tích, mù não bổ, rõ ràng tự mình biết chuyện này là sai, mình không thể lại nghĩ viển vông, lại như cũng không nhịn được nghĩ thao tác. Đoạn đường này người, hai người đều đi 10 phần vất vả. Mà khi bọn hắn chí ít rời đi phát hiện Sử Lai Mỗ dịch nhờn địa phương, trở lại thủy tinh hồ doanh địa, dự định muốn mở ô tô trở về lúc, nhìn thấy thủy tinh hồ bên trong liên tục không ngừng ma vật. Màu trắng hư thối thân thể, lờ mờ đó có thể thấy được là cái khô lâu, khô lâu ngược lại là không có cái gì ly kỳ, thân là y học sinh Nốt Đức cũng không phải là chưa từng gặp qua khô lâu, chỉ bất quá có thể tự do hành tẩu khô lâu, phản phất có được chính mình trí tuệ khô lâu, liền xưa nay sẽ không có người từng thấy. đầu thú thân người võ sĩ, giơ sắc bén đao kiếm, xem xét cũng làm người ta sợ hãi. Ma vật rất nhiều, nhưng càng nhiều vẫn là bọn hắn trước đó gặp qua Sử Lai Mộ. Nơi này Sử Lai Mộ xa so với trước đó nhìn thấy càng nhiều hơn, không chỉ có màu xanh lá, có màu trắng, càng có khổng lồ như phòng ở bình thường màu đen Sử Lai Mộ, như cùng phòng tí nhất giống như lớn màu đen Sử Lai Mộ. Không nói mặt khác tính sát thương năng lực, vẹn vẹn chỉ là nhảy qua đến, áp xuống tới, tính sát thương cũng đã đầy đủ lớn. Không có người muốn dùng thân thể của mình đi chống cự khổng lồ như thế Sử Lai Mộ. Tại ý thức đến có nhân loại khí tức đến đằng sau, đông đảo ma vật cùng nhau hướng về phía bên này. Xong, Giả Khắc cùng Nạp Đức trong lòng đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn xem siêu việt trước đó mấy chục lần số lượng ma vật, nhìn xem những cái kia càng có cảm giác gáp bách ma vật, bọn hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. Trước đó có thể tại đám kia màu xanh lá Sử Lai Mộ trong tay trốn được tính mệnh, đây là không chỉ có là bởi vì bọn hắn chạy trốn tốc độ nhanh chóng, cũng là bởi vì đám kia Sử Lai Mộ cũng chỉ có 5-6 con, mà đám người nhân số đã siêu việt số lượng này gấp 2 trở lên, bởi vậy mới có thể đào thoát. Tại đối mặt manh thú lúc, không cần chạy so manh thú nhanh, chỉ cần chạy so đồng bạn nhanh là được. Lúc trước chính là loại tình huống này, một đám người tại đối mặt quái vật tập kích, lựa chọn tứ tán thoát đi, bởi vì phương hướng khác biệt, quái vật chỉ có thể đuổi có hàng người, mà không thể đuổi tất cả mọi người. Thế là tại dưới loại tình huống này, Giả Khắc cùng Nạp Đức tự nhiên may mắn trốn tính mệnh. Nhưng dưới mắt, gấp mấy chục lần quái vật số lượng, mà bọn hắn chỉ là 2 người, một người phân phối hơn 10 cái quái vật đều khắp nơi có thừa, thì như thế nào có thể trốn? Đối mặt càng cao đẳng hơn ma vật, Giả Khắc lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Hắn bị cái gì lúc đó không có nhìn đường, biết lái ô tô đụng vào cái kia Sử Lai Mộ, sau đó cái kia Sử Lai Mộ lại đi cầu cứu, cuối cùng rước lấy nhiều như vậy ma vật. Vì cái gì chỉ là một con sơ lạnh, có thể có mặt mũi đưa tới nhiều như vậy ma vật? Sớm biết như vậy, hắn lúc trước mở ô tô lúc, nên chú ý một chút, không đụng vào cái kia màu xanh lá Sử Lai Mộ, liền sẽ không sau khi phát sinh sự tình, không. Cách làm chính xác, hẳn là không nên tổ chức trận này du lịch mới đối. Không có tới Thủy Tinh Hồ doanh địa, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Ta là làm cái gì nghiệt, mới đến đây Thủy Tinh Hồ doanh địa đó a? Giả Khắc trong lòng điên cuồng giận dữ hét. Mã Ti ngay tại kịch liệt trong khi chạy. Cái này nữ hài tóc dài, tại nhìn thấy Bưu đã rơi vào ma vật đang bao vây thời điểm, liền quả quyết chạy trốn. Nữ nhân khí lực thường thường so nam nhân yếu. Nói như vậy, rất khó tại cùng nam nhân chạy trong trận đấu, thắng được thắng lợi. Nhưng có Bưu hấp dẫn lấy ma vật vây quanh, Mã Ti ngược lại thuận lợi đào thoát ban sơ gặp qua quái vật, cái này may mắn mà có người nào đó. Chương 613, mấy ngày sau chương 613, mấy ngày sau khí gấp rút thở giải quyết, tại trong rừng cây luyện khí Mã Ti, tại chú ý tới chung quanh tạm thời an toàn tình huống đằng sau, rốt cục nới lỏng một ngụm đại khí. Chân của nàng cổ đều tại như nhũn ra, lúc này vừa thoát ly nguy hiểm hoàn cảnh, tự tay chân vô lực. Cái này rất bình thường. Đừng bảo là nàng một cái tuổi trẻ nữ hài, trên thực tế, ai gặp những này ma huyễn sự tình, ai không chân cảm như nhũn ra. Thật vui vẻ đi ra du lịch, đi ra ngoài trời thám hiểm, chỉ là vì ngắm phong cảnh chụp ảnh mà thôi, dự đoán mạnh nhất địch nhân cũng chỉ là nguyên thủy trong rừng cây những cái kia sẽ cắn người con muỗi côn trùng, cao nữa là chính là nghĩ đến chính mình có thể sẽ gặp được rắn. Ai biết sẽ gặp phải loại này ma huyễn sự tình. Mỹ lệ phong cảnh, lộ thiên tiêu nướng, rời xa thành thị tĩnh lặng, mỹ hảo ban đêm, lãng mạn tình yêu. Những này bất tài là bình thường phong cách vẽ sao? Những này bất tài là ngoài trời thám hiểm, hẳn là có nguyên tố sao? Cho tới bây giờ cũng không phải là giống như bây giờ, trong truyền thuyết ma vật, quái vật trực tiếp hoành hành tại trong rừng rậm, cái này đến cái khác đồng bạn tại những quái vật này trước mặt, thê thảm chết đi, tất cả chống cự đều không có cái gì đại tác dụng. Trong truyền thuyết quái vật tự mình xuất hiện ở bây giờ trước mặt nàng, nàng tự mình từ nó trong đội giết tạm thời bảo vệ tính mệnh. Thâm sơn lão lâm, dã ngoại hoang vu chi địa. Đột nhiên mất tích nữ nhân, đuổi theo cha vết tích, ngược lại gặp quái vật đám người, bị quái vật đuổi theo, điên cuồng đảm mệnh. Cái này liên tiếp kích thích, thật sự là Mã Ti cả một đời đều không có trải qua kích thích. Cái này không có gì sánh kịp kích thích, là viễn siêu sân chơi hết thể nhà ma, hết thể xe cắp treo chơi trò chơi công trình kích thích. Nhưng nếu là có lựa chọn, Mã Ti tuyệt không muốn loại kích thích này. Nàng hướng thượng đế thề, nếu thời gian có thể đảo lưu về một ngày trước đó, nàng tuyệt đối không có khả năng tới này Thủy Tinh Sơn chi địa, tham gia cái gì ngoài tiên du lịch, ai thích đi người đó đi, dù sao nàng không đi. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp. Hiện tại đã đến nơi này, nhận lấy quái vật truy sát Mã Ti, rất rõ ràng, Thủy Tinh Sơn đã lệch địa đô là quái vật, mà hoàn toàn tại các nàng dừng xe một bên, ô tô chỗ ở Thủy Tinh Hồ doanh địa, quái vật số lượng là nhiều nhất. Những quái vật này trực tiếp đoạn tuyệt Mã Ti lái xe thoát đi Thủy Tinh Sơn, chạy trốn hy vọng. Mà dùng đi bộ hành tẩu, Mã Ti cũng không đối với mình có thể đi bộ khoảng cách xa như vậy, tránh né vô số quái vật, cuối cùng thoát đi Thủy Tinh Sơn, cảm thấy nửa điểm hy vọng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có báo cảnh sát. Mã Ti ở trong lòng nghĩ như vậy, cũng đồng dạng là làm sao làm. Nàng bấm nơi đó điện thoại bót cảnh sát, ý đồ để chúng nhân viên cảnh sát đến cứu mình. Cứu mạng, ta tại Thủy Tinh Sơn, nơi này đã có 2 người bị giết. Mau tới cứu ta, mau tới cứu ta. Địa điểm tại Thủy Tinh Sơn, địa điểm tại Thủy Tinh Sơn. Điện thoại di động này gọi sau khi rời khỏi đây, lập tức đưa tới tiếp tuyến viên. Cái kia nữ cảnh sát chú ý án giết người, đây chính là kinh thiên đại án. Lập tức chết mất 2 người, cái này nếu là thật, nơi đó toàn bộ cục cảnh sát cũng phải bị chấn động. Ngài yên tâm, chúng ta đã biết vụ án phát sinh địa điểm, ngay tại Thủy Tinh Sơn. Tại trong lúc này, ngài tìm kiếm một cái an tĩnh địa điểm, chờ đợi được cứu viện. Cục cảnh sát lập tức phái ra đại đội lên núi cứu viện. Ngài có thể lại miêu tả bên dưới chi tiết tình huống sao? Nữ cảnh sát phản ứng phi thường cấp tốc, đồng thời vội vàng thông chi đồng sự, xem như một việc đại sự đến xử lý, ứng phó cũng không có không chút nào đường chi chỗ. Đối mặt vấn đề này, Mã Ti vội vàng nói, ta tại Thủy Tinh Sơn gặp quái vật, là Sử Lai Mỗ. Màu đỏ Sử Lai Mỗ, mang theo một hạng tiểu hoàng quan, ta hai cái bằng hữu đã bị Sử Lai Mỗ giết, bọn hắn là. Điện thoại làm sao gây mất? Mã Ti nhìn xem mình bị gây mất điện thoại, một chút sợ hãi. Không phải mới vừa còn nói muốn cứu viện binh nàng sao? Không phải mới vừa còn muốn toàn bộ cảnh lực xuất động cứu viện sao? Làm sao hiện tại lập tức liền giật máy? Hốt hoảng Mã Ti cũng không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền tiếp tục gọi điện thoại. Đợi đến lần thứ hai đã thông thời điểm, Mã Ti liền vội vàng nói, cảnh sát, ta nói chính là thật, thật sự có quái vật ngay tại Thủy Tinh Sơn. Ta đối diện chuyển đến thanh âm nói, biết chơi game bị Sử Lai Mỗ giết hai vị bằng hữu đúng không? Cho chơi gì để cho ngươi mê mẩn như vậy? Báo giả cảnh a, báo giả cảnh là muốn chịu trách nhiệm, nhưng ta không có công phu cùng ngươi so đo. Cục cảnh sát đã cho vào sổ đèn số di động của ngươi, chính ngươi chơi game đi thôi. Điện thoại lại bị giật máy, Mã Ti lại treo lên điện thoại, nhưng đã bị cho vào sổ đen, không cách nào đánh vào đến. Mã Ti nhìn xem điện thoại, tràn đầy tuyệt vọng. Ta nói chính là nói thật. Nói thật. Vì cái gì không có người tin đâu? Mấy ngày sau, Tiểu Nhị, trong cục cảnh sát truyền đến tin tức, có người phát hiện tại 67 hào dưới đường phương trong con sông kia, phát hiện một bộ thi thể. Bọn hắn để cho chúng ta đi, uống lục thi thể, kiểm tra đo lường ra thi thể nguyên nhân cái chết. Lại có chuyện làm. Thi thể. Là chủ động nhảy sông, vẫn là bị giết. Chúng ta nhân viên cảnh sát, sự tình cũng thật nhiều, không chỉ có bản thân bận rộn công việc lục, sự tình rất nhiều, còn có nguy hiểm rất lớn. Làm tinh tệ không có mấy cái, lại muốn chúng ta đi đối phó những cái kia cầm thương cướp bóc người. Ta đều hối hận lúc trước tại sao muốn bên trên trường cảnh sát. Hán đặc mở ra xe cảnh sát, vừa lái lấy tốc độ bình thường không chế, tranh chướng ngại vật cùng đám người, một bên nhất tâm nhị dụng, cùng bên cạnh đồng sự tán gẫu, lại một lần nữa phàn nàn nhân viên cảnh sát làm việc khó khăn. Tại xinh đẹp quốc làm nhân viên cảnh sát cũng không phải cái gì rất tốt làm việc, có một câu gọi là thương kích xinh đẹp quốc, tự do mỗi một ngày. Câu nói này liền công bố tại xinh đẹp trong nước, súng ống quản lý đến cỡ nào hỗn loạn, đường đường làm tinh đệ nhất đại quốc, thỉnh thoảng còn có súng ống án bạo xuất đến, cái này tại sát vách Long quốc bên trong rất hiếm thấy, thậm chí tuyệt tích sự tình, tại xinh đẹp trong nước lại phảng phất thành trạng thái bình thường một dạng. Trên danh nghĩa là cho mỗi một cái công dân tự do nổ súng, tự do bảo vệ tôn nghiêm, trên thực tế là tập đoàn tư bản lũng đoạn vì cầu tài thao tác, phía sau có hoàn thiện đến cực điểm, ngay cả đại thống lĩnh đều khó mà dung chuyển khổng lồ lợi ích quân thể. Mà không thẳng do cầm thương chuyện này phía sau màn, chân tướng, tại trên đạo đức cùng trên pháp luật như thế nào, hiển nhiên đối với chúng nhân viên cảnh sát tới nói, là rất khó chịu công dân tự do cầm thương, bởi vì không ai có thể bảo trụ, bắt trộm vặt móc túi thời điểm, có hay không một phạm nhân trong lúc nhất thời xúc động, trực tiếp tới bên trên một thương. Cảnh viên kia kiếp sống, cả một đời như vậy kết thúc mất rồi. Từ lập trường góc độ bên trên xem ra, thân là nhân viên cảnh sát hán đặc là rất phản cảm công dân tự do cầm thương. Từ khi có cái này dự luật đằng sau, xinh đẹp quốc nhân viên cảnh sát nhân số tử vong, vậy mà siêu việt trong quân đoàn quân nhân số tử vong. Chết trong chiến tranh quân nhân số lượng, còn chưa kịp nhân viên cảnh sát tại xinh đẹp trong nước bộ tỷ lệ tử vong, đây chính là một cái cực lớn trầm trọng. Hán đặc bên cạnh là cùng đồng sự oán trách chuyện này, oán trách nhân viên cảnh sát cái kia bi thảm đãi ngộ, một bên lại cho tới sự tình khác đi lên. Gần nhất một đám học sinh phụ huynh báo án, nói con của bọn hắn, nữ nhi mất tích, chuyện này có manh mối không có. Có manh mối, trải qua điều tra cùng nhân viên mất tích có được quan hệ mật thiết mà không có đi đồng học, từ bọn hắn trong miệng biết được, đám người này tại mất đi liên hệ lúc, muốn đi Thủy Tinh Sơn. Chương 614, án mất tích kiện chương 614, án mất tích kiện ngoài thiên dung ngoạn. Tại trong núi lớn mất tích. Không sai, mà lại tại mất tích thời điểm, còn có nhân viên cảnh sát nhận được đám kia người mất tích bên trong một cái nữ hài báo động. Nàng nói có quái vật đang tập kích bọn hắn. Lúc đó cũng không có người đem nàng coi là chuyện đáng kể. Thẳng đến mấy ngày sau, nhận được bọn họ ra trưởng bảo đảm án đằng sau, mới hiểu được, lúc trước cú điện thoại kia cũng không phải đang nói đùa. Hán đặc vừa nói lúc trước nhìn thấy sự tình, một bên dồn sức đánh tay lái, tránh đi phía trước xe cộ. Đồng sự có lìn lại hỏi, vài ngày trước là cú điện thoại kia chuyện gì xảy ra? Lúc trước có lìn cũng không có tại, không biết là tình huống như thế nào, bởi vậy hỏi. Hán đặc liền đem hôm đó chuyện đã xảy ra, từng cái giảng thuật. Nguyên lai, vài ngày trước một nữ cảnh sát nhận được báo án điện thoại. Vừa mới bắt đầu, đang nghe ta hai cái bằng hữu bị giết, câu nói này lúc, nữ cảnh sát tự nhiên là tương đương coi trọng, lập tức an bài biện pháp. Tuyệt đối không ngờ rằng, sau đó, từ lúc điện thoại người kia trong miệng, vậy mà nghe được bị Sử Lai Mỗ truy sát lý do này. Nữ cảnh sát tại chỗ liền đầu hóa đá, sau đó liền nộ khí thăng lên. Đều Sử Lai Mỗ quái vật truy sát, vụ án này là thật là giả, người này nói thật hay giả, vậy còn dùng nhiều lời sao? Nhất định là giả. Một chút liền có thể nhận định, là tại cầm nhân viên cảnh sát vui đùa chơi, bản chất chính là đang chơi một cái trò chơi, sau đó hai vị bằng hữu bị trong trò chơi quái vật Sử Lai Mỗ giết, có thể bị trong trò chơi cấp thấp nhất ma vật giết, đây cũng quá mất mặt đi, cái gì trình độ kỹ thuật a? Nữ cảnh sát vốn còn nghĩ truy cứu nó pháp luật trách nhiệm, nhưng sau đó nghĩ, nghe thanh âm hẳn là một cái nữ hài trẻ tuổi, huống chi cũng không phải là cảnh đội toàn bộ điều động, tìm kiếm 2-3 giờ sau, cái này trẻ tuổi nữ hài mới đến một câu là bị quái vật truy sát, mà là trực tiếp đã nói đi ra. Như loại này trên thực tế không có tạo thành lãng phí cảnh lực thao tác, vẫn là có thể tha thứ. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, quên đi đi. Chỉ là để điện thoại của nàng, rốt cuộc đánh không thông cục cảnh sát mà thôi. Chuyện này cũng tại mấy cái nhân viên cảnh sát trong miệng truyền bá ra. Chỉ là nhiều khi, như báo án giả loại chuyện này, phát sinh cũng không hiếm thấy. chúng nhân viên cảnh sát cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Chỉ là tại sau khi ăn xong sau khi, nhàn rỗi sau khi, thảo luận một chút hiện tại hài tử là cái gì tâm lý mà thôi, trong trò chơi bị quái vật giết, cũng có thể gọi điện thoại báo án, quả thực là nghiêm trọng lãng phí cảnh lực, cũng nghiêm trọng khuyết thiếu tâm lý giáo dục. Là nên quản giáo một chút, hiện tại hài tử tâm lý giáo dục. Còn có, hiện tại hài tử trò chơi trình độ kỹ thuật cũng quá kém, xử lai mỗi loại tân thủ này quái vật ở trong game đều không giải quyết được, nhân viên cảnh sát bên trong mấy cái chơi game coi như không tệ người, đối với vấn đề này tiến hành mãnh liệt đầu đen rau muốn cùng thảo luận, từ lời nói, đổi thành bọn hắn, đừng nói xử lai mỗ, cái gì cự lòng, cuối cùng quái vật đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Về phần đối với nữ cảnh sát trực tiếp cho vào sổ đen người kia điện thoại, số điện thoại di động hành vi, mỗi một cái nghe được chuyện này đằng sau nhân viên cảnh sát đều biểu thị ra mãnh liệt đồng ý, dù sao không người nào nguyện ý, mỗi ngày đều nhận được tái diễn báo án giả điện thoại, không kéo đen, còn có thể khách khí với nàng phải không? Đông đảo nhân viên cảnh sát, tại sự tình còn chưa có xảy ra chuyển hướng cùng biến hóa trước, đều là duy trì loại thái độ này. Là thẳng đến về sau, nhận được các gia trưởng mất tích báo án đằng sau, này một đám nhân viên cảnh sát thu thập đông đảo tình báo đằng sau, mới biết được, nguyên lai, đám kia đi Thủy Tinh Sơn người trẻ tuổi mất tích. Vừa lúc là đêm hôm đó mất tích, mà lúc trước báo động chính là mất tích nữ hài một chồng, nàng cũng không thấy nữa. Mất tích cùng báo động là trong cùng một lúc phát sinh hai chuyện, giữa hai bên tự nhiên không có khả năng không có liên hệ. Nói cách khác, lúc trước nữ hài kia báo cũng không phải là án giả, mà là chân chính vụ án. Thật sự có người đang đuổi giết bọn hắn. Thật đã chết rồi hai người. Không, hiện tại không chỉ hai cái, chỉ sợ nữ hài kia bản thân cùng một đám kia mất tích người trẻ tuổi đã toàn bộ bị giết. Cũng bởi vì lúc trước nghe nữ cảnh sát coi nhẹ, liền tạo thành tất cả mọi người tử vong, bỏ rơi nhiệm vụ. Đây chính là bỏ rơi nhiệm vụ. Trong cục cảnh sát, những lãnh đạo kia đương nhiên sẽ không coi là thật sự có quái vật, thật tồn tại cái gì xử lai mỗ. Bọn hắn chỉ là đương nhiên đem cái kia báo động tuổi trẻ nữ hài cho là ban đầu là bất đắc dĩ, có lưu manh ở bên cạnh nhìn xem, có người nhìn chăm chú, nói không do mình, mới không dám nói ra lời nói thật, chỉ có thể nói ra ám ngữ cái gọi là xử lai mỗ, cũng không phải chân chính ma vật xử lai mỗ, chỉ là một loại danh hiệu. Báo động tuổi trẻ nữ hài trông cậy vào dùng hoang đường sự tình, xử lai mỗ xuất hiện tại trong hiện thực, loại này ám hiệu nhắc nhở nhân viên cảnh sát, nàng hiện tại đã gặp phải lưu manh hãm hại, nói không do mình. Nhưng mà cái kia tiếp tuyến viên nữ cảnh sát lại nghe không hiểu cái này ám ngữ, ý tứ này ngược lại là đem loại lời này xem như báo án giả, cái này không hề nghi ngờ là năng lực, thái độ phương diện đều có vấn đề. Ra loại chuyện này sau, người lãnh đạo trực tiếp đem lúc trước nghe nữ cảnh sát thống mạ một lần, mắng nàng bởi vì nhất thời làm ra sai lầm quyết định, hại một đám người trẻ tuổi mất mạng. Mặc dù người trong cuộc cảm thấy rất oán, xử lai mộ tính là cái gì ám hiệu, tại dưới tình huống lúc đó, dù là tùy tiện một cái nhân viên cảnh sát, bao quát người lãnh đạo trực tiếp nhận được cú điện thoại này, đều sẽ không chút do dự làm ra cùng một loại lựa chọn. Ai có thể nghĩ đến, này sẽ dẫn đến chân chính một đám người trẻ tuổi mất tích, cùng phát sinh đẫm máu tử vong sự kiện. Mã hậu pháo là không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng nếu sự tình đã phát sinh, lúc đó lựa chọn sai lầm trách nhiệm cũng nhất định phải có người đến đảm đương. Cho nên, người nào đó đã bị giáng chức trước. Hán đặc đem ngày đó sự tình hoàn toàn giản thuật. Lần đầu tiên nghe được chuyện này nguyên nhân gây ra kết quả đồng sự có lịn, cũng lắc đầu, cảm khái nói, nguyên lai, thật là có lấy dạng này một tầng sự tình. Bất quá chuyện này cùng chúng ta tạm thời không quan hệ, chúng ta muốn đi điều tra, là mặt nước sát chết trôi sự tình, mà không phải Thủy Tinh Sơn chuyện bên kia. Chuyện bên kia tại, tự nhiên có đội trinh sát phụ trách. Mà chúng ta, thì làm chuyện nên làm. Hán đặc sau khi nghe xong, cuối cùng đem xe dừng lại. Đến chỗ rồi. Nguyên lai, hai người trên xe hàn huyên nhiều chuyện như vậy sau, đã trải qua đoạn thời gian này, địa điểm tự nhiên cũng liền đến. Đến lúc đó sau, hai người xua tan ngay tại quần chúng vây xem, sau đó sử dụng công cụ, vớt lên xác chết trôi kia. Tại vớt lên sau, làm lao cảnh viên cọ lìn, nhìn xem cố này xác chết trôi, nhưng không có ở tại trên thân, nhìn thấy bất luận cái gì vết thương, chỉ thấy được một chút dịch nhờn bám vào trên đó. Không phải là bị súng ống giết chết, cũng không phải bị lợi khí giết chết, có lìn sơ bộ thông qua trên thi thể đặc thủ, tiến hành xác nhận nguyên nhân tử vong. Chỉ là không phải chuyên nghiệp pháp y hắn, chỉ có thể làm ra sơ bộ bài trừ phán đoán, lại không thể chân chính xác nhận nguyên nhân cái chết. Chương 615, không phải Lam Tinh đã biết sinh vật. Chương 615, không phải Lam Tinh đã biết sinh vật. Nói trở lại, thi thể này trên người dịch nhờn màu xanh lá, là cái gì? Có lìn trong lòng nghi hoặc, nhưng nhìn không ra là cái gì. Cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi thi thể xem xét kết quả đi ra. Người này hắn đặc nhìn thoáng qua bộ thi thể này, mặc dù nhìn qua chết mấy ngày, nhưng bộ mặt vẫn là không có biến hóa quá lớn. Lúc trước hắn cũng có chút hiểu biết quá thủy núi Thủy Tinh mất tích sự kiện, bây giờ lập tức liền nhận ra, bộ thi thể này là nhân viên mất tích bên trong một người. Đây là Thủy Tinh Sơn sự kiện bên trong một vị nhân viên mất tích. Hắn đặc sắc mặt nghiêm túc nói nhìn tình huống, có thể là từ thượng du của dòng sông bị giết chết, sau đó từ thượng du chạy xuống không nghĩ tới, Thủy Tinh Sơn sự kiện cùng sát chết trôi sự kiện, cái này hai kiện thoạt nhìn không có liên quan sự tình, lại là cùng một loại sự tình, có liền không cần hắn đặc lưu đối với Thủy Tinh Sơn nhân viên mất tích, tiến hành qua hình ảnh xác nhận, bởi vậy trước đó hắn chưa kịp phản ứng, cố này sát chết trôi chính là nhân viên mất tích. Bây giờ hai chuyện liền cùng một chỗ, vừa vặn liên tiếp phá hai án, lập xuống công lao. Hai vị nhân viên cảnh sát lập tức dự định chạy trở về, để pháp y xem xét người này nguyên nhân tử vong, sưu tập chỉ tay, nhìn xem hung thủ là ai. Đây không phải bất luận cái gì đã biết sinh vật chất liệu. Pháp y cho ra xem xét kết quả, để có liên cùng hắn gặp hai vị nhân viên cảnh sát giật nảy cả mình. Bọn hắn liền tranh thủ thi thể giao cho pháp y phán định, chính là muốn phán đoán người này đến cùng nguyên nhân tử vong là cái gì, nhưng không có nghĩ đến pháp y cấp ra cái này quỷ dị đăm chiêu đáp án. Ngài là nói, trên thi thể này dịch nhờn màu xanh lá, không phải bất luận cái gì đã biết sinh vật. Cái này, có ý tứ gì a? Colin hỏi. Pháp y nói ý là, những này dịch nhờn màu xanh lá, là vật sống lưu lại, mà lại, vật sống này, không thuộc về bây giờ làm tinh bên trên đã biết tất cả sinh vật. Là một loại chưa bao giờ phát hiện qua sinh vật. Bộ thi thể này tử vong nguyên nhân, chính là bị dịch nhờn màu xanh lá vây quanh, ngạt thở mà chết, là cái này chưa bao giờ phát hiện qua sinh vật đưa đến. Không phải người là tử vong. Hắn đặc nhịn không được hỏi lại lần nữa, thật không phải người là tử vong sao? Tại đến trước đó, hắn đều là cho là, bộ thi thể này hẳn là nhân loại giết chết, dù là tay chân chưa phát hiện xuống ống, lợi khí vết tích, cũng là loại suy đoán này, bởi vì không bài trừ là độc dược, độc tố. Nhưng bây giờ, pháp y thuyết pháp, lại là phá vỡ suy đoán của bọn hắn. Là dã thú giết chết. Mà lại là dã thú giết chết, ngược lại cũng thôi, lại là làm tinh bên trên, chưa bao giờ phát hiện qua dã thú giết chết, đây chính là thật hiếm thấy. Pháp y nghe xong, khó chịu nhìn hắn một cái, người đang chất vấn chuyên nghiệp của ta trình độ. Hắn đặc nói liên tục câm thanh không dám, cuối cùng mới đi ra ngoài. Hai người đang đi ra về phía sau đường rẽ, là dã thú giết chết. Cái này cùng nữ hài trẻ tuổi kia báo động lúc, nói bị quái vật truy sát, sát thực rất gần. Không nghĩ tới không phải người vì tạo thành. Quái vật chính là dã thú. Pháp y không đều nói rồi, là không biết sinh vật sao. Nói như vậy, ban đầu là cái này trẻ tuổi nữ hài, đem dã thú ngộ nhận là quái vật. Cái gì gọi là đem dã thú ngộ nhận là quái vật, nếu thật là thân chỗ không thấy cỡ lớn không biết dã thú, theo bọn hắn nghĩ là quái vật, không phải cũng rất có thể nói thông sao. Sử lai mô khả năng cũng không phải là cái gì ám hiệu, danh hiệu, cũng không phải nhận lưu manh bắt buộc bách mới nói như vậy, mà là thật sự có cùng loại dạng này bề ngoài dã thú, tại công kích bọn hắn, tại đi săn bọn hắn. Cho nên thủy tinh sơn bên trong, mới có thể chết đi nhiều người như vậy. Vì cái gì đột nhiên sẽ có loại này làm tinh bên trên, chưa từng có xuất hiện qua không biết sinh vật thú liệp nhân loại. Hán đặc nghi hoặc không hiểu. Có lín lại lắc đầu nói, ba cái suy đoán, một là ngoài hành tinh đến vật, hai là sinh vật phòng thí nghiệm chế tạo, ba là lại là làm tinh bên trên, chưa bao giờ phát hiện qua sinh vật. Ngươi nhìn loại nào khả năng cao hơn? Hán đặc sau khi suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy, suy đoán thứ hai, cao hơn. Trong lúc ngẫu nhiên, toát ra chưa từng thấy qua dã thú, rất khó để cho người ta tưởng tượng, đây là tự nhiên sản phẩm mà không phải trong phòng thí nghiệm sản phẩm, có thể là cái nào điên cuồng nhà khoa học, đưa chúng nó sáng tạo ra. Phim Hollywood bên trên, không đều như thế diễn sao? Một cái điên cuồng nhà khoa học, sáng tạo ra quái vật, sau đó liền không kiểm soát, giết chết trong phòng thí nghiệm tất cả nhân viên nghiên cứu, thoát ly phòng thí nghiệm, tiến vào ngoại giới bên trong. Từ đó đối với nhân loại triển khai săn giết. Ta phải nhắc nhở ngươi, đó là phim Hollywood, không phải hiện thực. Có thể trong hiện thực, không phải cũng xuất hiện cái gọi là quái vật sao? Phim Hollywood đẹp mắt như vậy, không phải cũng đại biểu một ít sẽ chân thực phát triển khả năng, nói lúc này quân đội đang nghiên cứu như thế nào chế tạo quái vật, ta cảm thấy không có chút nào kỳ quái. Vị kia nữ cảnh sát có chút đoán, chuyện này vốn cũng không phải là cái gì hô ám hiệu, người lãnh đạo trực tiếp suy đoán không có chút nào chuẩn, nàng liền không nên chỉ trích. Chờ chút, coi như không phải hô ám hiệu, nàng không tin quái vật trực tiếp tưởng rằng trong trò chơi nội dung cũng đồng dạng là phải bị trừng phạt. Không đối, người bình thường ai sẽ coi là quái vật sẽ là thật. Nàng làm như vậy kỳ thật hoàn toàn bình thường. Hán đặc đạo, nữ nhân kia thật sự là không may, trách nhiệm đều là nàng gánh chịu, nhưng lúc đó nàng làm sự tình, đổi lại trong cục bất cứ người nào đến, bao quát chúng ta, đều tất nhiên sẽ phạm sai lầm. Thật toán, chúng ta đem cái này kiểm nghiệm báo cáo trình đi lên, liền nhìn xem có thể hay không để cho nàng giảm bớt trách tội, nguyện thượng đế bảo hộ nàng. Ngay tại Hán đặc cùng có lìn, đều ở hậu phương thảo luận thời điểm. Một nhóm khác cảnh sát phái ra đội trinh sát, đã đạt tới Thủy Tinh Sơn. Lúc trước, nhưng không có người biết, hai chuyện nhưng thật ra là một việc. Cho nên Thủy Tinh Sơn bên này, cảnh sát là tại thời gian giống nhau bên trong, phái ra một nhóm khác đội lục soát đến nơi. Mà tại Hán đặc cùng có lìn, ở hậu phương để pháp y đối với thi thể tiến hành kiểm nghiệm thời điểm. Đội trinh sát thu hoạch càng nhiều hơn. Bọn hắn ở chỗ này, không chỉ có thu hoạch mấy cỗ thi thể, càng là tìm được quái vật thi thể, một loại nào đó dịch nhờn loại sinh vật. Màu xanh lá nhan sắc, tròn vo dáng người, không có tứ chi, cố dịch cùng tồn tại sinh vật. Khi nhìn đến loại vật này lúc, đội trinh sát mấy vị nhân viên cảnh sát, sắc mặt đã đặc sắc đến cực hạn. Lúc đầu coi là mình tới Thủy Tinh Sơn là gặp được hung thủ giết người, bởi vậy còn chuẩn bị đại lượng súng ống vũ khí, đại lượng nhân thủ. Nhưng bây giờ, lại là loại vật này, tại giết người. Loại quái vật này, ở đây nhân viên cảnh sát cũng không lạ lắm. Vô luận là trò chơi hay là ạ nỉm hay là phim, tại rất nhiều tác phẩm bên trong đều xuất hiện qua loại quái vật này thân ảnh, bình thường lấy rất cấp thấp hình tượng xuất hiện. Nhỏ yếu quái vật, số lượng rất nhiều, cho dù là mới vừa tiến vào trò chơi tân thủ, đều rất khó bị Sử Lai Mô đánh bại, đều có thể lấy nhẹ nhõm tư thái, nhẹ nhõm đánh bại loại quái vật này. Đây là tại chỗ chúng nhân viên cảnh sát đối với Sử Lai Mô ấn tượng. Chương 616, chuyện tính chất cùng tính nghiêm trọng. Chương 616, chuyện tính chất cùng tính nghiêm trọng, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở trong hiện thực trông thấy loại quái vật này. Đây là thế giới hiện thực a. Huyễn tưởng trong tác phẩm quái vật, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Làm tinh bên trên, không có khả năng có loại sinh vật này. Một cái nhân viên cảnh sát, trong lòng phi thường rung động, tâm tình phi thường nặng nề nói. Đây tuyệt đối không phải trong hiện thực sinh vật. Nhìn xem cái này chất eo, liền có thể biết, trong cuộc sống hiện thực, làm sao có thể có loại này cái gọi là không biết sinh vật. Đây là huyễn tưởng trong tác phẩm sinh vật, là ảo tưởng trong tác phẩm ma vật. Thế nhưng là, huyễn tưởng trong tác phẩm sinh vật, làm sao có thể xuất hiện tại trong hiện thực? Làm sao có thể? Vị này nhân viên cảnh sát nói, liền âm thanh đều đang run rẩy. đây là thế giới quan, nhận biết quan, cùng một loại khác xem, tam quan bị chấn nát đằng sau phản ứng. Rất tự nhiên phản ứng. Nhưng ở đây nhân viên cảnh sát cũng đều hoàn toàn không nghĩ ra. Vì cái gì trong trò chơi, huyễn tưởng trong tác phẩm quái vật sẽ xuất hiện tại trong hiện thực, hơn nữa còn để tới đây tiến hành ngoại thiên du lịch một đoàn học sinh, toàn bộ đều mất tích, hiện tại đã thấy mấy cỗ thi thể, hiển nhiên là đã tử vong. Vì cái gì sẽ từ trong trò chơi chạy đến lục sát bình dân? Đây là một cái vô luận như thế nào đều không nghĩ ra vấn đề. Có chút nhân viên cảnh sát bắt đầu né tránh hiện thực. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta muốn trở về đi ngủ. Đây là một vị nhân viên cảnh sát lời nói, hắn cho là mình trên tinh thần khả năng xảy ra vấn đề, có chút mệt nhọc, đã xuất hiện ảo giác. Là nên trở về bù một cái cảm giác. Vị này nhân viên cảnh sát nói như vậy lấy. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn, không có chút nào cho là, đây là mộng. Quái vật trước mắt, chân thực không có khả năng lại chân thật, làm sao có thể làm mộng. Hắn chỉ là vùng vây dây chết, không muốn thế giới quan của bản thân, cứ như vậy bị đánh phá mà thôi. Đây có phải hay không là, con rối? Chính là loại kia làm cho nhi đồng chơi con rối một vị khác nhân viên cảnh sát, ngoài miệng thì nói như vậy lấy. Hắn cắn răng, cầm súng trong tay, trong đó băng súng, nhẹ nhàng đụng phải cái này sử lai mộ thi thể một chút. Sau đó, lại dùng tảng đá, nhánh cây các loại vật phẩm, tiếp tục đụng cái này sử lai mộ thi thể, từ từng cái phương hướng tiến hành toàn phương vị kiểm nghiệm. Hắn rất cẩn thận, cũng rất kiên nhẫn kiểm nghiệm. Nhưng chính là bởi vì rất kiên nhẫn cùng rất cẩn thận kiểm nghiệm, để sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Cho dù hắn liều mạng muốn tìm ra các loại chứng cứ, chứng minh trước mắt cỗ này quái vật thi thể chỉ là một cái con rối, nhưng vô luận là loại nào chứng cứ, đều đầy đủ chứng minh trước mắt quái vật chân thực. Hắn cố ý từ quái vật này bên trên tìm kiếm lấy hư giả chứng minh, nhưng căn bản tìm không thấy một tia hư giả chứng minh. Ý thức được điểm này, hắn lập tức ngồi trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy. Thế giới quan của hắn, miễn cưỡng duy trì thế giới quan, bị đánh vỡ. Không phải con rối, không phải, nó là chân chính quái vật. Nhân viên cảnh sát trong lòng nói như vậy. Hoang mâu, thật sự là hoang mâu. Một cái nhóm thể án mất tích kiện, vậy mà biến thành siêu tự nhiên sinh vật, huyết tượng sinh vật xuất hiện vụ án, đội trinh sát cảnh sát trưởng liền âm thanh cùng thân thể đều đang run rẩy. Làm mấy chục năm nhân viên cảnh sát, một đường tấn thăng đến cảnh sát trưởng, hắn cái gì ra tay ác độc vụ án đều làm qua, nhưng xưa nay cũng không có gặp được loại này siêu tự nhiên vụ án. Cái này căn bản là thoát ly nhân loại tưởng tượng vụ án. Đây là huyết tượng sinh vật đối với hiện thực xâm lấn. Cảnh sát trưởng bây giờ nên làm gì? Tiếp tục tìm kiếm còn lại những cái kia mất tích học sinh, hay là bị chấn động trong chốc lát sau cuối cùng vẫn là có nhân viên cảnh sát lấy lại tinh thần? Dù là sự tình lại ly kỳ, còn muốn không thông, cuối cùng là phải đối mặt hiện thực, mà không phải dứt bỏ sự thật không nói. Cho dù là xuất hiện huyễn tưởng trong tác phẩm sử lai mộ, như thế không hợp thói thường sự tình, cuối cùng cũng là cần bọn hắn nhân viên cảnh sát giải quyết. Cũng không thể để ở chỗ này mặc kệ đi, cũng không thể không hề làm gì đi. Phải biết, quái vật thi thể cùng những người mất tích kia thi thể đều ở chỗ này đây. Những thi thể này sẽ làm thế nào? Bởi vậy, nhân viên cảnh sát như vậy hỏi thăm cảnh sát trưởng, chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào? Nên xử lý như thế nào? Cảnh sát trưởng run lên trong tay cái tẩu, trong lòng cũng đang trầm tư. Bây giờ mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt xa khỏi lúc trước hắn dự liệu. Vừa mới bắt đầu, hay là một kiện phổ thông quần thể án mất tích kiện, mặc dù thưa thớt, nhưng kỳ thật cũng không hiếm thấy, chớ nói tại toàn bộ sinh đẹp nước, cho dù ở nơi đó châu bên trong, cũng không thể coi là cái gì đại án kiện. Đơn giản chính là mất tích thôi. Lam Tinh bên trên hàng năm người mất tích số nhiều nữa đâu. Muốn nói sự tình lớn bao nhiêu, hiển nhiên không có khả năng chọc thủng trời đi. Nhưng từ quái vật thi thể xuất hiện đằng sau, chuyện tính chất cùng tính nghiêm trọng liền hoàn toàn khác biệt. Tại chưa phát hiện quái vật trước đó, chúng nhân viên cảnh sát nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm được nhân viên mất tích thi thể. Mà tại phát hiện quái vật đằng sau, cái gì nhân viên mất tích thi thể, nhân viên mất tích gia thuộc ý kiến như thế nào, hết thảy đều đã không phải chỗ mấu chốt nhất, đã là có cũng được mà không có cũng không sao biên giới nhiệm vụ. Chân chính trọng điểm là quái vật này là thế nào xuất hiện. Cái này thủy tinh trên núi, có phải hay không có càng nhiều quái vật? Có mấy cái. Những vấn đề này, hết thảy đều biết rõ ràng, sau đó cố này quái vật thi thể, nộp lên cho xinh đẹp quốc cao nhất khoa học kỹ thuật cơ cấu nghiên cứu, đây mới thật sự là trọng điểm, cũng là chúng nhân viên cảnh sát lúc này chân chính nhiệm vụ. Cảnh sát trưởng nhìn rất rõ ràng, từ khi quái vật sau khi xuất hiện, công tác của bọn hắn trọng tâm liền đã rời đi. Một ít sự tình đã không còn là công tác trọng điểm. Vào giờ phút này, cảnh sát trưởng đã không còn cân nhắc mất tích học sinh. Hắn bây giờ suy tính trọng điểm là chính mình muốn tới đấy là muốn tiếp tục đuổi tra quái vật tung tích xuống dưới, xem thêm quái vật ở nơi nào, có bao nhiêu con, hay là nói đem tình huống báo cáo cho thượng cấp, tầng tầng báo cáo, dẫn tới càng thêm chuyên nghiệp đoàn đội đối với chuyện này phụ trách, để xinh đẹp quốc cục điều tra đặc công hoặc là quân đội trực tiếp phong tỏa núi lớn, xuất động. Không hề nghi ngờ, nếu như lựa chọn người trước, tình huống của bọn hắn là tương đối nguy hiểm, ai cũng khó mà cam đoan cái này thủy tinh núi có bao nhiêu con quái vật, những quái vật này thực lực lại sẽ như thế nào. Dựa theo trong phòng tìm tới một cái con rán, kỳ thật trong phòng liền đã tồn tại mấy chục cái con rán, sinh vật này quy luật đi suy nghĩ lời nói, ma vật tổng số số lượng như thế nào, là một kiện thật khó mà nói sự tình. Mà nếu như lựa chọn người sau lời nói, bọn hắn những nhân viên cảnh sát này lập tức rút lui, chính là an toàn nhất lựa chọn. Nhưng như thế, công lao của hắn liền sẽ không lớn bao nhiêu. Đúng vậy. Dưới mắt hai loại lựa chọn, nếu bàn về lên cái nào lựa chọn càng thêm an toàn, đương nhiên là trực tiếp rút lui, để càng chuyên nghiệp nhân sĩ đến phụ trách chuyện nơi đây, an toàn suất không gì sánh được cao. Ngay cả cân nhắc đều không cần cân nhắc, trực tiếp vô não chọn cái thứ hai tuyển hạng liền có thể. Nhưng cảnh sát trưởng suy tính, không chỉ có an toàn, còn có công lao. Một khi cân nhắc đến công lao, hai hạng này lựa chọn liền hoàn toàn khác biệt. Trực tiếp rút lui, khẳng định là an toàn, nhưng một khi đem lần này vụ án giao cho cục điều tra đặc công hoặc là quân đội, rất hiển nhiên, mặc kệ vụ án này lớn đến mức nào, hắn đều không thể cầm tới bao lớn công lao. Lần này vụ án, rốt cuộc không có quan hệ gì với hắn, cũng không có hắn chuyện gì, cảnh sát trưởng còn muốn chính mình quan trước, có thể cao hơn một tầng đâu. Chương 617, siêu tự nhiên sinh vật. Chương 617, siêu tự nhiên sinh vật phá án, phá kinh thiên đại án. Trước mắt loại này vụ án hoàn toàn có thể tính là kinh thiên đại án, dù sao ngay cả siêu tự nhiên sinh vật đều đi ra, ngay cả quái vật đều đi ra. Nếu là lần này vụ án, từ đầu tới đuôi đều do ta một tay xử lý, không cần quân đội cùng cục điều tra đặc công nhúng tay, một khi ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bình bộ thanh quân, thăng chức thăng quan, tiến vào xã hội thượng lưu, đều không phải là vấn đề. Cảnh sát trưởng nghĩ đến, chính mình cũng cố gắng công tác bao nhiêu năm, vẫn chỉ là một cái cảnh sát trưởng, một khi một mình từ đầu tới đuôi đem vụ án này đều phá, cái kia thu hoạch lợi ích chính trị, thu hoạch cá nhân danh vọng, từ đây tiến vào trong xã hội thượng lưu, biển trời thịnh diên đều có thể thường mở. Ở trong đó tư vị, cảnh sát trưởng trên khuôn mặt vừa mới lộ ra một loại muốn cầu phú quý trong nguy hiểm thần sắc, liền nghe đến không biết từ nơi nào, tựa hồ là từ sâu trong núi lớn chuyển đến to lớn tiếng vang. Âm thanh này như là lôi đình phích lịch bình thường, lại như tại ban ngày đột nhiên xuất hiện một tia chớp bình thường, tiếng hô thẳng từ vài dặm, kinh hãi lòng người. Cảnh sát trưởng cùng xung quanh nhân viên cảnh sát chỉ cảm thấy thân thể của mình, tay chân của mình, linh hồn của mình, tư duy, tựa hồ cũng bị uy hiếp ở bình thường. Bọn hắn lúc này mặc dù tay cầm súng ống, lại phảng phất là xã hội nguyên thủy, thời đại viễn cổ làm tình đám người bên trên, ở trên không tay tình huống dưới, đối mặt không thể kháng cự dã thú chẳng cảnh. Trong lòng nhận cực độ kinh hãi, trong lòng biết mình tuyệt đối không cách nào phản kháng qua dã thú hung mãnh, chỉ có thể chạy trốn, nhưng tay chân nhưng thật giống như không nghe sai khiến bình thường, mặc dù có muốn chạy trốn ý chí, nhưng cuối cùng lại không cách nào chạy trốn. Thế là, chỉ có thể từng bước nhìn xem chính mình, lâm vào trong vực sâu, lâm vào trong tuyệt vọng, cuối cùng bị một chút xíu thôn vẹt hết. Thời đại viễn cổ, xã hội nguyên thủy đám người, đối mặt dã thú hung mãnh, chính là như thế bất lực. Mà từ Lam Tinh từ xã hội nguyên thủy bước vào thời đại đồ đồng, thời đại đồ sắt đằng sau, mọi người đối mặt hung mãnh dã thú, sợ hãi liền nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì trường mâu cùng đao kiếm đủ để đâm xuyên da lông của dã thú, huyết đủ. Mà từ thời đại đồ sắt lại tiến vào hơi nước thời đại, tiến vào điện khí thời đại đằng sau, mọi người đối với dã thú hung mãnh, nhất là cầm trong tay đại uy lực súng ống chúng nhân viên cảnh sát, đối mặt dã thú hung mãnh thì triệt để tiêu tán lòng mang sợ hãi. Chỉ vì hung mãnh hơn nữa dã thú, cũng chỉ là huyết đục chỗ tạo thành, cũng chỉ là Lam Tinh bên trên sinh vật, giới tự nhiên sinh vật, căn bản là không cách nào chống cự ở súng ống lực lượng. Lão hổ cùng sư tử lấy huyết nhục chi khu đối kháng súng ống, chỉ là tự chịu diệt vong. Đây là xã hội nguyên thủy cùng xã hội hiện đại khác nhau. Chúng nhân viên cảnh sát đã đối với dã thú hung mãnh không sợ hãi chút nào, chỉ cần có súng ống nơi tay, mặc cho sư tử lão hổ bao lớn, cũng chỉ là kẻ yếu, mặc người chém giết. Dĩ vãng là như thế này. Dĩ vãng xinh đẹp quốc chúng nhân viên cảnh sát chính là tự tin như vậy, đồng thời đem trở thành một loại chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Đối mặt thủy tinh sơn chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một tiếng gầm rú. Dù là chưa từng nhìn thấy gầm rú cái kia hung mãnh dã thú chân diện mục, tất cả nhân viên cảnh sát đều là một trận kinh hồn bạt vía, thân thể đã không nghe sai khiến. Thời qua 3 giây, khi tiếng hô này dừng lại sau, mới có một chút nhân viên cảnh sát có thể bằng vào ý chí kiên cường, hơi để tay cùng chân động. Thời qua 10 giây, tất cả nhân viên cảnh sát tay chân mới khôi phục bình thường công năng, chỉ bất quá tâm thần còn tại dư vị cái kia vừa hô gọi thanh âm, tâm thần cũng không an định lại. Thẳng đến 30 giây sau, chúng nhân viên cảnh sát mới thoáng chấn định tâm thần, điều chỉnh cảm xúc, lần thứ nhất xuất hiện có mở miệng nói chuyện người. Đây là quái vật gì phát ra tiếng hô? Tại cái này không biết tên trước mặt quái vật, ta vậy mà cảm nhận được chính mình phản phất trở lại xã hội nguyên thủy, những cái kia tay không đối kháng dã thú đàn sói người nguyên thủy một dạng trên tay dù là cầm súng, cũng hoàn toàn không có đối kháng dã thú này tâm tư. Liên thủ cùng chân đều hoàn toàn không có khả năng động. Một khi có người mở miệng, mặt khác một chút nhân viên cảnh sát cũng mồm năm miệng mười thảo luận đứng lên. Trải qua hống một tiếng này đằng sau, chúng nhân viên cảnh sát ý thức được, cái gì là quái vật cũng không phải là dã thú, bọn chúng xa xa không phải giới tự nhiên sinh vật, nhưng so sánh, cho dù là cầm trong tay súng ống, cũng chưa chắc có thể chiến thắng bọn chúng. Quái vật chính là quái vật. Cái này cần để quân đội hoặc là cục điều tra đến đối kháng quái vật, mà không phải bọn hắn những này chỗ bình thường nhân viên cảnh sát, nhân số đều chỉ có mười mấy người, cầm một chút uy lực coi như có thể súng ống đến đối kháng. Nhân viên cảnh sát chỉ là một loại chức vụ mà thôi, nhân viên cảnh sát cũng là người, không người nào nguyện ý trực diện loại quái vật này đi chịu chết. Đầu nhi, nơi này đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay phạm vi, chúng ta hay là báo cáo thượng cấp, để phía trên đến điều tra rõ chuyện này. Lại là có nhân viên cảnh sát, đối với cảnh sát trưởng nói ra. Hắn đã muốn rút lui. Nếu là trước đó, chỉ thấy được quái vật thi thể thời điểm, chúng nhân viên cảnh sát cũng không phải là nghĩ như vậy, một đám học sinh mất tích, xuất hiện đám người tuổi trẻ này thi thể cùng quái vật thi thể, hiển nhiên quái vật thi thể nhất định là bị những người tuổi trẻ này giết chết. Mà nếu ngay cả súng ống đều không có mấy vị người trẻ tuổi, liền có tại dưới tình thế cấp bách, giết chết quái vật thực lực, có thể thấy được quái vật thực lực cũng không phải là rất cao, bọn hắn nhân viên cảnh sát vận dụng súng ống, đủ để vô hại đánh giết những quái vật này. Nhưng bây giờ, chúng nhân viên cảnh sát lại chân chính nghe được quái vật tiếng giống. Từ trong tiếng hô, chúng nhân viên cảnh sát minh bạch một việc, quái vật có phân chia mạnh yếu, có thể bị mấy vị người trẻ tuổi giết chết xử lai mỗ, cũng có thể tại dưới một tiếng hống, cách vài dặm khoảng cách, liền có thể tại hơn 10 giây bên trong để một đám nhân viên cảnh sát mất đi hết thể năng lực phản kháng, tay chân không thể động đậy quái vật. Loại quái vật này, bọn hắn cầm đầu đến chống cự. Rút lui trở thành cơ hồ tất cả nhân viên cảnh sát trong lòng duy nhất lựa chọn. Điều tra án mất tích kiện, đó là nhân viên cảnh sát trách nhiệm, có thể cái này điều tra quái vật, tổng không phải nhân viên cảnh sát trách nhiệm đi, cũng không phải nhân viên cảnh sát làm việc phạm vi đi. Đã như vậy, cái kia rút lui báo cáo, không phải một cái rất bình thường lựa chọn sao? Cơ hồ tất cả nhân viên cảnh sát đều đem ánh mắt của mình nhìn về phía cảnh sát trưởng, chờ lấy cảnh sát trưởng làm quyết định. Cảnh sát trưởng tâm tư, có một ít nhân viên cảnh sát là đoán được một chút, bọn hắn biết vị cảnh sát trưởng này muốn dựa vào phá kinh thiên đại án từ đó thu hoạch công lao, bình bộ thanh vân tấn thăng. Câu phú quý trong nguy hiểm, là vị cảnh sát trưởng này đã từng nói nói, đám người lúc này đem ánh mắt nhìn về phía hắn, là hy vọng hắn sẽ không phạm ngốc, làm ra đối với toàn bộ đội trinh sát tới nói, quyết định sai lầm. Tỷ như nói, ngay tại lúc này, còn kiên trì phải vào sâu trong núi lớn điều tra. Nhận đám người ánh mắt nhìn chăm chú cảnh sát trưởng, trong lòng cũng là lòng dạ biết rõ, chính mình phải làm lựa chọn như thế nào. Nếu như nói trước đó chỉ thấy quái vật thi thể lời nói, vậy cái này ngược lại đã chứng minh quái vật so sánh thực lực súng ống chẳng ra sao cả, bằng không cũng sẽ không chết. Ở thời điểm này, hắn có lòng tin mệnh lệnh tất cả mọi người lên núi tìm kiếm, tranh thủ công lao. Chương 618, bồi dưỡng thuộc về mình. Chương 618, bồi dưỡng thuộc về mình. Nhưng bây giờ lúc này, tất cả nhân viên cảnh sát đều không muốn vào núi tìm đòi, cái kia dù là hắn hạ mệnh lệnh, cũng giống vậy là không có người nghe theo. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Bây giờ phong hiểm tính đã cực lớn, đã che giấu trong đó công lao, mệnh cũng không có, có công lao cũng không có tác dụng. Kỳ ngộ đã không phải là kỳ ngộ, ngược lại đại biểu cho nguy hiểm. Đồng thời thủ hạ nhất trí phản đối, dưới loại tình huống này, cảnh sát trưởng duy nhất cách làm, chỉ có thể lựa chọn nghe theo đám người ý kiến. Tại cảnh sát trưởng gật đầu bất đắc dĩ, biểu thị lập tức mang theo quái vật thi thể rút lui, báo cáo đằng sau. Ở đây chúng nhân viên cảnh sát cũng đều bắt đầu vui vẻ, mặc dù coi như cảnh sát trưởng khăng khăng hạ mệnh lệnh, bọn hắn tất cả mọi người không nghe theo, người cảnh sát trưởng kia cũng chỉ có thể tức hồn hện, cái gì thượng cấp mệnh lệnh, tại đối mặt nguy hiểm mất mạng là không có ích lợi gì, người ta có thể đem phần công tác này cho từ đi, đương nhiên sẽ không nhận bất luận cái gì trói buộc, nhưng có thể trên dưới đạt thành nhất trí ý kiến, hay là có chỗ tốt. Tối thiểu về sau sẽ không nhận cảnh sát trưởng ghi hận, cũng sẽ không có mất đi phần công tác này phong hiểm. Singapore, cao nhất thống trị cơ cấu, Hắc cung bên trong. Đại thống lĩnh vừa mới dự định trở về phòng đi ngủ, lại đột nhiên nghe được cục trưởng tình báo đến đây báo cáo. Đại thống lĩnh hơi nhướng mày, cảm thấy mình đi ngủ bị quấy rầy, giấc ngủ bị quấy rầy, bất quá lúc này là đại thống lĩnh thời gian nghỉ ngơi chuyện này, cục trưởng tình báo cũng là biết đến, tại dưới tình huống bình thường, cục trưởng tình báo cũng không có khả năng ở thời điểm này tới quấy rầy hắn. Bởi vậy, đại thống lĩnh liền biết một việc, khẳng định là xảy ra chuyện gì rất trọng yếu đại sự, cục trưởng tình báo mới nóng lòng như vậy đang nghỉ ngơi thời gian tới tìm hắn. Hắn tới tìm ta, là chuyện gì? Đại thống lĩnh trong lòng trầm tư, chuyện trọng đại, để hắn lập tức liền nghĩ đến Ma Hùng quốc bên kia có phải hay không xảy ra biến cố gì, lại hoặc là Long quốc bên kia xảy ra biến cố gì. Một chút tiểu quốc tự nhiên là không tại đại thống lĩnh chú ý phạm vi bên trong, nhưng hai cái này đại quốc, mặc dù tại thực lực kinh tế cùng thực lực quân sự bên trên không bằng Sinh Đẹp quốc, nhưng cũng là Sinh Đẹp quốc nhất định phải chăm chú cẩn thận đối đãi đồng cấp tồn tại. Có thể hay không, là tại Long quốc, lần trước trong điều tra, tìm được đột phá tính manh mối. Giờ này khắc này, đại thống lĩnh trong óc xuất hiện một viên hạt châu màu xanh nước biển. Chính là hạt châu kia phá vỡ hắn nhận biết quan, để hắn ý thức đến, nguyên lai trên thế giới này không hề chỉ có khoa học một bên tồn tại, cũng có thần bí một bên tồn tại. Nếu như nói cục trưởng tình báo có chuyện gì gấp muốn tìm hắn, tại đại thống lĩnh xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có quan hệ Tị Thủy Châu sự tình. Dù sao, chuyện này chính là gần nhất tại quốc tế trong cục thế nóng nảy sự tình, Lam Tinh bên trên không ít đại quốc cũng đã biết tin tức này, toàn thế giới nhân viên tình báo rất nhiều đều tại Long quốc bên trong, đối với nó bên trong hoạt động, thu hoạch đại lượng tình báo. Gần nhất chuyện mới vừa phát sinh, nếu là nói bây giờ được kết quả nói, đại thống lĩnh là tin tưởng. Hắn tin tưởng Xinh Đẹp quốc nhân viên tình báo mạnh hơn quốc gia khác nhân viên tình báo, có thể sớm thu hoạch đến phương tiện tương quan tình báo. Cục trưởng tình báo là tại liên quan tới Tị Thủy Châu phương diện có tình báo mới, hay là thiếu niên kia kiếm tiên phương diện có tình báo mới? Đại thống lĩnh vừa nghĩ lấy vấn đề này, bên cạnh để cục trưởng tình báo tiến đến. Hắn không có dự liệu được cục trưởng tình báo nói lời lại là một chuyện khác. Người nói là ở bên trong Hoa Đạt Châu xuất hiện quái vật, Lam Tinh bên trên chưa từng có phát hiện qua sinh vật, có tránh nước năng lực hạt châu xông ra, hiện tại ngay cả quái vật cũng xông ra sao? Lần sau sẽ không phải có thần thuẫn cục xông ra đi. Đại thống linh thu hoạch lấy cục trưởng tình báo vừa mới nói ra tình báo, sau đó hắn cũng cảm giác hết sức nhức đầu, làm sao cái gì yêu ma quỷ quái đều xông ra. Quái vật, ma vật, giống trong trò chơi sử lai mốt như thế ma vật. Loại vật này không nên là trong trò chơi miễn tưởng sinh vật sao? Làm sao tại trong hiện thực cũng xuất hiện? Một khi quái vật xâm lấn, sẽ có hay không có thần thuẫn cục xuất hiện ngăn cản a? Cục trưởng tình báo là lớn thống linh ý nghĩ hao huyền, ho khan một tiếng, nói ra, đại thống lĩnh, Xinh Đẹp quốc bây giờ chỉ có ngành tình báo, chỉ có cục điều tra. Không có thần thuật cục, cũng sẽ không có cái gì siêu anh hùng xuất hiện, đối kháng quái vật gì. Ngừng. Đại thống lĩnh A, đừng ở phát duy đặc. Thời thời khắc khắc đều dự định phát duy đặc đại thống lĩnh, dừng lại mình muốn đối với ngoại giới tuyên bố xuất hiện huyễn tưởng sinh vật thần thuật cục tay, sau đó thở dài một tiếng, cái này đều xuất hiện quái vật, làm sao ta Sinh Đẹp quốc, còn không có thần thuật cục bảo hộ đâu. Cục trưởng tình báo im lặng nói, đại thống lĩnh, thần thuật cục là trong điện ảnh bộ môn, trong thế giới hiện thực cũng không tồn tại loại này bộ môn. Đại thống lĩnh nghe vậy, chỉ vào cục trưởng tình báo đưa tới tư liệu nói thần thuẫn cục là phim, cái này sử lai mộ không phải cũng là trong trò chơi miễn tưởng sinh vật sao? Ngay cả Sử Lai Mốt đều xuất hiện tại thực tế. Siêu anh hùng làm sao không biết xuất hiện tại hiện thực? Làm sao ngươi biết Thần Thuẫn Cục có tồn tại hay không đâu? Cục trưởng tình báo nghe vậy, hít một hơi thật sâu, logic này phi thường lưu loát, hắn tựa hồ không có cách nào phản bác. Nếu đều xuất hiện Sử Lai Mốt, cái kia trên lý luận, thật là có xuất hiện siêu anh hùng cùng Thần Thuẫn Cục khả năng. Nhưng tạm thời không nói có thể hay không xuất hiện đi, thật xuất hiện siêu anh hùng cùng Thần Thuẫn Cục, cục trưởng tình báo cảm thấy, bọn hắn cũng không có khả năng nghe theo đại thống lĩnh mệnh lệnh. Trong điện ảnh siêu anh hùng, nhân phẩm là trải qua điểm tô cho đẹp. Trong hiện thực, nếu là thật có mấy người có được siêu năng lực, lại nó siêu năng đủ sức để hủy diệt thành thị lời nói, cũng đừng trông cậy vào bọn hắn có thể thủ hộ bình dân, tranh quyền đoạt thế, biên giới nát đất, ngược lại là có thể tưởng tượng đi ra. Cục trưởng tình báo được chứng kiến quá nhiều tình báo, được chứng kiến quá nhiều người, hắn quá biết, một người là người, có thể phức tạp tới trình độ nào, có được lực lượng sau, còn có thể bảo trì lúc đầu bản tâm là một kiện chuyện không thể nào. Ngay cả vượt qua giai cấp, tiến vào xã hội thượng lưu, đều có thể để một cái nguyên bản tính cách còn tính là đàng hoàng người biến thành một người khác. Chúng chi là có được siêu năng lực, cơ bản có thể nói là độc lập với nhân loại bình thường ở ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này siêu năng lực có thể đạt tới trình độ nhất định. Nếu là trình độ không sâu lời nói, rơi vào hắc cung trong khống chế, rơi vào phòng nghiên cứu bên trong, mới là bọn hắn hẳn là có kết cục. Cục trưởng tình báo không muốn cùng đại thống lĩnh tranh luận quá nhiều, chỉ có thể nói nói có lẽ xác thực thật sự có Thần Thuẫn Cục, cũng có siêu anh hùng. Nhưng này không phải chúng ta bồi dưỡng siêu anh hùng, cũng không phải chúng ta khai sáng Thần Thuẫn Cục. Đại thống lĩnh, chúng ta nên bồi dưỡng thuộc về mình siêu anh hùng, liền từ chuyện này bắt đầu. Nói xong lời cuối cùng câu nói này lúc, cục trưởng tình báo sắc mặt hết sức nghiêm túc.